Chương 363, sứ đoàn chống đỡ uy ngay tại Lý Huyền cải cách luyện cương kỹ thuật lúc, tại phía xa đại hải ở ngoài Uy quốc, phát sinh kiện kinh thiên động địa đại sự. Cách nước nửa năm lâu dài nhân hoàng nữ về nước, nhất làm cho người cảm thấy thật không thể tin, đi theo đúng là đại đường sứ đoàn, đối với Uy quốc quan viên tới nói, không thể nghi ngờ là phân chấn nhân tâm đại sự. Ở Uy quốc trong mắt người, đại đường là cao cao không thể với tới tồn tại, vì là học tập đại đường văn hóa trị quốc kinh nghiệm, hàng năm đều muốn phái ra đại lượng sứ giả, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày đại đường sẽ phái đi sứ. Ta đương rốt cuộc đến. Trình Giảo Kim quét miệng khoa trương tiếng kêu, nhìn mắt trên bờ nên tiếp vào người, cười nói, không nghĩ ta lão Trình cũng uy danh ở bên ngoài, càng biết có nhiều người như vậy nên tiếp, không lạ lòng tốt. Đại tướng quân không cần thật không thiện, đây là đại đường sứ giả nên có đãi ngộ, hại mẹ cổ thuận miệng khách sáo phiên, cũng lười nói cho hắn biết sự thực. Ta tiên, đây là đại đường chiến hạm à? Vì sao khổng lồ như thế? Chí cao Thái Dương thần, vì sao loại chiến hạm này không phải là Uy quốc, mà là đại đường chiến hạm? Tâm không cam lòng, tâm không cam lòng a tôn kính Thái Dương thần, là ngài giáng phúc sai dân tộc cả. Ta Uy quốc con dân, mới 20 là ngài chân thành nhất tín đồ, yêu cầu ngài hiển linh phát phát từ bi đi. Trên bờ đám người bên trong, đột nhiên truyền ra tiếng kinh hô, trong nháy mắt thiêu đốt ở đây người nội tâm, nhìn cao to vài chục trượng chiến hạm, trái tim bỗng nhiên có rút lại hút vào khí lạnh. Bà cả, đều yên tĩnh chút, không nên ném Uy quốc thể diện. Phương pháp giếng rùa lạnh lẽo mắt quét mắt mọi người, tức giận nói, các ngươi là Uy quốc chi xương cánh tay đại thần, không nên trợ trướng nước khác uy nghiêm. Đại nhân giao hơn đúng, đúng chúng ta thất thố, để Uy quốc hổ thẹn, mọi người xấu hổ cúi đầu xuống, nhưng nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, đại đường chiến hạm, quá mức kinh thế hai tụ. Bọn ngươi phải chú ý, nhân điện dưới sắp cập bờ, không nên thất lễ, điện hạ thế nhưng là Uy quốc công thần, không chỉ thuận lợi xuất hải khiển đường, còn mang về đại đường sứ giả. Nói xong, phương pháp giếng rùa vừa nhìn hướng về mặt biển trên thế lực bá chủ, trong lòng tràn ngập ước ao ghen ghét, đồng thời còn không hề chịu phục. Dựa vào cái gì đại đường có như vậy chiến hạm? Thỉnh thoảng, thần long hào chiến hạm dựa vào cảng, theo chậm rãi trao quyền cho cấp dưới sâu tấm, Trình Giảo Kim loại người đi xuống chiến hạm, hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Công chúa điện hạ, những thuyền này là Uy quốc chiến hạm à? Trình Giảo Kim đầy mặt hiếu kỳ, mắt nhìn ngừng ở cảng mấy chiếc vài chục trượng lớn nhỏ chiến thuyền. Đúng là Uy quốc chiến hạm, mặc dù không bằng cái này thần long hào, nhưng là muốn so với trụ vi liệt quốc mạnh, hải mẹ cổ không thể ẩn giấu, cũng vô pháp ẩn giấu sự thực này. Tuy nhỏ điểm, bất quá coi trọng làm công rất tinh tế, khá giống đại đường đào thải chiến hạm. Trình Giảo Kim giả vờ mê hoặc, kỳ thực tâm lý phi thường minh bạch, Uy quốc khắp nơi ở mô phỏng theo đại đường. Đại tướng quân, tâm lý nên rất thất vọng chứ? Có hay không cảm thấy Uy quốc hành trình không phải là mỹ xoa, hại mẹ cổ tâm lý có chút khó chịu, nhìn ở trong mắt tôi, nói ra liền không có ý tứ. Không thất vọng, công chúa sau đó chính là đại đường người, Uy quốc chính là đại đường tân gia, coi như thế nào đi nữa không được, cũng không hiểu ý sinh ghét bỏ. Trình Giảo Kim bày xuống tay, một mặt chân thành nói, đại tướng quân được quan ước. Hại mẹ cổ qua loa câu, nội tâm thật không nguyện lý biết hắn, nhưng là minh bạch, hắn giờ khắc này đại biểu đại đường. Đang khi nói chuyện, đoàn người đi ra cảng khẩu, Trình Giảo Kim nhìn quét mắt nên tiếp người, ra dáng tùy ý ủi ra tay, nói, chư vị thật sự là quá khách khí, bản quan đều không có ý tứ. Đại đường sứ giả khách khí, chư vị không ngại cực khổ phỏng vấn Uy quốc, cơ bản nhất lễ nghi hay là muốn có, phương pháp giếng rùa một khỏe miệng co giật ở dưới, thật không có nhìn ra hắn không tốt ý tứ gì. Lập tức phương pháp giếng rùa vừa thấy đi theo sứ giả dơ lên 10 cái dương gỗ, mỗi cái dương gỗ đều dùng vải đỏ buộc vào, trong lòng thăng lên mê hoặc tâm ý, không rõ bọn họ đây là ý gì. Nhân điện dưới, thiên hoàng ở Thánh Minh cung bị yến, vừa đến cho điện hạ đón gió tẩy trần, thứ hai chiêu đại ở xa tới đại đường khiến ép ở người. Người nói, phương pháp giếng rùa một di chuyển bước chân, làm ra tư thế, cười nói, điện hạ, sứ giả rời bước, không nên để thiên hoàng đợi lâu. Làm phiên đại nhân, phu hoàng ngày gần đây khỏe không? Hai mẹ cô khẽ gật đầu, nhấc chân đi về phía trước, còn Trình Giảo Kim loại người, trực tiếp đem không nhìn. Thiên hoàng bệ hạ mạnh khỏe, ngày gần đây không ít để lên điện hạ, ngày đêm nóng trông ngài có thể sớm một chút trở về. Phương pháp giếng rùa một hơi không người, một mặt cùng tính mà nói, khiến phụ hoàng lo lắng, chúng ta mau chóng hồi cùng. Hải mẹ cổ trong lòng ấm áp, tăng nhanh bước chân đi tới trước xe ngựa, ở thị nữ đổi đỡ xuống, tiến vào thùng xe. Trình Giảo Kim cùng số không được an bài ngồi trên xe ngựa, chạy tới Uy quốc đô thành Bình Thành Kinh, tùy Tùng Thiên Ngưu vệ hộ tống xính lễ, đi theo trong đội ngũ. Trình tướng quân, lần này khiển uy muốn chờ rất lâu, làm phiền tướng quân tận lượng trì hoãn thời gian càng lâu, càng đối với chúng ta có lợi. Số không đệ thấp thanh âm nói, đại nhân, trì hoãn thời gian không thành vấn đề, chính là không biết có thể kéo dài bao lâu. Trình Giảo Kim khẽ cau mày, hiểu được lần này có nhiệm vụ tại thân, càng hiểu được nhiệm vụ tầm quan trọng. Hải mẹ cổ có mang long trùng, có thể tại việc này làm văn, chờ dự tiệc thời gian, tướng quân đưa ra hòa thân nhất thời, đối phương tất nhiên biết đồng ý. Lao Trang nói, số không hơi thêm dừng lại, suy tư nói, đưa nàng có mang long trùng sự tình nói ra, liền lấy coi đây là tử, ở Uy quốc ở tạm hạ xuống. Đại nhân, đây cũng không phải là đùa giỡn, nếu đem việc này bây giờ nói ra đến, sợ là đối với chúng ta bất lợi, không làm được mượn đề tức giận, đem 997 chúng ta giam lòng. Trình Giảo Kim một mặt lo lắng, cũng không phải là không có loại khả năng này, Uy quốc thực lực tại không như đại đường, cũng không cam chịu được như vậy quất đủ, khó bảo toàn sẽ không bí quá hóa liều. Tướng quân lo ngại, bọn họ không dám đem chúng ta thế nào, chúng ta hiện tại đại biểu đại đường, cho dù trong lòng bọn họ có khí, cũng không dám đối với chúng ta xỉ. Nói, số không khỏe môi bệnh lên, liếc hắn một cái, nói, coi như Uy quốc tiên hoàng muốn động thủ, hại mẹ cổ cũng biết ngăn cản, bởi vì nàng hiểu được đại đường thực lực. Nếu như vậy, vậy thì dựa theo ngươi ý từ đến. Trình Giảo Kim trọng trọng gật đầu, không thấy tôm là không thả kép, nếu khiển uy hành trình kết thúc mỹ mãn, dù sao sinh hoạt một phần công lao lớn. Tướng quân cực kỳ cẩn thận, uy quốc cũng không phải là bền chắc như thép, tự kiểm điểm trong lòng đại thần cùng đại tướng quân, đã sớm mang trong lòng hai lòng, không phải vậy, uy quốc thiên hoàng cũng không sẽ phái sứ giả khiển đường. Nói, số không tốt nhất cong lên, chờ mong sắp bắt đầu mạo hiểm lữ trình, chỉ cần mình tra rõ tình báo phòng tuyến cuối cùng, năm sau liền có thể đối với uy khai chiến. Đại nhân, ngươi là làm sao hiểu được những này, hay là trước đó đã tới uy quốc? Trình Giảo Kim đầy mặt kinh ngạc, không thể tin được hắn làm thế nào biết rõ. Tướng quân không cần kinh ngạc, uy quốc thiên hoàng biết xuống mật tín, từ hải mẹ cổ chuyển giao bệ hạ, việc này chính là bệ hạ chính mồm báo cho biết, số không xua tay ngồi đáp. Chương 364, vênh báo Trình Giảo Kim thì ra là như vậy. Trình Giảo Kim gật gù, nhấc theo tâm bung ra, vừa mới vẫn đúng là bị cái kia lời nói hù đến, cho là hắn đã sớm đã tới uy quốc. Nếu đại nhân nói ra lời nói này, chắc là trong lòng có kế hoạch, chẳng biết có được không báo cho biết bản tướng. Trình Giảo Kim đến hứng thú, đầy mặt tò mò hỏi. Cùng với nói đúng kế hoạch hiếu kỳ, không bằng nói là đối với hắn người này hiếu kỳ, hai người ở chung hai tháng thời gian, đến nay không biết hắn họ gì tên gì, đối với hắn thân phận lại càng là không hề hiểu biết. Nhưng hiểu rõ một chút, hắn là bệ hạ khâm điểm người, trong tay quyền lợi so với mình phải lớn hơn, chính mình bất quá là yểm hộ thân phận của hắn, để cho dễ dàng hơn thực thi kế hoạch. O Trình tướng quân, cũng không phải là không nói cho ngươi, mà là ngươi hiểu được kế hoạch về sau, bất lợi cho cùng bọn hắn lượn vòng, chuyện gì cũng không hiểu được, diễn lên hy đến mới chân thực. Số không giả vờ thần bí tiếng cười, kỳ thực không nghĩ nói cho hắn biết, kế hoạch này vì là tuyệt mật, biết rõ người càng ít, tỷ lệ thành công liền biết càng lớn, cũng không phải là không tín nhiệm hắn, mà là bí mật khó giữ nếu nhiều người biết nói nhiều tất lỡ lời. Lời như vậy, lão phu cũng sẽ không hỏi thăm. Trình Giảo Kim vô ý thức kinh ngạc dưới, rất nhanh phản ứng lại, hắn là nghi vấn năng lực chính mình, cho rằng đối với hắn không thể trợ giúp. Trình tướng quân, đối ngoại giao thiệp bên trong ngươi làm chủ, ta sẽ không nhúng tay bất cứ chuyện gì, nhưng dò hỏi địa hình trên tình báo, liền muốn ta là chủ ngươi là phụ, đến lúc đó tướng quân chớ trách. Số không nhìn ra nội tâm hắn suy nghĩ, cảm thấy sẽ chắc chắn nhắc nhở hắn một phen, miễn cho đến lúc đó nổi tranh chấp, bất lợi cho kế hoạch khai triển. Điểm ấy đại nhân yên tâm, lão phu cũng không phải là không biết thời của người, hiểu được vạn sự lấy đại cục làm trọng. Trình Giảo Kim cởi bẫy xuống tay, thầm than người này không đơn giản, tư duy đủ lớp mật. Trình tướng quân đại khí, ngược lại là ta không phóng khoáng, đến lúc đó nhiều làm phiền tướng quân phối hợp, cộng đồng hoàn thành bệ hạ giao cho nhiệm vụ. Số không ôm quyền hành lễ, một mặt trịnh trọng nói nói. Quá khách khí, ngươi và ta làm quan cùng triều, đương nhiên phải to lớn nâng đỡ, như vậy mới không phụ bệ hạ kỳ vọng cao. Trình Giảo Kim rượu thoát nợ đủ cười, ôm quyền đáp lễ nói. Hai vị đại đường sứ giả, thánh minh cũng đến, làm phiền hai vị xuống xe, tiến cung gặp mặt thiên hoàng bệ hạ. Lời còn chưa dứt, phương pháp giếng rùa vừa thấy hai người đi ra thùng xe, chắp tay nói, hai vị sứ giả, uy quốc không thể so đại đường, nhưng là chính mình quy củ, hy vọng hai vị có thể nhập ra tùy tủ. Nhập ra tùy tủ. Trình Giảo Kim trên hàng mi trọn, nhấc chân xuống xe ngựa, thuận miệng nói, dám vì vị đại nhân này, như thế nào nhập ra tùy tủ? Không phải một đôi lời có thể nói rõ, đến lúc đó sứ giả bí mật quan sát, tự nhiên năng đủ minh bạch, đừng nói bất tiện nhiều lời, hai vị quá lưu tâm là được. Trình tướng quân đại khí, ngược lại là ta không phóng khoáng, đến lúc đó nhiều làm phiền tướng quân phối hợp, cộng đồng hoàn thành bệ hạ giao cho nhiệm vụ. Số không ôm quyền hành lễ, một mặt trịnh trọng nói nói. Quá khách khí, ngươi và ta làm quan cùng triều, đương nhiên phải to lớn nâng đỡ, như vậy mới không phụ bệ hạ kỳ vọng cao. Trình Giảo Kim rượu thoát nợ nụ cười, ôm quyền đáp lê nói. Hai vị đại đường sứ giả, thánh minh cũng đến, làm phiền hai vị xuống xe, tiến cung gặp mặt thiên hoàng bệ hạ. Lời còn chưa dứt, phương pháp giếng góc vừa thấy hai người đi ra thùng xe, chắp tay nói, hai vị sứ giả, uy quốc không thể so đại đường, nhưng là chính mình quy củ, hy vọng hai vị có thể nhập ra tùy tủ. Nhập ra tùy tủ. Trình Giảo Kim trên hàng mi trọn, nhấc chân xuống xe ngựa, thuận miệng nói, dám vì vị đại nhân này, như thế nào nhập ra tùy tủ? Không phải một đôi lời có thể nói rõ, đến lúc đó sứ giả bí mật quan sát, tự nhiên năng đủ minh bạch, đừng nói bất tiện nhiều lời, hai vị quá lưu tâm là được. Nói, phương pháp giếng rùa một di chuyển hạ thân tử, đưa tay làm ra tư thế, nói, hai vị sứ giả theo bản quan đến đây, xuyên qua cái này đạo cung cửa, liền đến thánh minh cung. Thôi, làm phiền dẫn đường. Trình Giảo Kim khẽ gật đầu, nhấc chân theo sau, âm thầm cảnh giác lên, nho nhỏ này uy quốc cũng không yên ổn. Lúc này, thánh minh điện, Thư Minh Tiên Hoàng ngồi ngay ngắn vương vị, sắc mặt trong bình tĩnh tâm kích động, đường hoàng nếu phái ra sứ giả, nói rõ xem chính mình tư tín, có ý muốn hợp tác hai nước giao hảo. Thiên hoàng bệ hạ, lần này đại đường đống nhiên phái sứ giả, nói vậy có còn lại mục đích, chúng ta không thể không phòng, tự kiểm điểm trong lòng đại thần Hạo Nguyên Hùng hai tiến lên hành lễ nói. Ái khanh lo ngại, uy quốc cũng không có gì đáng giá đại đường gai hạm, không nên có loại này suy nghĩ, miễn cho ảnh hưởng lưỡng quốc chi gian thân thiện. Thư Minh Thiên hoàng phiền lòng bung xuống tay, hiểu được hắn đây là ngồi không yên, lo lắng cho mình địa vị khó giữ được, càng lo lắng cho mình cùng đại đường đặt thành một loại hiệp nghị. Kỳ thực đang ngồi người cũng minh bạch, uy quốc thật không có đại đường đi sứ học tập địa phương, bởi vì uy quốc chế độ, nói theo là diệt vong đã lâu hàng triều, sinh hoạt tập tính nói theo đại đường. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng đây là sự thực, lừa bịp phổ thông người dân vẫn được, hơi hơi từng va chạm xã hội quen thuộc sách cổ người, liền biết giải tình huống thật. Xuất khẩu thiên hoàng bệ hạ, mặt tướng cho rằng đại nhân nói có lý, đại đường tân hoàng sau khi lên ngôi, dạ tâm to lớn, thủ đoạn chi tàn nhẫn, đột nhiên đến thăm uy quốc, tất nhiên mưu đồ gây rối. Nói đến đây, đại tướng quân này ạ ỉ gì rồi không lưng hành lễ, trịnh trọng nói, thiên hoàng bệ hạ, ngài muốn trở nên coi trọng, không nên bị đại đường lợi dụng sơ hở, do đó đối với uy quốc bất lợi. Đại tướng quân lui ra, bản hoàng trong lòng hiểu rõ. Thư Minh Thiên Hoàng tùy ý vung lên ra tay cánh tay, sau đó nhìn quét bách quan, nói: Đại đường đi sứ ý nghĩa phi phạm, bọn ngươi muốn trở nên coi trọng, không nên lại xuất hiện giặc cỏ làm loạn việc, bị hư hỏng uy quốc chi thể diện. Thiên hoàng bệ hạ yên tâm, chúng thần nhất định phải biết nghiêm cẩn cương vị công tác, tuyệt không để uy quốc hổ thẹn. Bách quan cùng bước lên tiến lên lễ nói. Nhưng trong lòng minh bạch, chỉ cần tự kiểm điểm trong lòng đại thần cùng đại tướng quân không phá rối, liền có thể an ổn thuận lợi vượt qua. Trước mắt uy quốc có hai phần tư thế. Đại đường sứ giả ngoài điện cầu kiến, nương theo lấy run lẩy bẩy thanh âm, phương pháp giếng rùa vừa đứng chân kiệu nước tiến vào điện, chắp tay khom lưng hành lễ nói, khởi bẩm thiên hoàng bệ hạ, đại đường sứ giả ngoài điện cầu kiến. Tuyên đại đường sứ người yết kiến. Thư minh thiên hoàng mừng thầm trong lòng, lập tức vung tay lên, thẳng tắp sống lưng ngồi xuống, trong lòng mơ hồ có chút chờ mong, không biết đường hoàng có gì dạng trả lời chắc chắn. Đại đường sứ giả yết kiến. Lời còn chưa dứt, Trình Giảo Kim, số 02 người ngẩng đầu mà bước vào đại điện, chắp tay nói, đại đường sứ giả, Lô quốc công ngự tiền đại tướng quân Trình chi tiết, bái kiến uy quốc thiên hoàng. Miễn lễ. Thư minh thiên hoàng thấy hai người tùy ý thản nhiên, khóe miệng không khỏi co giật ở dưới, trong lòng thăng lên một tia lửa giận, coi như là thiên quốc sứ thần, cũng không thể như vậy ngạo mạn cơ sở. Đại sứ, bọn ngươi không ngại cực khổ đến thăm uy quốc, thế nhưng là đường hoàng có gì giao cho? Thư minh thiên hoàng đè lên lửa giận trong lòng nói, lần này phụng bệ hạ chi mệnh, đến đây uy quốc cầu thần, vừa đến xúc tiến hai nước thân thiện, thứ hai có thể cải thiện uy quốc hiện trạng. Nó nói, Trình Giảo Kim tùy ý ủi ra tay, nói, ta đại đường, nước tư hùng hậu binh cường mã trắng, uy thưa dạ triệu quốc có thể cùng đại đường quan hệ thông gia, hai nước sau đó tất nhiên lui tới mật thiết, cộng đồng phồn vinh hưng thịnh. Bị ủi đường hoàng, ngươi đến không quên bỏ đá xuống giếng, nhân cơ hội trắng trợn cướp đoạt bản hoàng nữ nhi, thật sự là vô sỉ cực điểm. Thư minh thiên hoàng sắc mặt có chút khó coi, không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Đại đường sứ giả, lời này nói quá đầy đủ chứ? Uy quốc cùng đại đường cách biển rộng mênh mông, vẫn đúng là không tin có thể đối với uy quốc có trợ giúp. Nói, hệ hạ y hứa gì rồi chậm rãi đi ra đội ngũ, nhìn quét Trình Giảo Kim loại người, cười lạnh nói, ta uy quốc có hùng binh trăm vạn, năng thần đại tài vô số, há có thể phải lớn hơn đường bố thí? Vị tướng quân này, chớ nói chi bản quốc công xem không lên uy quốc toàn nhân khẩu có trăm vạn à? Còn hùng binh trăm vạn, là ngươi uống nhiều, hay là bản quốc công nghe lầm? Trình Giảo Kim một tay phía sau lưng, cười nói, còn có, bản quốc công chính là thiên quốc sứ thần, ngươi nho nhỏ tướng quân, không túi đầu không hành lễ, có thể hay không có hợp lễ nghĩa? Chương 365, đại náo uy quốc triều đình làm cản, nơi này là uy quốc, không phải là bọn ngươi đại đường. Hệ hạ y hứa gì rồi ép không được lửa giận, nói, có gì giặc thần, liền sẽ có kiểu gì quân, đường hoàng có hay không cũng như vậy không biết lễ nghĩa. Lời ấy sai rồi, bản quốc công sao dám có thể so với bệ hạ, nếu bệ hạ ở đây, nghe được ngươi lời nói này, nhất định phải sẽ đem ngươi biến thành đại đường thần tử. Nói, Trình Giảo Kim tiếng cười khẽ, khoát tay nói, đương nhiên, khi đó uy quốc liền muốn thay cái tên, bản quốc công tài học sơ cạn, ngươi nói nên cứ gọi tên gì châu. Đến lúc đó phong ngươi làm thứ sử. Bà cạ, của ngươi chết rồi chết rồi. Theo tiếng kêu kỳ quái, một tên uy quốc tướng quân đột nhiên xông tới, cam tức Trình Giảo Kim, đông cứng nói, đại đường sứ giả, ngươi cũng quá mức vô lễ, ta minh trạch muốn khiêu chiến ngươi. Ngươi nói sự tình làm gì nói? Có thể hay không nói rõ một chút? Bản quốc công vẫn đúng là nghe không hiểu, Trình Giảo Kim cào phía dưới, thật không biết hắn lung ta lung tung nói cái gì. Bản tướng thủ hạ muốn linh giáo đặc sứ cao nhận, nghe nói đại đường cả nước thượng võ, ngươi thân là quốc công, nói vậy võ nghệ siêu quần. Không cần nhiều lời, bản quốc công là người đọc sách, há có thể vũ đao lộc thường, thật là có nhục nhã văn nhân. Trình Giảo Kim chẳng muốn nghe hắn cô lưới, nói đánh gây hắn. Uy quốc thiên hoàng, ngươi đừng phải ở xem của vui. Trình Giảo Kim không nhìn mọi người lửa giận, nhìn thẳng hắn đạo, ngươi tuy là chủ của một nước, nhưng lão phu là đại đường quốc công, thân phận không kém ngươi, 997 cho câu thoải mái, đem cái nào nữ nhi gả cho ta hoàng. Làm càn, nho nhỏ quốc công ngươi dám vô lễ. Đại tướng quân, không thể ở nhẫn, ra tay trừng trị cái này người vô liêm sỉ, xem còn làm sao cuồng vọng tự đại. Người này vô sỉ cực điểm, thật sự không xứng làm thiên quốc quốc công, nên ra tay trừng trị, để cho hiểu được mạo phạm thiên hoàng kết cục. Đâu chỉ là vô sỉ, quốc công cùng quân vương cách biệt rất xa, không biết hắn từ đâu tới lời lẽ sai trái, dám hòa giải quân vương thân phận không kém bao nhiêu. Giết, nhất định phải giết hắn. Uy quốc uy nghiêm không cần khiêu khích. Ta nói Trình tướng quân, làm như vậy không quá mức. Nhìn bọn họ an ngươi tâm đều có, số không nhìn quét mắt phẫn nộ gào thét uy quốc quan viên, đè lên thanh âm nói. An tâm, bọn họ không dám sằng bậy. Trình Giảo Kim không phản đối bày xuống tay, quay đầu nói, ngươi xem uy quốc thiên hoàng, không phải là cũng tính tọa xem của vui, uy quốc nước, so với chúng ta tưởng tượng phải sâu. Ngươi đây là ném đá dò đường, cẩn thận đừng đùa thoát. Số không trong nháy mắt minh bạch hắn dùng ý, cảm thấy cái này hợp tác không tệ, thời khắc mấu chốt có thể tạo được đại tác dụng. Thả, C-A-C-H, tâm, bản tướng trong lòng hiểu rõ, Trình Giảo Kim nhẹ giọng nở nụ cười, lập tức hít sâu một cái, quay về gào thét uy quốc quan biên, hét lớn, không nên náo, bản quốc công có nói có gì không thích hợp. Mắt nhìn bị phát sợ bách quan, Trình Giảo Kim hừ lạnh một tiếng nói, uy quốc quốc thổ không đủ đại đường một đạo nơi, muốn thả ở đại đường, như vậy quân chủ nhìn thấy ta còn muốn hành lễ. Bà cả, vô sỉ cực điểm. Bản tướng hôm nay liền. Được, không nên cãi vã. Thư minh thiên hoàng nói ngăn lại bách quan, mắt lạnh nhìn về phía Trình Giảo Kim, nói, ngươi tuy là thiên quốc sứ thần, nhưng là phải chú ý thân phận, bản hoàng rộng lượng không đáng tính toán, không nên ở được voi đòi tiên. Uy quốc thiên hoàng nói có lý, trước có chút say tàu, nghe vua nói một buổi rộng mở thông suốt, chỗ thất lễ mong rằng bao dung xuyên khẩu. Trình Giảo Kim mỉm cười, chắp tay hành lễ nói, uy quốc thiên hoàng, không biết ngươi cân nhắc làm sao? Muốn đem vị công chúa kia gả cho ta hoàng, chuyến này có thể mang đủ xính lễ. Cái này không nổi, đặc sứ bớt sóng mệt nhọc, bản hoàng ở thiên lễ điện đãi tiệc, cũng tốt một tận tình địa chủ. Thư minh thiên hoàng khỏe miệng co giận, thờ mắng người này quá mức vô sỉ, vì là thiên quốc đại thần. Nào ngờ, nơi này Lý Huyền cố ý, trình rào kim bản khác sự tình không, nhưng là mười phần cồn đau nhục, chưa bao giờ biết rõ xấu hổ thể diện là vật gì. Cũng tốt, vừa vặn đói bụng, cũng nếm thử vi quốc mỹ thực, trình rào kim gật đầu, không nhìn mọi người lựa giận chắp tay sau lưng theo thị vệ đi tới thiên lễ điện. Đại nhân, vừa mới ngươi nhưng nhìn thành, những cái uy quốc quan viên tự đánh giá hai phái, xem ra này thiên hoàng cũng đủ bất ức, chỉ sợ nhiệm vụ lần này không tốt hoàn thành, trình rào kim đệ thấp thanh âm nói. Tướng quân có chỗ không biết, tự kiểm điểm trong lòng đại thần Hạo Nguyên Hùng II, là thư minh thiên hoàng đường đệ, trước thiên hoàng là Hạo Nguyên Hùng II phụ thân, quan hệ vi diệu vô cùng. Nói đến đây, số không khỏe môi bệnh lên, thấp giọng nói, vừa mới cái kia đại tướng quân, tay cầm uy quốc một nửa binh mã, nhưng hắn là Hạo Nguyên Hùng II yêu, hai người nghĩ lật đổ thư minh thiên hoàng, chấp trưởng uy quốc. Đại nhân, ngươi đây đều là ở đâu biết được? Vì sao trước không để lộ? Trình Giảo Kim trong lòng căng thẳng, ảo não nói, thiệt thòi lớn, vừa mới bốn có thể nhân cơ hội kết giao một phen, đối với chúng ta hành sự cũng có trợ giúp, hiện tại đem triệt để đắc tội, sợ là hành sự gian nan rồi. Là ta sơ sẩy, trước cũng không nghĩ, tướng quân dám to gan đại náo cung điện, nếu ngươi có thể sớm tiết lộ, tất nhiên toàn bộ báo cho biết, số không rất là bất ngờ, nào dám nghĩ hắn lá gan lớn như vậy. Đại nhân, ngươi không rõ lao phu, vừa mới một màn, mới là ta phong cách hành sự, không phải vậy, bệ hạ sẽ không để cho ta đi sứ. Trình Giảo Kim cười đáp ý, cũng không cần phải nhiều lời nữa còn lại. Tướng quân, ngươi sẽ không sợ đối phương tức giận, nhân cơ hội bắt ngươi vấn tội. Số không khỏe miệng co giật dưới, trong lòng không khỏi có chút nhức nhối, rất là lo lắng nhiệm vụ tiến độ sẽ bị hắn ảnh hưởng. Nói không sợ đó là lừa mình dối người, nhưng tin tưởng bọn hắn không dám động thủ, uy quốc thực lực thua kém đại đường quá nhiều, muốn bắt ta vấn tội, không thể không cân nhắc bệ hạ thái độ. Nói Trình Giảo Kim cười đáp ý, nói khẽ, chúng ta đại biểu đại đường, mỗi tiếng nói cử động đại biểu bệ hạ, chúng ta nói ra, chính là bệ hạ ý tứ, bọn họ không dám. Số không nghe nói như thế về sau, vô ý thức kinh ngạc dưới, lập tức sắc mặt biến thành màu đen, khỏe miệng co giật, không nói gì nói, nếu tướng quân minh bạch, vì sao trước còn muốn hồ đồ, chẳng phải là cho bệ hạ xấu hổ. Lời ấy ưu dị, nếu bệ hạ biết được, không chỉ sẽ không trách tội, trái lại biết tưởng thưởng lão phu, đánh tán làm xong, Trình Giảo Kim một mặt không phản đối khoát tay nói. Nghĩ thầm còn lo lắng cho bệ hạ xấu hổ, hắn có thể lao phu vô sỉ, không biết được ngươi làm sao làm thiên tử cẩn thận, liền chút chuyện này cũng rõ ràng. Tướng quân, thiện ý nhắc nhở ngươi một câu, uy quốc có thể có bệ hạ người, không nên làm quá phận quá đáng, đắc tội bệ hạ là gì xuống sân, tướng quân nên so với ta rõ ràng. Số không cảm thấy sẽ chắc chắn nhắc nhở hắn, ngươi chết không quan trọng lắm, tuyệt đối đừng liên lụy ta, bản quan còn có rất tốt tiền đồ, quan trọng còn không có cưới vợ sinh con. Đại nhân, ngươi là ý nói hai mẹ cổ? Trình Giảo Kim trái tim bỗng nhiên co rụt lại, không thể tin nói, chuyện này không có khả năng lắm chứ, nàng dù sao cũng là. Nói đến đây, Trình Giảo Kim bỗng nhiên muốn tìm rời kinh lúc, hại mẹ cổ đối với bệ hạ khó bỏ khó phân chẳng cảnh, quả đoán ngậm miệng, thầm hận có thể nào quên mất trọng yếu như vậy sự tình. Chương 366, bị ép quan hệ thông gia Thánh Minh Điện. Thư Minh Tiên Hoàng mặt tâm trầm, ngồi ở vương vị không nói một lời, trầm mặc một lúc lâu, nói, chư vị ái khanh, đối với đại đường cầu thân một chuyện làm sao đối xử? Trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ, thực lực không bằng người, chỉ có thể bị người sâu xé, mặc dù bài xích hòa thân một chuyện, nhưng lại không thể không đáp ứng nguyên nhân. Lúc này uy quốc nội ưu ngoại hoạn, nam có bốn đảo quốc, bắc có lông chiếm nước, tuy nói hai nước thực lực gộp lại không bằng Mỹ quốc, nhưng là không thể coi thường. Bên trong có Hạo Nguyên Hùng II con này con sâu làm dầu nổi canh, thời khắc nhớ vương vị, khó có thể phân binh tấn công hai nước, chỉ có thể bị động phòng thủ, dẫn đến nhiều năm liên tục chinh chiến không ngừng. Nhưng nếu như có thể cùng đại đường quan hệ thông gia, tương đương với có cứng rắn ngoại viện, tuy nói nước xa không rõ gần khác, nhưng là có thể uy hiếp Hạo Nguyên Hùng II, để cho không dám manh động. Chờ phân biệt tiêu diệt liền nhau hai quốc hậu, khi đó chính mình hy vọng ở bách tính trong lòng vị trí, tự nhiên biết nước lên thì thuyền lên, đến lúc đó ở đối phó hắn, quả thực dễ như trở bàn tay. Thiên hoàng bệ hạ, thần cho rằng không thích hợp quan hệ thông gia, đại đường cách uy quốc quá xa, cơ hội là cung cấp không bất kỳ sự giúp đỡ gì, chỉ có thiên quốc thân quốc danh đầu, bất lợi cho uy quốc phát triển. Lời ấy gì, đại đường đã vượt xa quá khứ, chư vị có thể đi cảng khẩu nhìn qua, đại đường chiến hạm dài đến trăm trượng, cao vài chục trượng, bao quát ba mươi mấy trượng, là uy quốc chiến hạm mấy lần. Nói, phương pháp giếng rùa đầy miệng góc móc ra cay đắng, nói, trước nhân hoàng nữ nhắc nhở vi thần, đại đường ở Việt Châu có 10 vạn thủy sư, tất cả đều phân phối như vậy chiến hạm, 45 thiên liền đạt đến bình thành kinh. Không thể, lời nói vô căn cứ, đại đường không thể cường đại như thế, lại càng không có như vậy chiến hạm. Đại tướng quân, chiến hạm chính là hạ quan trước nhìn thấy, nói là điện hạ chính mùng giảng, làm sao có thể làm giả, huống hồ, đi vào nên tiếp điện hạ người, tất cả đều nhìn thấy đại đường chiến hạm. Theo lời vừa nói ra, người ở tại tràng hoàn toàn hút vào khí lạnh, thật sự là lời như vậy, đại đường quả thực thật đáng sợ, uy quốc ở trước mặt hắn giống như xuất sinh trẻ sơ sinh, trải qua không dậy bất kỳ sóng gió. Không đơn thuần như vậy, ở Việt Châu ẩn nút mật thám lý ra, toàn bộ bị đường hoàng giết chết, liền ngay cả Đại Châu cũng bị lan đến gần, kinh doanh mấy chục năm kế hoạch, toàn bộ bị hủy bởi một lòng. Tiểu Vũ, ba cả, đáng chết đại đường người, vậy mà như thế bị uội, Hạ Nguyên Hùng hai nộ, ở Việt Châu ẩn nút mật thám, có thể toàn bộ đều hắn thuộc hạ, trong nháy mắt toàn bộ tổn hại, như đoạn đầu cánh tay. Thiên hoàng bệ hạ, vi thần cho rằng cùng đại đường quan hệ thông gia bách lợi không một hại, xa không nói, nếu có thể đem cự hình chiến hạm hoặc là có chế tạo chi phương pháp đoạt tới tay, uy quốc quật khởi cường thịnh ngay trong tầm tay. Phương pháp giếng rùa bốn con eo hành lễ, trong lòng tràn ngập kích động, chỉ cần có thể đem chiến hạm hoặc bản vẽ đoạt tới tay, có lòng tin ở trong vòng một năm chế tạo ra đến, khi đó uy quốc đem không sợ bất luận người nào. Còn lại ái khanh có thể có ý kiến bất đồng. Thư Minh Thiên Hoàng tâm động, uy quốc chiến hạm đến đại đường, cần 3 tháng lâu dài, đại đường chiến hạm càng rút ngắn một nửa thời gian, thật muốn có gì bất ngờ, xuất binh trợ giúp không thành vấn đề. Nghĩ tới đây, Thư Minh Thiên Hoàng hoàn toàn biến sắc, nếu thật là lời như vậy, muốn tấn công Uy Quốc cũng là dễ như ăn cháo, nói vậy Đường Hoàng có ý mưu đồ Uy Quốc. Không phải vậy, sao sẽ ở Việt Châu tổ kiến thủy sư, lại càng không biết diệt trừ Uy Quốc mật thám, các loại dấu hiệu biểu dương, hắn muốn đối Uy Quốc ra tay, nhưng vì sao phải có chủ động quan hệ thông gia? Thư Minh Thiên Hoàng mê man, rất là khó hiểu Đường Hoàng dụ ý, nhưng trong lòng mơ hồ có chút bất an, cố gắng quan hệ thông gia, chính là hắn thăm dò chính mình, xem có hay không có tâm làm loạn. Vậy hạ, lần này cầu thân quan hệ thông gia, chỉ sợ là mục đích không thuần, vừa mới đặc sứ đại náo triều đình, chắc là được Đường Hoàng sai khiến, mục đích chỉ cần chọc giận Thiên Hoàng, hắn cũng tốt có xuất binh lý do. Hẳn là như vậy, người Hán hướng về tâm cơ giả dối, thiện dùng âm mưu quỷ kế, chúng ta nếu là không đáp ứng quan hệ thông gia, Đường Hoàng tất nhiên là ta là trong mắt đâm, xuất binh xâm lấn chỉ là vấn đề thời gian. Nghe được cái này, Thư Minh Thiên Hoàng nhíu mày, không cam tâm nói, lấy ái khanh tâm ý, phải đáp ứng cùng đại đường quan hệ thông gia, như vậy chẳng phải bị trở thành nước khác trò cười. Thiên Hoàng bệ hạ, Uy Quốc cần nằm gai nếm mật, chờ đợi cường thịnh ngày ấy, đem mất đi thể diện tìm trở về, bây giờ Uy Quốc thực lực không bằng đại đường, cần chế nội nhẫn lại. Đúng vậy, giờ khác này chịu đến quốc nục, chờ Uy Quốc cường thịnh thời gian, gấp bội hướng về đại đường đòi hỏi trở về, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, nhìn Thiên Hoàng bệ hạ cân nhắc. Thôi, vì là Uy Quốc hưng thịnh phú cường, cá nhân vinh nhục không đáng nhắc tới, bản hoàng đáp ứng cùng đại đường quan hệ thông gia. Thư Thiên Hoàng bày ra phó lo nước thương dân dáng vẻ nói: "Thánh minh, Thiên Hoàng bệ hạ thánh minh." Bách quan vội vã dâng lời nói, mặc kệ quá trình làm sao, mục đích xem như là đến, chỉ cần có thể ổn định đại đường, cho Uy Quốc tu sinh dưỡng tức thời gian, tất nhiên biết giàu có cường đại. Thiên Hoàng bệ hạ, không biết muốn chọn nhất định phải vị nào hoàng nữ lấy chồng đại đường? Phương Pháp giếng rùa một đầy mặt cẩn thận mà hỏi: "Bệ hạ, lấy thần ý kiến, nhân hoàng nữ thích hợp nhất, nàng mới từ đại đường trở về, đối với đường hoàng có nhất định hiểu biết, như vậy cũng lợi cho. Việc này không cần nhiều lời, thầy cô không thể lấy chồng đại đường." Thư Minh Thiên Hoàng căm tức Hạo Nguyên Hùng hai, nơi nào biết không biết hắn suy nghĩ trong lòng còn phải dựa vào cái cổ lôi kéo nội các đại thần, nếu đưa nàng lấy chồng ở xa đại đường, không thể nghi ngờ tự đoạn một tay, vô cớ làm lợi hắn. Hoa Gian hoàng nữ năm phương 16, cũng là đến lấy chồng tuổi, chư vị ái khanh ý như thế nào? Thư Minh Thiên Hoàng quét mắt bách quan, một mặt kiên định hỏi. Hoa Gian hoàng nữ tài mạo song toàn, là lấy chồng đại đường người được chọn tốt nhất, ngược lại là tiện nghi đường hoàng, không công được ta Uy Quốc tài nữ. Nếu vô ý nghĩa, bản hoàng liền định ra việc này, tuyên đại đường đặc sứ thiết kiến. Thư Minh Thiên Hoàng thỏa mãn gật đầu. Tuy nhiên lòng có không muốn, nhưng lương tử sát thực thích hợp nhất. Là Thiên Hoàng bệ hạ, vì thần vậy thì đi gọi đến đại đường đặc sứ, Phương Pháp giếng rùa bốn con eo hành lễ, lập tức lui ra đại điện, đi tới Thiên Lễ điện gọi đến sứ giả. Đại nhân, lần này có lẽ là cái thời cơ, không bằng ủy khúc cầu toàn theo đại đường hợp tác, chỉ cần chúng ta mục đích đạt đến lúc đó ở đổi ý cũng không muộn, lại nói đại đường cách. Di Dô Quân, ngươi phải nhớ kỹ, ta là muốn cầm về thuộc về mình vương vị, nhưng sẽ không cùng đại đường hợp tác, như vậy không thể nghi ngờ là tự hủy trưởng thành, cần biết đưa thần đến dễ, tiễn thần đi khó. Hạ Nguyên Hùng hai thấp giọng đánh gây hắn, vừa mới cũng sản sinh nghĩ như vậy phương pháp, nhưng ngay lúc đó liền đem cái suy nghĩ này tiêu diệt, Uy Quốc trải qua không dậy đại đường con này manh thú. Đại nhân giao hấn đúng, đúng mặt tướng khiếm khuyết cân nhắc, hệ hạ ý hứa gì rồi cúi đầu, nhưng trong lòng không phản đối, người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, cho là hắn quá mức lòng dạ đàn bà. Đại đường cùng Uy Quốc cách xa nhau mấy ngàn dặm, trong lúc đó lại có biển rộng mênh mông, tạm thời thần phục đại đường thì lại làm sao, Uy Quốc hay là trưởng khống trong tay mình, mấy chục năm sau, Uy Quốc hay là Uy Quốc. Chương 367, chỗ gà không xong thực đem mét đặc sứ đại nhân, không nên ăn uống, Thiên Hoàng bệ hạ triệu kiến, đáp ứng đường hoàn quan hệ thông gia. Mới vừa vào Thiên Lễ điện, Phương Pháp giếng rùa vừa thấy Trình Giáo Kim ăn miệng đầy nước mỡ, nghĩ thầm người này tâm thật to lớn, cũng sợ nghẹn chết. Đáp ứng liền đáp ứng, có gì ngạc nhiên, trước hết để cho bản quốc công ăn no lại nói. Trình Giáo Kim không phản đối bày xuống tay, thuận miệng nói, chớ có khách khí, ngươi cũng ngồi xuống ăn chút. Đặc sứ chuyện cười, bản quan không đói bụng, hay là nhanh đi tới thánh điện, miễn cho để Thiên Hoàng bệ hạ đợi lâu. Xuống hổ, điều này cũng không phù hợp đại đường người ngoài lễ nghĩa. Phương Pháp giếng rùa một cười theo, thấy hắn một bộ chủ nhân diễn xuất, suýt chút nữa không thể khí bối quá khí, thầm than vô sỉ, nơi này là Uy Quốc, không phải là các ngươi đại đường, vẫn đúng là đem mình làm chủ nhân. Ngươi là không biết được, bản quốc công ở trên biển phiêu bạc hơn 40 thiên, không nghĩ tới ở Uy Quốc, còn có thể cựu cựu thất an được đường hầm đại đường quang vinh, hay là Thiên Hoàng bệ hạ muốn chú đáo, lo lắng chúng ta không quen khí hậu. Nói, Trình Giảo Kim bắn rớt trên thân cơm cặn bã, không chút hoang mang đứng lên, thua tay nói, đi thôi, đi vào Thánh Minh Điện, miễn cho có người nói bản quốc công không hiểu lễ nghĩa. Đặc sứ thật là tính tình trung tâm người, nói chuyện cũng là hào sảng cực kỳ. Phương Pháp giếng rùa một trong mắt lóe ra vẻ lúng túng, thuận miệng qua loa câu. Cái này cũng bị ngươi nhìn ra đến. Trình Giảo Kim giả bộ kinh ngạc, lập tức quát tay nói, chưa đầy ngươi nói, bản quốc công là đại đường thượng tướng quân, trong tay thống lĩnh 10 vạn binh mã, tới đây trước còn diệt địch quốc. Đặc sứ là tướng quân, trước không nói là người đọc sách văn thần à? Phương Pháp giếng rùa một con mắt ở ngoài lồi, có chút không thể tin được, trước mắt cái này tên béo da đen, là thống lĩnh 10 vạn binh mã tướng quân. Lão phu đúng là người đọc sách, nhưng đọc không phải là tứ thư ngũ kinh, mà là đọc Xuân Thu cùng Tôn Vũ binh thư. Trình Giảo Kim tùy ý bày xuống tay, cũng không còn để ý biết hắn. Đặc sứ, tương truyền đại đường cường thịnh cực kỳ, bách tính an cư lạc nghiệp, đường hoàng lại càng là tay cầm trăm vạn hùng binh, những tin đồn này có thể hay không là thật? Phương Pháp giếng rùa căng thẳng nhìn chằm chằm Trình Giảo Kim, hy vọng có thể nhìn ra manh mối. Đây đều là nghe đồn không thể tin, bây giờ đại đường cục thế căng thẳng, quân chia thành ba đường chinh phạt quanh thân liệt quốc, mặc dù tin chiến thắng liên tục, nhưng là đầu nhập 100 vạn hùng binh. Nói đến đây, Trình Giảo Kim nhìn chung quanh mắt, nhỏ giọng nói, nhìn ngươi hợp cánh, liền nói thật cho ngươi biết, nhưng đại đường phàm là bạn bè, liền biết lấy lễ đối đãi, nếu địch nhân, đồ tộc diệt quốc. Đặc sứ chuyện cười, đại đường lễ nghi chi bằng, còn gọi là thiên chi thượng quốc, há có thể có như thế tàn bạo thủ đoạn? Phương pháp giếng rùa đầy ánh sáng âm thanh nở nụ cười, thầm mắng là còn cáo giả. Vậy là ngươi không rõ, trước Đông Đột Quyết binh phạm đại đường, ta hoàng ngự giá thân trình, nhất chiến đem Đông Đột Quyết diệt quốc, mặt sau sự tình các ngươi nên có chỗ nghe thấy. Nói xong, Trình Giảo Kim khỏe môi bật lên, thấy hắn hoàn toàn biến sắc, nhấc chân bước vào Thánh Minh Cung, cười nói, uy quốc thiên hoàng, mới vừa nghe nói ngươi nghị thông suốt, đáp ứng ta hoàng quan hệ thông gia. Đặc sứ rượu và thức ăn có hay không lành miệng? Thư Minh Thiên Hoàng Dương giả không nghe thấy hắn vô lễ, coi như đại đường thực lực mạnh mẽ, ngươi cũng không thể vô lễ như thế, nói thế nào ta cũng là vua của một nước. Rất lành miệng, hay là thiên hoàng muốn chú đáo, sợ bản đặc sứ ăn không quen uy quốc rượu và thức ăn, cố ý làm bản đại đường cơm nước, không thể không nói, thủ nghệ cũng không tệ lắm. Nói, Trình Giảo Kim đưa tay chụp xuống hàm răng, thuận miệng nói, bản đặc sứ thân thể lệnh mập, cơm nước no nê về sau, có nghỉ ngơi thói quen, chúng ta hay là nói chuyện chính sự quan trọng, chuyện phiếm cho ngày mai lại nói. Thư Minh Thiên Hoàng nghe nói như thế, sắc mặt trong nháy mắt đổi xanh, hít sâu một cái, lắng lại dưới lửa giận trong lòng, nói, bản hoàng đã nghĩ chỉ, đem Hoa Gian hoàng nữ lấy chồng đại đường, đặc sứ tiến lên lĩnh chỉ đi. Hoa Gian hoàng nữ. Trình Giảo Kim khẽ cau mày, quay đầu mắt nhìn số không, thấy hắn khẽ lắc đầu, trong nháy mắt minh bạch ra Văn Sơn thổ ngày các người không đúng, suy tư chốc lát trên lĩnh chỉ. Thiên hoàng bệ hạ, hoa này hoàng nữ thế nhưng là hại mẹ cổ. Trình Giảo Kim thuận lợi đem thánh chỉ ôm vào trong lòng, biết mà còn hỏi. Hoa Gian hoàng nữ là giở cổ xin nổ hạ dạ, cũng không phải là nhân hoàng nữ hại mẹ cổ, không biết đặc sứ sao lại nói lời ấy. Thư Minh Thiên Hoàng trong lòng mừng thầm, xem ra đường hoàng là vừa ý cậy cổ, bản hoàng há có thể để ngươi như ý ai nha nha. Phải làm sao mới ở đây? Trình Giảo Kim hú lên cái gì, thuận lợi đem thánh chỉ lấy ra. Nói, uy quốc thiên hoàng, làm phiền ngươi đem thánh chỉ bỏ, đổi thành nhân gian hoàng nữ. Làm càn, bản hoàng kim cầu ngọc luôn, ra lệnh chính là hoàng mệnh, há có thể thay đổi. Trên vương thư trời sáng hoàng vỗ bàn mà lên, mắt lạnh nhìn chăm chú lên Trình Giảo Kim, tức giận nói, đường hoàng truyền đạt thánh chỉ, ngươi có dám để hắn thay đổi? Quân vô hí ngôn há có thể thay đổi? Trình Giảo Kim thẳng tắp eo, một mặt nghiêm nghị nói, trong lòng trong bóng tối đắc ý, vậy hạ vi thần lại cho ngài làm công chúa, phải làm sao cảm tạ lao thần? Không cái này không phải là, nếu đường hoàng thánh chỉ không thể thay đổi, bản hoàng thánh chỉ có thể thay đổi ư? Thư Minh Thiên Hoàng thấy hắn một mặt tăng ấn, trong lòng khỏi nói cao hứng bao nhiêu. Ngươi đại đường thực lực cứng hãn, ta uy quốc tạm thời gây không dậy, nhưng cho ngươi nói xấu, để ngươi tâm lý không thoải mái, vẫn có thể làm được. Thiên Hoàng thánh chỉ không thể thay đổi, nếu như vậy, bản đặc sứ nhuốm máu đào hoàng nữ trở lại được. Trình Giảo Kim giả bộ thất lạc hạ đầu xuống, xoay người lui về tại chỗ. Bách quan thấy đại đường đặc sứ ăn ấn, trong lòng khỏi nói cao hứng bao nhiêu, muốn không phải kiêng kỵ đại đường thực lực, đã sớm muốn đi lên tận hắn một trận, nhưng hiện tại cũng có thể xuất khẩu ác khí. Uy quốc thiên hoàng, bản đặc sứ có câu nói, không biết có nên nói hay không. Trình Giảo Kim giả ra làm khó dễ tâm ý, một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp nói. Đặc sứ không cần khách khí, có lời gì cứ nói đừng ngại. Thư Minh Thiên Hoàng tâm tình thật tốt, tùy ý vung xuống cánh tay, chậm rãi ngồi xuống tới. Nói ra thật xấu hổ, mấy tháng trước, ta hoàng triệu kiến nhân hoàng nữ, hai người trò chuyện với nhau thật vui, ta hoàng triệu không nổi tự lực, bị nhân hoàng nữ quá chén. Nói đến đây, Trình Giảo Kim hơi thêm dừng lại, sau đó nói, sáng sớm ngày thứ hai, nhân hoàng nữ báo cho biết ta hoàng, nói là mượn ít đồ, cải thiện uy quốc huyết thống. Đại đường tiên tri bên trên, ta hoàng tự nhiên không thèm để ý, nhưng ai nghĩ được, rất buồn. Vậy sứ, ngươi đem bản hoàng nói hồ đồ, trước cái cổ vẫn cùng đường hoàng uống rượu, vì sao đột nhiên biến thành sáng sớm ngày thứ hai, cây cổ hướng về đường hoàng mượn Hà Đông Tây? Thư Minh Thiên Hoàng nội tâm có chút bất an. Tất cả mọi người là tốt mặt người, thật cũng không muốn nói ra thẳng như vậy trắng. Thiên Hoàng đặt câu hỏi, làm thật tình báo cho biết. Nói, Trình Giảo Kim bày xuống tay, rất là mất mặt nói, nhân hoàng nữ đem ta hoàng qua chén, lại đem ta hoàng cho ngủ, hiện tại nàng đã mang thai long trùng. Nói Trình Giảo Kim bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, nói, trước khi đi, bệ hạ cố ý giao cho, đại nhân phạm sai lầm, hài tử là vô tội. Ai dám đối với hoàng tử hoặc công chúa bất lợi, chính là đại đường địch nhân. Hoàn toàn là nói bậy, thầy cô há có thể làm ra như vậy sự tình, bản hoàng không tin. Thư Minh Thiên Hoàng đột nhiên đứng dậy, huy động cánh tay phẫn nộ rít gào nói. Chương 368, bắt nạt chính là ngươi Thiên Hoàng bệ hạ, bản đặc sứ những câu là thật, coi như không để ý uy quốc hoàng nữ, cũng phải bận tâm ta hoàng thể diện, việc này vạn vạn không dám làm giả. Trình Giảo Kim đàng hoàng trịnh trọng nói vơ nói bẩn, không hề chú ý cùng uy quốc toàn triều văn võ, nghĩ thầm hại mẹ cổ mang thai là sự thực, quá trình chi tiết không trọng yếu. Bác ạ, đáng chết đường hoàng, dám nhục cái nữ ta, không báo thù này thể không là người. Thư Minh Thiên Hoàng tức điên, mặt tối sầm lại ngồi ở vương vị bên trong hoa rồi nói thầm: đáng chết đại đường đặc sứ, người không để ý hoàng nữ, chúng ta quan tâm, ứng kéo hắn lại đi năm nhu phân thây. Năm nhu phân thây quá tiện nghi hắn, nên để hắn nhận hết khuất nhục giàn vặt, trước tiên được cung hình ở năm nhu phân thây, coi như là cho đường hoàng một cái cảnh cáo. Uy quốc tàn nhẫn nhất hình phạt chính là năm nhu phân thây, công hiệu mô phỏng hán triều ngũ mã phân thây, làm sao uy quốc chiến mã khan hiếm, không thể làm gì khác hơn là lùi mà yêu cầu lần, biến thành năm nhu phân thây. Tháng 11 chư vị, bọn ngươi bên trong hoa rồi nói cái gì đó. Trình Giảo Kim sắc mặt âm trầm lại, tuy nhiên nghe không hiểu hắn, nhưng là có thể dựa vào nét mặt của bọn họ nhìn ra, tuyệt đối không phải cái gì tốt. Uy quốc thiên hoàng, nói không thể gánh người, bọn ngươi làm như vậy, có hay không có mất lễ phép? Chớ có cho là đại đường mềm yếu dễ bắt nạt. Nói, Trình Giảo Kim sắc mặt lạnh dần, hai mươi mắt lạnh nhìn quét mọi người, nói, xem ra chư vị không thể thành ý muốn nói, bản đặc sứ cũng không tại cái này bị khinh bỉ, nhất định phải đem việc này đăng báo ta hoàng. Nói xong, Trình Dạo Kim hừ lạnh một tiếng, bày xuống ống tay áo, chậm rãi đi ra ngoài, thuận miệng nói, nếu đàm luận bất an, vậy thì không cần bàn lại, đến lúc đó ta hoàng gặp nhau soái đại quân, bọn ngươi tâm sự. Đặc sứ dừng chân. Phương pháp giếng rùa giật mình xấu, tự mình dẫn đại quân đến tâm sự, sao có thể là tâm sự ạ? Rõ ràng là đến võ lực giải quyết, như vậy uy quốc dù sao sinh linh đổ thán dân chúng lầm than. Chúng ta còn có thể ở thương nghị, không nên kích động ảnh hưởng hai nước thân thiện. Phương pháp giếng rùa một cười theo, bước nhanh về phía trước ngăn cản Trình Dạo Kim hai người, nhưng trong lòng khí dơ chân chửi má nó. Thương nghị. Trình Dạo Kim dừng bước lại, nhướng mày lông mắt lấy hắn, hừ lạnh nói, bọn ngươi ngoài sáng qua rồi không nói tiếng người, đích thị là không thể thành ý trò chuyện với nhau, bản đặc sứ còn để lại làm chi? Đặc sứ hiểu nhầm, triều ta quan viên tinh thông tiếng Hoa người không nhiều, nhưng có thể bảo đảm tuyệt vô ác ý, chỉ là kinh ngạc vì sao sẽ phát sinh như vậy sự tình. Phương pháp giếng rùa một gượng ép giải thích phiền, trong lòng âm thầm nguyện rùa hắn không chết tử tế được, sỉ nhục nước ta hoàng nữ, liền có thể khiến người ta mắng bài câu, còn có thiên lý còn có đạo đức nhà. Người xem một chút, nguyên lai là hiểu nhầm, việc này náo, Trình Dạo Kim không tại bừng, mượn sân núi xuống lửa, làm quá cương đối với mình cũng không dễ. Người nói cho bọn họ biết, phàm là không biết nói tiếng Hán, cũng không cần ở mở miệng, miễn cho đang nháo ra hiểu nhầm, vừa mới còn muốn có người giải thích, không phải vậy, không phải gây ra lớn hiểu nhầm không thể. Nói, Trình Dạo Kim xoay người đi về phía trước, cố ý nói, suýt nữa gây thành đại họa. Thật muốn bẩm tấu lên bệ hạ, tự mình dẫn đại quân chạy tới, ngồi ở chủ vị cùng bọn hắn đối chất, lao phu làm không được tội nhân. Ngồi ở trên vương vị, thiên hoàng bệ hạ ngồi thì sao? Phương pháp giếng rùa một hồi ý thức kinh ngạc, trong nháy mắt minh bạch hắn trong lời nói ý tứ, người đây nương nếu đối với uy quốc võ động diệt quốc. Vô sỉ. Có thể nào có vô sỉ như thế người? Không đúng vậy. Nói cẩn thận thiên quốc khí độ đây. Người đây nương là đại đường sứ thần à? Quả thực chính là so với thổ phỉ còn thổ phỉ. Không nên sỉ nhục thổ phỉ, người này liền thổ phỉ cũng không bằng, chính là khoác da người xuất sinh. Ồ. Trình Dạo Kim dừng bước lại, nhìn quét mắt nói nhỏ uy quốc đại thần, nghiêm mặt nói, bọn ngươi lẩm bẩm bù cục nói cái gì đó. Bản đặc sứ mặc dù nghe không hiểu, nhưng có thể nhìn thấy bọn ngươi vẻ mặt. Đặc sứ nghe lầm, chúng ta vẫn chưa nói chuyện, ứng cho là ngươi giọng nói ảo. Đúng, là ngươi giọng nói ảo, chúng ta vừa mới làm gì nói cũng không nói, trong đó một uy quốc quan viên bất ức giải thích nói. Trên vương tọa thư minh thiên hoàng, sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước, trước tiên không nói cái kia mập mạp chết bẩm rượu võ dương oai, riêng là cái cổ có đại đường lòng chủng, liền không cách nào để cho chính mình tiếp thu. Giờ khắc này rốt cục minh bạch, mới để cho chính mình đổi thánh chỉ là hắn cố ý, mục đích chính là muốn ở mang đi một cái hoàng nữ, để uy quốc triệt để thể diện mất hết, muốn bức bản hoàng tức giận, để đương hoàng có xuất binh cớ. Cho bạn, không khỏi quá khinh thường bản hoàng, không phải thêm ra các một vị hoàng nữ, bản hoàng có là nữ nhi. Thư Minh Thiên Hoàng trong nháy mắt suy nghĩ cẩn thận, cứ việc trái tim chảy máu, cắn nát răng cũng phải nuốt xuống, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Nào ngờ, hắn đây là tại tự cho là thông minh, điều này cũng không có thể chỉ trách hắn, đại bộ phận trách nhiệm vẫn còn ở Trình Dạo Kim trên thân. Hàng này hoàn toàn không đem mình làm sứ thần, mà là cho rằng sắp tiêu diệt uy quốc đại tướng quân, làm uy quốc quan viên, trong lòng lại sợ vừa giận. Đặc sứ, nếu như vậy, vừa mới bản hoàng thánh chỉ hết hiệu lực, đổi thành nhân hoàng nữ lấy chồng đại đường, đem thánh chỉ đem ra, bản hoàng viết lại một đạo thánh chỉ. Ép cứ việc suy nghĩ cẩn thận, Thư Minh Thiên Hoàng dù sao cũng hơi không cam lòng, ôm một tia hy vọng, xem có hay không có thể cứu vãn điểm không còn sót lại chút gì thể diện. Uy quốc thiên hoàng, quân vô hy ngôn, kim khẩu vừa mở há có thể sớm chiều khiến đổi, Trình Dạo Kim kiên quyết hạ đầu xuống, nói, nhân hoàng nữ cùng ta hoàng vô duyên. Việc này không cần nhắc lại, liền như vậy coi như thôi đi. Thôi cái đầu ngươi, thầy cô có thể người mang thai, nếu là không lấy chồng đại đường, uy quốc chẳng phải khiến người ta chế nhạo. Cứ việc Thư Minh Thiên Hoàng khí gần chết, lời này cũng chỉ có thể trong lòng nghĩ nghĩ, nói ra thật là không khôn ngoan, hơn nữa còn có mất thân phận. Vì là biểu dương uy quốc đối với đường hoàng kính ý, bản hoàng quyết định đem hoa gian hoàng nữ cùng nhân hoàng không 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 nữ, cộng đồng lấy chồng đại đường, cũng tốt cùng đại đường kết bách niên hào hợp. Thư Minh Thiên Hoàng cắn răng, nói ra không muốn nhất nói chuyện, trong lòng tích huyết, còn muốn cười theo, giờ khắc này ý thức được cường quốc cùng nhược quốc trong lúc đó trên lệnh. Đối phương không kiêng rẻ chút nào ước hiếp người, yên lặng chịu đựng có thể giữ được tính mạng, nếu phấn lên phản kháng, chỉ có thể hạ xuống thân tử đạo tiêu xuống sân. Ai nha? Hay là thiên hoàng cao kiến, bản đặc sứ làm sao không nghĩ tới? Trình Dạo Kim giả bộ kinh hỉ, chắp tay nói, ngài thành ý, bản đặc sứ biết chuyển đạt ta hoàng, nghĩ đến ta hoàng tất nhiên biết cảm thụ uy quốc chân thành. Đã như vậy, làm phiền đặc sứ chuyển đạt. Thư Minh Thiên Hoàng một bộ ngoài cười nhưng trong không cười vẻ mặt, lập tức bày xuống tay, nói, ngoại vụ đại thần, mang theo đặc sứ đi vào nghỉ ngơi. Không cần làm phiền, chúng ta hay là ở trên chiến hạm, cũng không nhọc đến thiên hoàng nhọc lòng. Trình Dạo Kim có chút sợ, thật lo lắng bọn họ nhân màn đêm hành hung, khi đó hết thảy đều mượn. Thôi, nếu đặc sứ nói, bản hoàng bất tiện cư cầu, bãi triều. Thư Minh Thiên Hoàng vung lên ra tay cánh tay, đứng dậy hướng vào phía trong cung đi đến, dò hỏi cái cô đến cùng phát sinh chuyện gì. Chư vị không nên đưa, bản đặc sứ nhận ra đường. Trình Dạo Kim cười bị ổi một tiếng, chắp tay sau lưng hướng về đi ra ngoài điện, tâm treo trên cao cũng bùng ra, vậy hạ giao cho nhiệm vụ hoàn thành một nửa. Chương 369, lắm miệng Ngụy Trinh tướng quân, chúng ta vì sao phải ở lượt chiến đấu hạm? Như vậy bất lợi cho kế hoạch thực thi, đang nói, chúng ta cũng không thể ở uy quốc đợi quá lâu. Ra uy quốc đô thành, số không ép không được trong lòng nghi hoặc, mắt nhìn híp mắt lại Trình Dạo Kim, trong lòng mơ hồ thăng lên một tia lửa giận, cho là hắn đây là tự tiện chủ trương. Đại nhân chế nộ, lão phu mặc dù không biết là làm gì kế hoạch, nhưng là hiểu được cần đại lượng thời gian, không cố ý trì hoãn, trái lại bất lợi cho kế hoạch thực thi. Nói, Trình Giảo Kim mở mắt ra, thấy hắn mặt lộ vẻ nghiêm trọng, thuận miệng nói, trước khi tới, bệ hạ từng giao cho, làm hết sức kéo dài thêm thời gian, vạn bất đắc dĩ thời gian, ở cái cổ trên thân làm văn. Coi như thế, trước đó cũng có thể thương lượng lượng thông khí, ở lượng chiến đấu hạm thật sự bất lợi cho làm việc, số không một mặt nhất giái, hắn tùy tiện quyết định, trực tiếp quay dày chính mình kế hoạch. Chỉ là tạm thời ở lượng chiến đấu hạm, chúng ta không để ý tới biết bọn họ, chỉ hoãn thời gian lâu dài, từ sẽ có người dễ kích động, chúng ta vào thành thương nghị hòa thân việc. Nói Trình Giảo Kim lộ ra một vẻ cười, nói, thầy cổ người mang long trùng tiếp cận 3 tháng, có người có thể so với chúng ta sốt ruột, đến lúc đó lấy long trùng an nguy làm lý do, chờ đến long trùng xuất sinh lại đi. Kế hoạch mặc dù tốt, nhưng là không hề xác định nhân tố, nếu Uy Quốc không chịu, chẳng phải trắng làm lỡ cấp vụ. Số không một mặt không nói gì, cho là hắn đây là bành trướng, đem Uy Quốc người xem là ngu ngốc. Trước liền được mang hù dọa, tạm thời đè ép bọn họ, tin tưởng không lâu liền có thể phục hồi tinh thần lại, khi đó, không còn xem hiện tại tốt như vậy đối phó. Đại nhân lo ngại, vậy hạ từng không chỉ một lần đối với hoạn tử đề cập tới, muốn xuất binh chinh phạt Uy Quốc, tin tưởng lúc này Uy Quốc thiên hoàng đang tại dò hỏi cổ đại đường tình huống. Trình Giảo Kim đầy mặt tự tin, sự thực vẫn đúng là như hắn nói, Thư Minh thiên hoàng đang tại dò hỏi cổ, được đáp án, để hắn tê cả da đầu tay chân rất lạnh. Hy vọng như tướng quân nói, nếu xuất hiện sai lầm, không phải là ngươi và ta có thể gánh chịu, số không thấy hắn định liệu trước, liền không cần phải nhiều lời nữa, sự tình đã thành chắc chắn, nhiều lời vô ích. Nước việc có một kết thúc, thị giác quay lại đại đường. Ở trong vài ngày này, Lý Huyền có thể nói phi thường bận rộn, tự mình chọn 25,000 tinh binh, mở rộng cao thuận thống lĩnh ham trận doanh. Không chỉ giám sát binh lính huấn luyện, còn muốn hoàn thiện thay đổi luyện cương kỹ thuật, nói chung ngoại trừ Lâm Triều lúc ngủ, trên căn bản ở cung bên trong khó coi đến hắn thân ảnh. Đáng nhắc tới sự tình, Đoạn Luận biết được công bộ luyện cương kỹ thuật thay đổi về sau, giống như ăn qua kỳ xuân dược giống như, chu lên để Lý Huyền làm giúp phường thay đổi luyện cương kỹ thuật. Lý Huyền đương nhiên là không muốn làm, từ chối để Dương Nghị Kỳ đi bảo, làm sao Đoạn không đồng ý, nói trừ hắn không tin bất luận người nào, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Càng quá đáng là binh bộ, biết được có thể rất nhiều lượng tinh luyện kim loại ra bách đoàn thép tinh chế, trực tiếp đem nhà kho vũ khí, một mạch toàn bộ kéo đến công bộ, bảo là muốn nấu lại lãnh tạo, cho quân đội thay đổi bách đoàn vũ khí mọi người bận bịu không thể tách rời ra lúc, Lý Huyền đã từ từ đất thanh nhàn hạ xuống. Mỗi ngày vào chiều bãi chiều thẩm tra xử lý tấu chương, trải qua 3 điểm thẳng hàng sinh hoạt, bất chi bất giác đi qua nửa tháng. Lúc này, đã tiến vào mùa đông, khí trời trở nên lạnh hàn phong từng trận, sớm muộn khí hậu khác biệt rất lớn, màn đêm buông xuống lúc, trong phòng nếu không để lên chậu than, thật là có điểm còn đến hoảng. Hôm nay, Lâm Triều, vi thần yêu cầu bệ hạ hàng chỉ, không cho phép binh bộ vũ khí ở nấu lại lãnh đạo, cái này nửa tháng tới nay, vi thần liền không có làm việc khác, chỉ huy công bộ trên dưới toàn lực chế tạo nấu lại binh khí. Tư dụng, Dương Nghĩ Kỳ khổ qua mặt mũi này, muốn không phải binh bộ quá phận quá đáng, cũng không muốn bẩm tấu lên lúc này, dù sao đều là đại đường, quân đội cường hãn, đối với đại đường đối với bách tính đều có chỗ tốt cực lớn. Dương đại nhân lời ấy gì, chính là biết lắm khổ nhiều, nếu quân đội toàn bộ thay đổi bách đoán vũ khí, đó là khái niệm gì, lực chiến đấu trong nháy mắt để bạt mấy lần. Binh bộ thị lang Cao Huy một bước cũng không nhường, hiện binh bộ cùng công bộ hai vị thượng thư không ở, hai người quan vị phẩm cấp bằng nhau, tự nhiên không sợ hắn lấy lớn hiếp nhỏ. Cao đại nhân, ngươi có nghĩ tới hay không, đại đường có 50 vạn quân đội, coi như công bộ không ăn không uống không nghỉ ngơi, không có 3 năm rưỡi là không thể nào hoàn thành. Dương Nghĩ Kỳ nhất giái, thật sợ bệ hạ biết đồng ý, văn võ bá quan đều biết bệ hạ thượng võ, loại này có thể để bạt quân đội thực lực thời cơ, tự nhiên không muốn buông tha. Dương đại nhân, lời này của ngươi cũng quá khoa trương, hiện công bộ không cần thiết truy rèn binh, mà là đổi dùng mô bản cũng chế binh khí, nơi nào sẽ dùng tới 3 năm rưỡi. Nói Cao Huy quay về ngủ gật Lý Huyền chắp tay hành lễ, nói, bệ hạ, vi thần tâm hệ đại đường tướng sĩ, nếu người người trong tay có bách đoán binh khí, không chỉ mỗi chiến tất thắng, còn giảm mạnh thương vong. Bệ hạ, công bộ tình huống ngài là hiểu được, chế tạo trọng giáp cần nhân thủ, chế tạo liên nấu cũng cần nhân thủ. Thật sự là phân không ra người nấu lại luyện binh, Dương Nghị Kỳ rất sợ, sợ bệ hạ tâm động đáp ứng. 4. Còn lại Ái Khanh nhưng còn có sự tình. Lý Huyền trực tiếp đem hai người không nhìn, tương tự vừa nãy như vậy cái vã, đã trình diễn rất nhiều thiên, cứ việc mỗi ngày nói chuyện không giống, nhưng ý tứ đúng là một dạng. Khởi bẩm bệ hạ, việc này vẫn cần ngài nắm cái chủ ý, hai vị đại nhân vào chiều liền áo, đã kéo dài chừng 10 thiên, ngài không có nghe phiền, vi thần chờ cũng nghe đủ. Ngụy Trinh thật sự không cách nào nhịn được, mỗi ngày chỉ cần nói xong chính sự, hai người đúng giờ bắt đầu cái vã, mười mấy thiên kính đầu không giảm chút nào. Điều này khiến người ta có chút được không? Ngụy Ái Khanh, đã ngươi nghe phiền, không để phòng nói một chút chính mình cao kiến, việc này nên như thế nào giải quyết? Lý Huyền căm tức hắn một chút, thầm trách hắn quản việc không đâu. Tuy nhiên hai người cãi vã không nghỉ, nhưng trong tay công tác không rơi xuống, nên trở về lô nấu lại, nên để làm chi, nói rõ vấn đề không lớn, như thường lệ tiến hành liền có thể linh. Bệ hạ minh giám, vi thần cũng không lương sách, Ngụy Trinh khỏe miệng co giật ở dưới, loại này vũng nước đục thiếu lội tuyệt đời, bất luận đưa ra cái nào phương án, thế tất biết đắc tội một người trong đó. Không thể lương sách còn nêu ý kiến. Còn không mau mau lui ra. Lý Huyền Khí nghiến răng, ngứa, không nhịn được vung xuống tay, dương mắt nhìn quét bách quan, nói, Đoàn Ái Khanh, bây giờ công xưởng cũng đi vào quỹ đạo, là thời điểm nên làm thay bộ phận gánh này. Bệ hạ anh minh, công xưởng hiệu suất không thua gì công bộ, đại đường quân đội thay đổi binh khí, có thể sớm không ít. Dương Nghị Kỳ mừng rỡ trong lòng, liền vội vàng tiến lên hành lễ nói. Dương đại nhân nói rất hay, có công xưởng trợ giúp, nấu lại rèn binh tốc độ tăng gấp đôi, đầu xuân trước, hơn nửa tướng sĩ có thể có kiểu mới vũ khí. nói, Cao Uy mặt lộ vẻ nụ cười, chắp tay hành lễ nói, hay là bệ hạ cao kiến, như vậy đại đường tướng sĩ thực lực tăng gấp đôi, chinh phạt Cao Cú lệ tỷ lệ thắng lớn hơn. Bệ hạ, vi thần có lòng không đủ lực, công xưởng không chỉ nghiên cứu chế tạo đại bác, còn muốn chế tác đầu tư hình vũ khí, thật sự là phân không ra nhân thủ. Đoạn Luân đầy mặt không tình nguyện, thầm hận Ngụy Trinh lắm miệng. Không cần nhiều lời, chớp tâm ý đã quyết, Lý Huyền vung tay lên không cho phản bác nói. Chương 370, bột mềm tây đổi quyết bệ hạ. Nghe vi thần một lời, vi thần là có nỗi khổ tâm trong lòng. Đoạn Luân thấy hắn đứng dậy muốn đi, trong nháy mắt sốt ruột, đùa giỡn, việc này nếu định ra đến, còn chưa được bị binh bộ người phiền chết. Đoàn Ái Khanh, ngươi có thể có khách khí nơi. Công xưởng tình huống ra có thể rõ rõ ràng ràng, không nên vô căn cứ. Lý Huyền khẽ to mày, nâng lên cái mông lại ngồi xuống. Bệ hạ, ngài là hiểu được, công xưởng tồn phóng đại lượng hỏa dược, đối lửa lại càng là nghiêm ngặt đem khống chế, cường độ như thế lớn luyện thép, khó bảo toàn sẽ không xuất hiện bất ngờ, mong rằng bệ hạ cân nhắc. Nói xong, Đoạn đang mong đợi nhìn Lý Huyền, hy vọng hắn có thể hiểu được chính mình có xử, rút về vừa nãy hoàng mệnh, binh bộ cái nhóm này đại lao thu quá mức khó chơi, không tới bạn được đã không muốn giao tiếp. Đoàn Ái Khanh, đại đường muốn cường thịnh, liền cần cải cách, đầu tiên cải cách chính là quân đội, chỉ cần tướng sĩ lực chiến đấu mạnh bệ hạ. Nghe vi thần một lời, vi thần là có nỗi khổ tâm trong lòng, Đoạn Luân thấy hắn đứng dậy muốn đi, trong nháy mắt sốt ruột, đùa giỡn, việc này nếu định ra đến, còn chưa được bị binh bộ người phiền chết. Đoàn Ái Khanh, ngươi có thể có khách khí nơi. Công xưởng tình huống ra có thể rõ rõ ràng ràng, không nên vô căn cứ. Lý Huyền khẽ to mày, nâng lên cái mông lại ngồi xuống. Bệ hạ, ngài là hiểu được, công xưởng tồn phóng đại lượng hỏa dược, đối lửa lại càng là nghiêm ngặt đem khống chế, cường độ như thế lớn luyện thép, khó bảo toàn sẽ không xuất hiện bất ngờ, mong rằng bệ hạ cân nhắc. Nói xong, Đoạn đang mong đợi nhìn Lý Huyền, hy vọng hắn có thể hiểu được chính mình có xử, rút về vừa nãy hoàng mệnh, binh bộ cái nhóm này đại lao thu quá mức khó chơi, không tới bạn được đã không muốn giao tiếp. Đoàn Ái Khanh, đại đường muốn cường thịnh, liền cần cải cách, đầu tiên cải cách chính là quân đội, chỉ cần tướng sĩ lực chiến đấu cường hãn, mới có hùng hậu tư bản, cần biết tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng thủ giang sơn khó. Nói, Lý Huyền ngữ trọng tâm dài nhìn về phía Đoạn, nói, kiên trì, khó khăn tổng hội khắc phục, thế không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, chấm tin tưởng ngươi có cách nào. Ta thiên, lời này nói một đàng một bộ, không phải không nghĩ rút về hoàng mệnh, cần phải làm sao quanh co lòng vòng à. Đoạn Luân thầm nhủ trong lòng vài câu, ôn quyền hành lễ nói, nếu bệ hạ tâm ý đã quyết, vi thần tự nhiên không dám nhiều lời, tận cố gắng lớn nhất chia sẻ công bộ công nhân không 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 làm. Đoàn đại nhân, lời ấy sai rồi, cũng không phải là chia sẻ công bộ công tác, mà là thay binh bộ bài ưu giải nan, Dương Nghị Kỳ chẳng phải biết do ý hắn, không nghĩ ủng trách nhiệm, lại không muốn đắc tội bệ hạ, nào có cái này chuyện tốt. Nói sai, chỉ do miệng, Đoạn lúng túng tiếng cười, cũng không còn nói còn lại, hiện tại việc này đã thành chắc chắn, hay là đang nghĩ nên như thế nào xử lý trước mắt. Sau đó làm phiền Đoàn đại nhân, Cao Uy cười toe toét đại chủy tiếng cười, quay về Dương Nghị Kỳ hai người chắp tay nói, hai vị đại nhân hao tổn nhiều tâm trí, đại đường mấy trăm ngàn tướng sĩ, còn nóng trông đổi vũ khí khác. Cao đại nhân khách khí, người làm quan đương nhiên phải thay đại đường phân ưu. Đoạn khỏe miệng phun trào dưới, nội tâm rất là khó chịu, nhưng lại không thể làm gì. Cao đại nhân, trước mắt binh bộ giải quyết vấn đề, đám kia thiết quán thạch có hay không phải cho công bộ đưa tới? Dương Nghị Kỳ chẳng muốn khách sáo, vẫn nhân cơ hội thu nhiều điểm chỗ tốt. Vậy là tự nhiên, đáp ứng Dương đại nhân sự tình, tự nhiên sẽ không đổi ý, tan chiều về sau liền phái người cho Dương đại nhân đưa đi. Cao Uy gật đầu hồi đáp. Khoáng thạch. Đoạn đột nhiên sững sờ dưới, phản ứng lại về sau, chắp tay nói, Cao đại nhân, thay binh bộ giải quyết vấn đề khó, công xưởng cũng ra không ít lực, khoáng thạch có hay không muốn phân cho công xưởng chút? Đoàn đại nhân, cũng không phải là không cho công xưởng, mà là sớm cho Dương đại nhân nói cẩn thận, hạ quan không thể nói không giữ lời. Cao Uy cười gượng hai tiếng nói, bệ hạ, ngươi muốn cho vi thần làm chủ. Hai người cố ý thiết lập cái trọng, Đoạn Kỳ trong nháy mắt hiểu được, đây là hợp lên băng đến hố chính mình. Việc này liên quan không, chỉ cần không gặp phải nhiễu loạn, làm lỡ công việc thường ngày, liên có thể nhắm một mắt mở một mắt. Nói xong, Lý Huyền chẳng muốn nghe ba người phân chia như thế nào, đứng dậy thua tay nói, chư vị ái khanh, các thủ kỳ chức không được thất lễ, bài triều. Chúng thần cung tiễn bệ hạ. Báo. Đại hỉ. Thành nốt biên quan chuyển đến tin chiến thắng. Bách quan lời còn chưa dứt, chợt nghe ngoài điện đi ra thanh âm, trong nháy mắt lơ ngơ, thổ phiên không phải là đứng diện, lũ quan đâu còn đến tin chiến thắng. Tin chiến thắng là từ lũ quan chuyển đến. Lý Huyền có chút ngộng, lũ hưu quan liền nhau thổ phiên, nhưng thổ phiên đã bị diệt, cái này tin chiến thắng từ chỗ nào mà tới? Là bệ hạ, lão nô cũng nghe đến là thành nốt chuyển đến tin chiến thắng. Lưu Thế Cẩm trọng trọng gật đầu, trong lòng cũng là mê hoặc không thôi, khó nói trước là nói dối quân công. Thật muốn như vậy, sự tình có thể to lắm, trước mượn tin chiến thắng một chuyện hủy bỏ ngôn quan, mặc dù không thể khai đao vấn trạng, nhưng là lưu vong mấy người, nếu thật là tin chiến thắng sai lầm, chẳng phải chứng minh bệ hạ oan uổng đại thần? Ta dọa mẹ, cái này đang làm cái gì? Lý Đạo Tông có chút chột dạ, hủy bỏ ngôn quan là mình một tay xử lý, hiện tại ra như vậy sự tình, để bệ hạ nhận sai hiển nhiên không thể, xui xẻo chính là chính mình. Cê át chủ bài, tuyên tín sứ trình lên quyên ngăn. Lý Huyền vung xuống cánh tay, mặt không hề cảm xúc ngồi xuống, trong lòng cũng là cực kỳ đổ phá hoại, thật muốn trước tin chiến thắng sai lầm, là để Lý Đạo Tông gánh oan, vẫn để cho hắn gánh oan. Tín sứ tiến vào nhanh. Thái giám thị vệ truyền miệng, đại điện hạ chờ đợi Vương Tiến sau khi nghe, điểm chân tiệu nước đạp lên bậc thang, bước nhanh chạy tới thái cực điện. Tiến vào đại điện về sau, Vương Tiến chắp tay hành lễ, cất cao giọng nói, mặt tướng Vương Tiến bái kiến bệ hạ, lần này mang đến biên quan tin chiến thắng, còn muốn Lý tướng quân mật hàm. Ai khanh, chấm nhớ tới không nói bậy, lần trước cũng là ngươi truyền đạt tin chiến thắng, thổ phiên không đã bị diệt quốc, đây cũng là từ đâu tới tin chiến thắng? Lý Huyền hiếu kỳ nhìn hắn, nhắc nhở chính mình muốn hướng về chỗ tôi nghĩ. Hồi bệ hạ, một tháng trước, quân ta áp giải tù binh vật tư về nhốt, ngẫu nhiên gặp Tây Đột Quyết 10 vạn đại quân, liền thiết kế phục kích, thương vong không tới 2 vạn, diệt sạch địch nhân 10 vạn đại quân. Thái Khanh, ngươi là Tây Đột Quyết xâm lấn, là ở đại đường cảnh nội, vẫn là tại thổ phiên cảnh nội? Lý Huyền có chút mơ hồ, Tây Đột khởi binh đứng tấn công Linh Châu nhốt, vì sao bỏ gần cầu xa binh phạm thành nhốt? Hồi bệ hạ, là ở thổ phiên cảnh nội, Tây Đột Quyết tao ngộ đại thực quốc tập kích, hạ lô hạ lệnh Tây Đột cả nước di chuyển thổ phiên, 10 vạn bất quá là quân tiên phong. Nói đến đây, Vương Tiến hơi ngưng lại, tổ chức phiên lời nói, chiến thắng sau đó, thượng tướng quân để tiết tướng quân hộ tống thương binh, áp giải tù binh vật tư về nhốt, mà thượng tướng quân thì đi thiên nhiên hồ mai phục. Lý Tích chỉ huy ít nhiều binh mã. Lý Huyền tâm đột ngột bất chợt tới, Tây Đột Quyết cả nước di chuyển, nhân khẩu không thấp hơn 100 vạn, Lý Tích dám mang binh phục kích, nói hắn gan lớn là khen hắn, quả thực không có não. Thượng tướng quân lĩnh quân 8 vạn, bất quá mặt tướng trước khi đến, tiết tướng quân xuất binh 10 vạn, đi vào thiên nhiên hồ trợ rút, nói vậy lại quá 2 ngày liền có thể hợp binh một chỗ. Lý Huyền nghe được cái này tâm treo trên cao bung ra, lấy 18 vạn binh mã phục kích, tỷ lệ thắng hay là không thành thật lớn. Tây Đột mặc dù người đông thế mạnh, nhưng đại thể đều là tay không tấc sắt bách tính. Vậy hạ, thành nốt hiện từ thương binh cùng quanh thân quận huyện nha dịch canh gác, có hay không cần hướng về thành nốt tăng binh? Vương Tiến hy vọng triều đình xuất binh trợ giúp, dù sao tiến vào thổ phiên địch nhân không ít. Không cần tăng binh, lũ quan quanh thân liệt quốc bị diệt, đã đối với ta đại đường không hề uy hiếp. Lý Huyền tùy ý bày xuống tay, đại thực quốc đối với Tây Đột dụng binh, quả thật làm cho chính mình có chút bất ngờ. Chư vị ái khanh, trước mắt Tây Đột quyết làm kẻ nhu nhược, bất chiến vứt bỏ nước mà chạy, lưu lại đại lượng quốc thổ, ta đại đường phải làm sao? Lý Huyền lúc này cũng không thể chủ ý, hy vọng bách quan có thể đề điểm ý kiến, cũng tốt kích phát dưới linh cảm. Trước sở dĩ không đúng Tây Đột dụng binh, liền để cho chống đối đại thực quốc, ai ngờ hắn làm kẻ nhu nhược, lại quá 2 ngày liền có thể hợp binh một chỗ. Lý Huyền nghe được cái này tâm treo trên cao bung ra, lấy 18 vạn binh mã phục kích, tỷ lệ thắng hay là không thành thật lớn. Tây Đột mặc dù người đông thế mạnh, nhưng đại thể đều là tay không tấc sắt bách tính. Một bệ hạ, lũ quan hiện từ thương binh cùng quanh thân quận huyện nha dịch canh gác, có hay không cần hướng về lũ quan tăng binh? Vương Tiến hy vọng triều đình xuất binh trợ giúp, dù sao tiến vào thổ phiên địch nhân không ít. Không cần tăng binh, thành nốt quanh thân liệt quốc bị diệt, đã đối với ta đại đường không hề uy hiếp. Lý Huyền tùy ý bày xuống tay, đại thực quốc đối với Tây Đột dụng binh, quả thật làm cho chính mình có chút bất ngờ. Chư vị ái khanh, trước mắt Tây Đột quyết làm kẻ nhu nhược, bất chiến vứt bỏ nước mà chạy, lưu lại đại lượng quốc thổ, ta đại đường phải làm sao? Lý Huyền lúc này cũng không thể chủ ý, hy vọng bách quan có thể đề điểm ý kiến, cũng tốt kích phát dưới linh cảm. Trước sở dĩ không đúng Tây Đột dụng binh, liền để cho chống đối đại thực quốc, ai ngờ hắn làm kẻ nhu nhược. Chương 371, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Bách quan nghe được Lý Huyền thanh âm, đột nhiên tỉnh ngộ lại, vừa mới tin tức quá đột nhiên, không có bất kỳ cái gì tâm lý phòng bị, càng không có nghĩ tới bố cục sẽ biến thành như vậy. Khởi bẩm dưới, đại thực quốc nếu xuất binh Tây Đột, nói rõ có nắm chắc tất thắng, Tây Đột có không đánh mà chạy, không thể nghi ngờ trợ phồng lớn An Quốc khí diễm. Nói đến đây, Trương Tư Khiêm trầm tư chốc lát, tà đạo, thần cho rằng quân ta không thích hợp xuất binh tranh chấp, trước đặt xuống đông bất chợt tới, đại thể quốc thổ hoang phế, đại sơn qua bích khó có thể quản lý. Lời ấy sai rồi, Đột Quyết nơi tuy khó lấy quản lý, nhưng khoáng sản cực kỳ phong phú, nếu nhân cơ hội xuất binh xâm chiếm thổ địa, đối với đại đường có rất lớn trợ giúp. Nói, Trương Lượng chắp tay hành lễ nói, vậy hạ, đại thực quốc giá tâm không nhỏ, sớm muộn sẽ là đại đường tình địch, trước có Đột Quyết kiềm chế, đối với đại đường cũng không uy hiếp, hiện tại hai nước liền nhau, không thể không phòng. Nói có lý, trước đại đường cùng đại thực quốc cách xa nhau rất xa, giữa hai người cũng không tồn tại giao tiếp, hiện tại hai nước giáp giới, lâu dần tất biết dẫn lên chiến sự. Nói, Nưu Tiến Đạt đi ra đội ngũ, chắp tay hành lễ nói, mặt tướng cho rằng ứng tăng binh Linh Châu cùng Lương Châu, như vậy tới nay Linh Châu, Lương Châu, lũ quan tạo thành hình chữ phẩm phòng tuyến, tiến có thể công, lui có thể thủ. Không đơn thuần như vậy, Tam Châu chi địa tụ tập trọng binh, có thể kéo dài biên quan phòng tuyến, cũng có thể chậm rãi đẩy về phía trước tiến vào, do đó tiến vào Tây Đột nơi chiếm cứ trọng yếu quân sự yếu điểm. Nói xong, Nưu Tiến Đạt chắp tay hành lễ, lập tức lui về trong đội nhóm, trong lòng hy vọng bệ hạ tiếp thu chính mình ý kiến, như vậy tới nay chính mình liền có thể nhân cơ hội chiến tích góp quân công. Ái khanh nói có lý, từ Tam Châu chi địa làm điểm tựa, chậm rãi từng bước xâm chiếm Tây Đột quốc thổ, gián tiếp suy yếu đại thực quốc lực lượng, cũng triển lãm ta đại đường thái độ. Lý Huyền chậm rãi gật đầu, cảm thấy hắn đề nghị có thể được, trong lòng cũng có chủ ý, nhìn quét bách quan nói, chư vị ái khanh, đối với cái này nhưng còn có những cái bổ sung. Bệ hạ, lúc này đã bắt đầu mùa đông, không thích hợp ở lên chiến sự, coi như tăng binh Tam Châu chi địa, chờ viện quân đến lúc, Tây Đột tất nhiên vào hết đại thực quốc bàn tay. Nói, Sai Thiệu chậm rãi tiến lên, hành lễ nói, bệ hạ còn cân nhắc, thật muốn đối với đại thực quốc khai chiến, cũng không thể nóng lòng nhất thời, dù sao kỳ quốc lực không kém đại đường. Lý Huyền mắt nhìn tiện nghi em rể, khoát tay nói, cũng không phải là muốn đối đại thực quốc dụng binh, tăng binh mục đích chính là triệt để tiêu hóa thổ phiên, thổ cấp hồn cùng đông bất chợt tới quốc thổ. Trăm tay nghìn đắng đặt xuống giang sơn, nếu không lợi dụng, thật sự là quá mức đáng tiếc, lần này không chỉ tăng binh Tam Châu chi địa, liền ngay cả Cam Châu cùng Tịnh Châu cũng phải tăng binh. Lý Huyền muốn chơi đem lớn, chỉ tăng binh Tam Giảng Khoa Nhi, đại thực quốc thực lực người khác không rõ ràng, chính mình nhưng rõ ràng rất, vô luận là quốc thổ hay là nhân khẩu, muốn so với lúc này đại đường phải lớn hơn mấy lần. Bệ hạ động tác này tuyệt đối không thể, chiến tuyến kéo đến quá dài, cùng với tiêu hao quốc lực, không thể nghi ngờ là tăng thêm đại đường gánh nặng. Ngụy Trinh dọa sợ, vội vã nói ngăn lại. Như vậy bố binh phòng tuyến ra dài mấy trăm dặm, tuy nói biên quan an định, không sợ đại thực quốc đống nhiên làm có dễ, cũng càng lợi cho xuất binh thảo phạt. Nhưng phải biết, gần 2 năm qua vẫn đối với ngoại dụng binh, quốc lực tiêu hao nghiêm trọng, chỉ lát nữa là phải hưởng thụ chiến công, chỉ cần tu sinh dưỡng tức 2 năm, đại đường muốn so với hiện tại cường thịnh mấy lần. Một lòng như vậy không đề phòng, tiêu diệt Tam Quốc mang đến lợi ích tư nguyên, trong vòng 1 năm liền biết tiêu xài hết sạch, trước khai chiến tiêu hao vật lực không chiếm được bổ sung, sau đó chỉ có thể thắt lưng buộc bụng. Không nên nhiều lời, chấp tâm ý đã quyết. Lý Huyền cái nào biết không biết hắn suy nghĩ, trước mắt cường quốc đột kích, nếu không như vậy không đề phòng, vừa nhốt liền sẽ phải chịu chiến hỏa tẩy lễ, thậm chí có khả năng dung chuyển đại đường Giang Sơn. Lưu Tiến Đạt tiến lên nghe phòng, phong ngươi làm Lương Châu đại đô đốc, lĩnh quân 5 vạn sau 3 ngày xuất phát, đến Lương Châu về sau, tự mình chiêu binh 5 vạn, chăm chỉ thao luyện binh mã. Mặt tướng tuân lệnh. Lưu Tiến Đạt ôm quyền hành lễ, nội tâm tràn ngập kích động, thêm vào Lương Châu 5 vạn thủ quân, chính mình binh mã đạt đến 15 vạn, có thể so với thượng tướng quân. Sai Thiệu tiến lên nghe phòng, phong ngươi làm Cam Châu đại đô đốc, lãnh binh 5 vạn sau 3 ngày xuất phát, đến Cam Châu về sau, tự mình chiêu binh 5 vạn. Mặt tướng tuân lệnh. Tiết Vạn Triệt tiến lên nghe phòng, phong ngươi làm Thịnh Châu đại đô đốc, lãnh binh 5 vạn. Nói xong, Lý Huyền nhìn về phía Sài Thiệu ba người, trịnh trọng nói, bọn ngươi đến, ngoại trừ mỗi ngày luyện binh, xây dựng thêm biên quan thành trì, liền ngay cả hộ quốc trưởng thành cũng phải tu bổ kiến tạo. Bệ hạ, khó nói liền không có nhiệm vụ tác chiến. Tiết Vạn Triệt có chút ngộng, như thế đại trận trận chiến, nếu là không đối ngoại dụng binh, chẳng phải uổng phí khí thôn sơn hà khí thế. Không, không chỉ các ngươi không thể nhiệm vụ tác chiến, liền ngay cả Linh Châu cùng Thánh Nốt cũng không có nhiệm vụ tác chiến, phải ở thời gian 1 năm bên trong, đem dưới trướng tướng sĩ huấn luyện thành tinh binh hạ tướng. Nói đến đây, Lý Huyền khẽ môi bật lên, nhìn thẳng ba người nói, 1 năm, chớ muốn xuất binh Đại Thực Quốc, các ngươi bây giờ là võ lực chấn nhiếp, 1 năm sau, võ lực chinh phục Đại Thực Quốc. Bệ hạ yên tâm, mặt tướng nhất định phải không có nhục sứ mệnh, 1 năm sau chỉ huy chinh phạt Đại Thực Quốc. Sài Thiệu ba người ôm quyền hành lễ, một mặt kiên định nói nói. Có hùng tâm thuận tiện, Lý Huyền khẽ gật đầu, như vậy năm nốt nơi đóng quân 70 vạn, tuy nói tăng thêm đại đường gánh nặng, chỉ cần kiên trì nửa năm, đặt xuống cao cú lệ liền có thể bù đắp lại. 70 vạn đại quân tập huấn 1 năm, đó là khái niệm gì, toàn bộ thoát biến thành tinh binh, đến lúc đó chinh phạt Đại Thực Quốc, không cần lo lắng binh lực không đủ. Bệ hạ, như vậy dụng binh đối với đại đường bất lợi, dài đến thời gian 1 năm dưỡng binh, tiêu hao nước tư cự đại, coi như Tam Quốc bị diệt vật tư tiền thuế, cũng không chịu nổi hành hạ như thế. Ngụy Trinh khổ qua mặt mũi này, hiểu được hiện tại đã trở thành chắc chắn, nhưng vẫn là muốn quên can, có thể tưởng tượng được, đón lấy 1 năm này, đại đường đem cực kỳ gian khổ. Tam Quốc vật tư tiền thuế tiêu hao một khoảng không thì lại làm sao? Đầu xuân, chấm muốn ngự giá thân trinh cao cú lệ, khi đó, trước mắt vấn đề khó sẽ không còn là vấn đề khó. Nói Lý Huyền nhẹ giọng nở nụ cười, nói, hiểu được liên vì sao không để lại dị tộc, không phải tộc ta, tất có dị tâm, đây chỉ là nguyên nhân ở trong bên trong, càng quan trọng sự tình dùng nước khác tiền thuế, cung dưỡng cho đại đường. Bảo lưu thanh niên trai tráng tù binh, chính là đại đường kiến thiết, phàm là đại công trình, thương vong bách tính vô số. Cái kia đều là đại đường con dân, chấm há có thể nhẫn tâm, nhưng địch quốc tù binh liền không giống, chết cũng sẽ chết. Bệ hạ nhân nghĩa, vì là đại đường con dân, cam nguyện trên lưng tàn bạo bất nhân danh tiếng, là chúng thần ánh mắt thiện cận, không rõ bệ hạ thâm ý. Không lo lắng, chỉ cần đại đường có thể phú cường, không hề bị dị tộc quấy nhiễu, cá nhân danh tiếng có tính được là cái gì? Lý Huyền dừng dưng như không bày xuống tay nói. Sở dĩ nói vậy chút, bất quá điều động bách quan tích cực tâm, chỉ cần trên dưới đồng lòng vượt qua nửa năm, đại đường chính là mạnh nhất bên trên thế giới quốc gia, không còn đem bất luận người nào bất kỳ quốc gia nào để ở trong mắt lâu. Chương 372, Đại quốc quật khởi văn võ bá quan nghe nói như thế trong nháy mắt trầm mặc, trước không hiểu bệ hạ dụ ý, giờ khác này rốt cục thể biết hắn dụng tâm lương khổ. Đại đường đối với dị tộc tác chiến tới nay, thực hành tam đại chính sách, sát quang, cướp sạch, tù binh thanh niên trai trắng, chỗ đi qua hoàn toàn máu chảy thành sông, ngã xuống 100 vạn, huyết sắc 3 tháng mà không khởi. Tuy nói như vậy có thể chấn nhiếp gây rối quốc gia, nhưng là dựng nên vô số cường địch, đối với đại đường hoàn toàn đề lên cảnh giác lòng đề phòng, bất lợi cho lâu dài phát triển. Nhưng nghe đến lời nói này về sau, nội tâm hoang mang được hiểu biết, hiện tại Chư Quốc mặc dù đối với đại đường tránh thật xa, nhưng mấy chục năm sau, mấy trăm năm về sau, đại đường vẫn là đại đường, không có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng mà những cái bị đánh bại Chư Quốc, không có một tia hỏa chủng lưu lại, chỉ có thể bị đào thải tiêu vong trở thành quá khứ, lưu lại quốc thổ, đại đường từ sẽ từ từ hưởng dụng. Vậy hạ nhìn xa trông rộng, chúng thần khâm phục cực điểm, linh 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 bách quan sùng kính địa hành cái đại lễ, trong lòng tràn ngập đấu trí, tin tưởng không tới 3 năm, đại đường muốn so với lúc này mạnh mẽ mấy lần. Cũng không phải là nhìn xa trông rộng, mà là liên tưởng nhất lao vĩnh giật, chỉ đánh bại quân đội, không diệt trừ căn cơ, 3 năm rưỡi sau lại muốn cho tàn lại cháy, không bằng trực tiếp chạm thảo trừ tan. Nói Lý Huyền cười bày xuống tay, cười dẫn nói, chấm thế nhưng là rất lười, có thể động một cái tay, tuyệt không biết 2 lần ra tay, có thể ngồi tuyệt không đứng, có thể nằm tuyệt không đứng. Bệ hạ thánh minh, đối xử địch nhân, chính là muốn trừ tận gốc lên vĩnh viễn trừ hậu hoạn, lặp đi lặp lại tiêu hao quốc lực không nói, còn cực kỳ để cho người phiền lòng, không bằng lười điểm một lần giải quyết. Bách quan không cho là hắn đây là lười, lại càng không cho là hắn là đùa giỡn, vừa mới cái kia lời nói bao hàm đại trí tuệ, nhưng là tràn ngập vô tình cùng sát lục, có thể quyết định mấy triệu người, thậm chí người sinh tử. Chư vị ái khanh tuân thủ nghiêm ngặt ký trước, kiên trì khổ cực nửa năm, về sau đại đường liền có thể hô phong hoán vũ, nhẹ nhàng một cái hát hơi, liền sẽ làm địch nhân nghe tiếng đã sợ mất mật nghe tin mà ném. Nói, Lý Huyền đứng dậy mắt nhìn Sài Thiệu ba người, nói khẽ, binh phủ liên hội phái người đưa đến quý phủ, các ngươi nhiệm vụ trọng đại, không nên để chấm thất vọng. Bệ hạ an tâm, mặt tướng lấy trên gáy đầu người người bảo đảm, muốn xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất, bệ hạ chém mặt tướng đầu. Sài Thiệu ba người ôm quyền hành lễ, nội tâm tràn ngập đấu chí tràn ngập kích tình. Chấm cũng không bỏ được giết các ngươi, mà là muốn tưởng thưởng các ngươi, liền nhìn ngươi chờ có hay không có bản lĩnh này. Lý Huyền nhẹ giọng nở nụ cười, tùy ý khoát tay nói, hôm nay liền đến cái này, bái triều. Chúng thần cung tiễn bệ hạ. Lý Huyền ở cung tiễn trong tiếng đi ra Thái Cực Điện, nội tâm cũng không nhẹ nhõm như vậy. Hiện tại đại đường nhân khẩu tiếp cận 2.000 vạn, đại thực quốc nhưng có cái này hơn 30 triệu người. Quốc thổ diện tích chớ đừng nói chi là, đại thực quốc ngang qua Á, Âu, không phải Tam Châu, mà đại đường, không vàng 10 gà địa đồ một nửa, tính cả mới vừa cầm xuống Tam Quốc nơi, cũng chỉ là có cái này hơn nửa quốc thổ. U Châu phía bắc là Cao Cú Lệ, 7 cái du mục bộ lạc, cùng với lớn Nga quốc địa bàn, tựa như kim kê bị chém đầu, điều này làm cho hắn không cách nào nhịn được. Ở hắn trong kế hoạch, năm sau quét ngang U Châu phía bắc, đem đại đường bản đồ biến thành hậu thế lớn nhỏ, sau đó ở đối ngoại mở rộng, chỉ có căn cơ rất cứng, có thể đứng vững bước chân. Bệ hạ, ngài là người mang đại vận người, nho nhỏ đại thực quốc không đáng để lo, không nên tại vì thế thương tâm. Lưu Thế Cẩm thấy hắn tràn đầy tâm sự, nói chấn an nói, cái nào đế vương không phải là người mang đại vận? Lý Huyền một mặt không nói gì, thật không có đem đại thực quốc để ở trong mắt, nhiều lắm có thể làm cho mình coi trọng, chỉ cần quét ngang U Châu phía bắc, không thể nỗi lo về sau, đại thực quốc cũng là cách tiêu vong không xa. Bệ hạ vận khí trường hồng, thuận lợi chiếm đoạt Tam Quốc nơi, bởi vậy vận khí gia trì, đại đường có thể bảo vệ trường thịnh bất suy. Lưu Thế Cẩm né qua vẻ lúng túng, nói đem vô ngông ngựa viên. Vô nghĩa, ngươi lúc đó thành bán tiên. Lý Huyền không thèm để ý hắn, hắn định hót công phu, càng ngày càng có mức độ, làm chính mình còn rất có lợi. Bệ hạ trở về, hôm nay tan triều có thể đủ mượn, ngồi trước bàn uống trà Trịnh Quan Âm, thấy hắn chắp tay sau lưng đi tới, thuận lợi cũng chén trà nóng, đưa tới nói, uống chén trà nóng ấm áp thân thể. Tấu chương thẩm tra xử lý tốt. Lý Huyền đưa tay tiếp nhận chén trà, xoay người ngồi xuống, nói, biên quan truyền đến khẩn cấp việc quan trọng, chỉ hoãn chút thời gian. Bệ hạ không cần giải thích, vi thần cũng không oán giận tâm ý. Trịnh Quan Âm khẽ lắc đầu, là một lát sau nói, bệ hạ, vi thần có thể hay không xuất cùng một chuyến, khí trời chuyển lạnh không biết nhi làm sao. Con hư tại mẹ, thành thật ở trong cung đợi, công xưởng điều kiện không kém, đông không được hắn, cũng nói bụng không được hắn, Lý Huyền muốn đều không trực tiếp từ chối. Không, Lý Thừa Đạo mới vừa thu lên ham chơi trí tâm, là tự nhiên lý năng lực, nàng chạy tới hỏi Hàn Đơn Cần, chẳng phải uổng phí thời gian, lại biến thành quen sống trong nhung lụa đại hoàng tử. Ta đáng thương, lại có như vậy nhẫn tâm phụ hoàng, là ngươi bất hạnh, chính là nương. Thiếu quái gở, không nên ăn trộm lén đi ra ngoài nhìn hắn, bằng không có ngươi quả ngon để ăn. Lý Huyền mặt tối sầm lại đánh gãy nàng. Trong lòng cũng thẳng không nói gì, hiện tại Trịnh Quan Âm lá gan càng lúc càng lớn, không chỉ dám chống đối chính mình, có lúc còn trào phúng nói móc, càng kỳ quái là mình dĩ nhiên không tức giận. Bệ hạ, hiện tại buổi trưa sắp tới, vi thần sẽ không quấy rầy ngài, cũng phải hồi cung dùng cơm. Trịnh Quan Âm nội tâm suy nghĩ bị vạch trần, trong nháy mắt không thể tiếp tục chờ đợi ý tứ. Cái này điểm trả lại làm chi, lưu lại buổi liên cùng ăn trưa. Lý Huyền có chút kỳ quái, trước đều đổ thừa không đi, sự tình ra có phản tất có yêu. Không cần bệ hạ, vi thần mời Tiêu Di ăn lẩu, chúc mừng nàng thương thế khỏi hẳn. Ngài không quan tâm, vi thần đương nhiên phải nói đến đây. Trịnh Quan Âm đột nhiên ngậm miệng, hiểu được chính mình lại nói quá nhiều, cũng không phải là Tiêu Mỹ nương sự tình, mà là nồi lẩu. Ăn lẩu. Lý Huyền khẽ to mày, quay đầu nhìn về phía Lưu Thế Cẩm, nói, Thế Gấm, ngươi đi nhìn Viên Ương nồi còn có đó không? Bệ hạ không cần thối, cái kia Viên Ương nồi ở vi thần nơi đó, chờ dùng hết liền đưa cho ngài đến. Trịnh Quan Âm thầm hận vừa mới lắm miệng, hiện tại trực tiếp bị tóm cái hiện hành. Ngươi đây là muốn điên, sao 4.8 có thể tùy tiện lật liên đồ vật? Tốt xấu ngươi cũng lên tiếng chào hỏi, âm thầm lấy đi, nếu là không hỏi, nhìn ngươi phải không chuẩn bị nói. Lý Huyền mặt tối sầm lại, tâm lý rất là khó chịu. Mùa đông đến không thể nổi lẩu làm sao có thể đồng ý, tiêu hao 2 ngày thời gian, chính mình thân thủ chế tạo cái nguyên ương nổi, cũng là mang theo nàng ăn qua một lần, trực tiếp cho như ý đi, sợ là nếu không trở lại. Bệ hạ, không nên không phong khoáng, vi thần có hay không nói không trả ngại, không phải là mấy ngày nay đặc biệt bận điệu, đem việc này cho trì hoãn. Mấy ngày nay, xem ra ngươi lấy đi thời gian không ngắn. Lý Huyền tức giận đánh gãy nàng, đứng lên nói, chậm đến ngươi trong cung dùng cơm, thuận tiện cũng nếm thử tay nghề của ngươi. Bệ hạ, sợ ngài dùng cơm là giả, đi nhớ viên ương nổi là thật chứ? Trịnh Quan Âm một mặt không nói gì, thầm than vẫn đúng là không phong khoáng. Chương 373, đo đo nổi, nói chuyện tình liền ngươi nói nhiều, đừng nói vô dụng, chấm nói bụng. Lý Huyền tâm tức nàng một chút, nhấc chân hướng về đi ra ngoài điện, thuận miệng nói, nói một chút đi, còn từ liên nơi này nắm những cái này đồ vật. Không thể đủ, bệ hạ ngài đa tâm, vi thần sao dám loạn bắt ngươi đồ vật. Trịnh Quan Âm có chút chột dạ, trở lại mang thứ đó ở đi, miễn cho bị hắn nhìn thấy. Ngươi cảm thấy liên hội tin? Lý Huyền nhướng mày đầu, lập tức lựa gần nói, ta vậy cũng không thể thiếu thiếu chủ tây, câu đối cũng phi thường trọng yếu, thật muốn muốn, liên có thể làm người cho người chế tạo. Bệ hạ không nên lừa gạt người, vi thần cũng không sẽ lên làm. Trịnh Quan Âm trực tiếp vạch trần hắn, há có thể không biết hắn dùng ý, tự nhiên sẽ không lên làm. Vậy thì vô vị, chớ mới vừa rồi là cho ngươi lưu thể diện, thật nếu để cho ta điểm ra đến, ngươi chẳng phải thật mất mặt, hay là ngoan ngoãn lấy ra được? Lý Huyền có thể kết luận nàng còn nắm đường. Nhìn lời này của ngươi nói, vi thần một giới nữ lưu muốn thể diện tác dụng gì? Lại nói, ở trước mặt bệ hạ đâu còn có muốn thể diện có thể nói, ngại nhưng để ta từng làm không ít mất mặt sự tình. Trịnh Quan Âm hắn một chút, lộ ra một vẻ phong tình bạn chuẩn mà cười cho, cái này 20 nói ý tứ, cũng chỉ có hắn có thể minh bạch, dù sao này điểm sự tình khó có thể ra miệng. Vậy có gì mất mặt, ngươi không phải là cũng hưởng thụ trong đó? Lý Huyền khoe miệng co giật ở dưới, không chút nào yếu thế đỉnh trở lại, đùa giỡn, quát tháo giang hồ nhiều năm, há có thể bị nàng đùa giỡn. Vậy cảm giác xác thực rất tốt, đáng tiếc vi thần còn không có tận hứng, liền có người lực bất tòng tâm, đáng tiếc, thật sự là quá đáng tiếc. Trịnh Quan Âm mặt lộ vẻ cười yếu ớt, thất vọng lắc đầu nói, không biết đủ, cần phải để chấm chết đâu. Lý Huyền mặt như đáy nổi, khí là căn bản ngứa, trong lòng buồn bực không được, trước đây nàng có thể không phải như vậy. Bệ hạ nói quá lời, vi thần không có dám. Chính Quan Âm thấy hắn ăn ấn, trong lòng khỏi nói là cao hứng biết bao nhiêu, hiểu được thấy đỡ thì thôi, cũng không biểu lộ ra. Không thèm để ý ngươi. Lý Huyền khó chịu bày xuống tay, mắt nhìn gần trong gang tấc cung điện, chột dạ nói, Tiêu Mỹ nương thương thế là thật khỏi hẳn, hay là ngươi ở đây lừa gạt Liên? Bệ hạ an tâm, vi thần sao dám lừa ngươi, Tiêu Di thật tốt lưu loát. Chính Quan Âm không nói gì lật dưới khinh thường, thấy hắn một mặt hình dáng, thuận miệng nói, sớm biết như vậy, ngài lại sao lúc trước còn như thế? Giải thích cho ngươi bao nhiêu lần, chấm chính là cử chỉ vô tâm, ai ngờ nàng sẽ đi bụi cỏ, chỉ do là một hiểu nhầm. Lý Huyền một mặt nhức dái vẻ mặt, chẳng muốn phí lời nhấc chân bước vào đại điện. Chưa nói không tin, nhìn ngươi còn gấp, chẳng lẽ không phải chột dạ chuyện gì? Chính Quan Âm sáng mắt lên, cảm thấy thật là có khả năng này, không phải vậy, hắn sẽ không ẩn nút Tiêu Mỹ Nương. Vậy hạ, ngài làm sao sẽ đến cái này? Tiêu Mỹ Nương nhìn thấy tiến vào cửa Lý Huyền, trên mặt tràn ngập kinh ngạc, nghĩ thầm hắn không phải là ẩn nút chính mình, vì sao hôm nay đột nhiên hiện thân? Thế nào, chẳng lẽ không có thể tới cái này, hay là nói vậy bên trong có hồng thủy manh thú? Lý Huyền thấy nàng đầy mặt kinh ngạc, trong lòng không khỏi có chút nhức dái. Vậy cũng không phải, chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Tiêu Mỹ Nương lập tức khôi phục bình thường, bất kể nói thế nào, hắn có thể tới chính là chuyện tốt, cũng có thể thừa này thời cơ tăng tiến cảm tình. Mới vừa nghe Trịnh Quan Âm nói, ngươi thương thế đã khỏi hẳn, Liên gần nhất quá bận không thoát thân được, cũng không thể lo lắng thăm viếng, trong lòng không nên có oán khí. Nói, Lý Huyền vô ý thức cào dưới mũi, khoe miệng kéo ra một vệt nụ cười, nói, nhưng còn có những cái cần, cứ mở miệng nói cho chớm, không cần khách khí. Bệ hạ không cần để trong lòng, dân nữ đã không còn đáng ngại, chính là lưu lại lớn chừng ngón cái vết sẹo, tình cờ mơ hồ làm đau bên ngoài, cũng là không thể việc khác. Tiêu Mỹ Nương cố ý như vậy, loại này ngàn năm một thở thời cơ, nhất định phải nắm chặt trong tay, nếu bỏ qua thời cơ, nhất định sẽ hối hận chết. Nghiêm trọng hay không? Có thể cần Liên gọi đến ngự y. Lý Huyền giả bộ quan tâm, nội tâm nhưng đổ phá hoại không ngớt, thầm nghĩ nàng đây là ỷ lại vào chính mình, không được, nhất định phải thay đổi nàng đối với mình xem phương pháp. Tạ bệ hạ quan tâm, dân nữ Liên không ngại, nói vậy lại có thêm ba, nam thiên liền có thể khỏi hẳn. Tiêu Mỹ Nương khẽ lắc đầu, nhưng trong lòng vui vẻ nở hoa, ngươi không phải là muốn ẩn núp ta liền để ngươi trốn không xong. Nhiều chú ý nghỉ ngơi, hãy mau đem thương dưỡng cho tốt, chấm trong lòng cũng có thể dễ chịu điểm, dù sao việc này bởi vì ta mà lên, thật muốn lưu lại bệnh kín bệnh căn, Liên tội lỗi liền lớn. Lý Huyền hiểu được nội tâm của nàng suy nghĩ, nhưng là không chuẩn bị nói vạch trần, quyền cho là không nghe thấy, cũng tiết kiệm gây phiền toái trên người. Bệ hạ đợi lâu, vi thần mới vừa đi vườn rau, hái chút mới mẻ rau xanh, cũng tốt để bệ hạ nếm thử tươi. Nói, Chính Quan Âm đi vào đại điện, mắt nhìn ngồi đối diện nhau hai người, trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt, nói, phát sinh chuyện gì? Làm sao cũng tâm tình không cao, hay là nói ngươi hai người cãi nhau? Suy nghĩ lung tung, chắc cũng không có nhảm chán như vậy, Lý Huyền chừng nàng một chút, thật đúng là hết chuyện để nói, rõ ràng cho thấy cho mình nói xấu. Không phải nói muốn ăn nồi lẩu, Liên bụng cũng ngang ấn, vì sao nồi lẩu còn không có bưng lên? Lý Huyền lập tức gỡ bỏ đề tài, chân tâm không muốn ở dây dưa tiếp. Bệ hạ chớ gấp, thức ăn ngon không sợ mượn, bị nữ không sợ lao, lo ngại có thể ăn không nóng đậu hũ. Trình Quan Âm coi mắt hai người, khoe miệng lộ ra ý vị sâu cười dài cho. Lời ấy sai rồi, món ăn là càng làm càng thơm, người càng lao càng không ai muốn, dù cho dung mạo ngươi ở đẹp đẽ, cũng không bằng năm tuổi nhỏ được người ta yêu thích. Nói đến đây, Tiêu Mỹ Nương quay đầu nhìn về phía Lý Huyền, cười nói, không 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 bệ hạ, ngài nói dân nữ nói có thể có đạo lý, hay là nói ngài có sự khác biệt kiến giải? Lý Huyền thấy nàng cười híp mắt đang nhìn mình, trong lòng nhất thời đổ phá hoại không ngớt, bất kể như thế nào trả lời, thế tất yếu đắc tội với người, thầm hận Trịnh Quan Âm lắm miệng. Lời này chính xác, người với người ánh mắt không giống, nhìn thấy sự vật cùng người cũng sẽ khác biệt, một người đẹp xấu, không thể ánh sáng quyết định ở tướng mạo, còn có rất nhiều nội tại đồ vật. Nói thí dụ như, bề ngoài đẹp như tiên nữ, bên trong nhưng có lòng dạ rắn rết, người như thế lại là xấu xí, chính thức mỹ nhân, bất kể là bên ngoài nội tại hay là khí chất, đều muốn đạt đến. Bệ hạ, ngài vậy thì vô vị, không phải là để ngươi trả lời cái vấn đề, càng tại đây nói lên dạy đến, muốn nghe ngài một câu lời nói thật thật là khó. Chính Quan Âm thật sự nghe không vô, nội tâm hắn điểm tiểu tâm tư kia, chính mình so với ai khác cũng rõ ràng, mắt trợn trắng nói đánh quy, phương pháp một lâm không tháng một lên, đoạn hắn. Đúng đấy, bệ hạ cũng quá không thống khổ, nói một đồng lớn, cũng không nói đến trọng điểm bên trên. Tiêu Mỹ Nương nội tâm khó chịu, hiểu được hắn đây là cố ý, nhưng cũng không thể tránh được. Châm thân là nam nhân, tự nhiên hiểu được nam nhân đối với nữ nhân xem phương pháp, đã ngươi hai người không nguyện ý nghe, Liên cũng không tại nhiều nói, Lý Huyền bày xuống tay, âm thầm thở một hơi. Bệ hạ, chính như ngài nói mỹ nhân có thể thành gặp phải. Chính Quan Âm bụ sáng mắt, một mặt mong đợi hỏi. Chương 374, an thức ăn cho chó. Tiêu Hoàng hậu Lý Huyền nghe được nàng lời này, khoe miệng co giật mấy cái, có loại đem đá đánh chính mình chân cảm giác, trong lòng lại càng là vạn mã bất đằng. Ta rời ạ, làm sao đem cái này gốc giả quên đi, trang qua đầu, bị tráng hán theo mặt đất. Lý Huyền trong lòng đổ phá hoại không ngớt, nhìn hai người chờ mong ánh mắt, không biết nên trả lời như thế nào. Bệ hạ, không cần miễn cưỡng chính mình, vi thần cũng là thuận miệng hỏi một chút, nếu là không liền trả lời, vi thần không dám miễn cưỡng. Chính Quan Âm thấy hắn thật lâu không nói, trong lòng có chút khí không như ý. Đúng vậy a bệ hạ, ngài cũng không cần quan tâm dân nữ, ta nha cũng là hiếu kỳ, người phương nào có thể được bệ hạ thưởng thức nâng đỡ. Tiêu Mỹ Nương nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Mãi mãi chơi thoát. Lý Huyền nội tâm gào thét câu, nhìn quét hai người một chút, nói, chấm là may mắn, hậu cung nữ nhân cũng vào pháp nhãn, có thể nói mỹ nhân tuyệt thế. Không thành thực, qua loa sự tình. Trịnh Quan Âm hai người rất không vừa ý đáp án này, nhưng là vô pháp phản bác, đắc tội với người sự tình, kiên quyết không thể làm, lại không muốn dễ dàng buông tha hắn. Bệ hạ, người có tốt có xấu, luôn có chút không được hoàn mỹ địa phương, trong mọi người ngài thích nhất cái nào? Trịnh Quan Âm căng thẳng theo dõi hắn, nội tâm mơ hồ có chút chờ mong. Nói thật, trong mọi người mấy người tốt nhất, nhưng nếu nói có thể thiếu điểm, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Lý Huyền mặt tối sầm lại chừng nàng một cái nói, để bệ hạ thất vọng. Trịnh Quan Âm lui lại miệng, hiểu được hắn đây là tự trách mình nói nhiều, nhưng là không thể không để ý, nói, bệ hạ, ta là thần cũng không phải là phi tử, ngươi nhưng chớ có còn lại suy nghĩ. Bên trong, vẫn đúng là đừng nói, hiện tại ngươi, vẫn đúng là để chấm không có hứng thú. Lý Huyền bày xuống tay, mặc kệ bên nàng, thuận miệng nói, mau đi xem một chút, lửa này nổi vì sao còn chưa lên tới. Vi thần tâm tình không tốt, không muốn chân chạy bước đi, bệ hạ phải đợi được thiếu kiên nhẫn, làm phiền ngài tự mình đi một chuyến. Ngươi cái này thái độ gì? Thành tâm trêu chọc liên thế à? Lý Huyền nhướng mày đầu, giờ khắc này cảm thấy tới đây, liền rất đương là một sai lầm, không nên miệng. Vi thần nào dám, bệ hạ chính là ngôi cửu ngũ, há có thể để ngài động động chân. Trịnh Quan Âm một trận chột dạ, đứng dậy đi ra ngoài, thầm nói, còn đối với ta không có hứng thú, sau đó đừng lưu ta thị tẩm. Để ngươi làm chút sinh hoạt, phí lời vẫn đúng là không ít. Lý Huyền khí không được, bị vướng bởi Tiêu Mỹ Nương tại đây, không phải vậy, cần phải ra pháp hầu hạ, làm cho nàng lĩnh giáo chính mình bá vương thương. Bệ hạ, ngài cùng Quan Âm Nhi cảm tình, thật càng ngày càng được, vẫn đúng là khiến người ta có chút ước ao. Tiêu Mỹ Nương lòng tràn đầy mong trông, thầm nghĩ mình cũng có thể như vậy, chẳng phải hạnh phúc chết. Từ đâu tới càng ngày càng tốt, mỗi ngày không ít bị nàng điều. Lý Huyền hạ đầu xuống, thấy nàng một mặt ước ao, thầm than tội lỗi, vô ý đối với nàng bung thức ăn cho chó. Dân nữ là người từng trải, vẫn không được nhìn thấy cái kia đế vương sẽ như thế chờ chính mình nữ nhân, có thể bệ hạ không thèm để ý, ngoại nhân nhưng nhìn ra rất rõ ràng. Nói, Tiêu Mỹ Nương mặt lộ vẻ cay đắng, ngơ ngác nhìn Lý Huyền nói, bệ hạ, ngươi là ghét bỏ dân nữ, cảm thấy ta phục tùy tùng hơn người quá nhiều, biết giờ thân thể ngươi. Nói quá lời, liên cũng không ý này, nếu thực như thế, cũng sẽ không lưu ngươi tại cung bên trong, không nên nghĩ quá nhiều, cũng không nên cảm thấy so với người thấp nhất đẳng. Nói, Lý Huyền mắt nhìn nàng phản ứng, thấy nàng cao mày mặt lộ vẻ suy tư, nói tiếp, trên đời có ý nghĩa rất nhiều việc, nhi nữ tình trường bất quá một trong số đó, không nên xem quá là quan trọng. Bệ hạ, giờ khắc này phát hiện ngươi chân hương ngụy, chính mình cũng không làm được sự tình, vì sao phải cưỡng cầu người khác đi làm? Đang nói, dân nữ một giới nữ lưu không hiểu đại đạo lý, chỉ biết được chú ý tốt trước mắt. Nói Tiêu Mỹ Nương mắt lộ vẻ kiên định, nói, bệ hạ không nên lo lắng, dân nữ sẽ không dây dưa đến cùng, mà là muốn ngài chính thức hiểu biết ta. Vậy tốt. Lý Huyền đột nhiên lăng dưới, thầm than không cẩn thận, làm sao đem lời trong lòng nói ra, vội vã nên miệng nói, vậy được, liên hội hiểu biết quan tâm ngươi, tương tự cũng sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn. Ta rời ạ. 30 như sói nói quả nhiên không sai, con mụ này cũng quá bưu hãn, hay là vừa nãy cho kích thích đến. Lý Huyền nội tâm rất thất vọng, chỉ lo nàng chỉnh ra sao thiếu thân. Bệ hạ càng biết hốt du người, chỉ cần ngài ra cung điện này, dân nữ đang muốn gặp đến bệ hạ, sợ là không dễ dàng. Tiêu Mỹ Nương lườm hắn một cái, chua xót nói, nào có quyết đại như vậy, đem chấm nói thành cái gì? Lý Huyền trột dạ không ngớt, vừa mới thật đúng là nghĩ như vậy, sau đó ít gặp mặt, tốt nhất là đừng thấy. Có khoa trương à? Dân nữ cũng không cảm thấy như vậy. Tiêu Mỹ Nương không cần phải nhiều lời nữa, đang nói rằng đi đối với mình không thể chỗ tốt, có chừng có mực mới có thể vừa đúng. Ngươi nói Trịnh Quan Âm đi lâu như vậy, vì sao vẫn chưa trở lại? Chấm đều sắp chết đói. Lý Huyền thật không nguyện ở dây dưa tiếp, lập tức gỡ bỏ đề tài. Bệ hạ bình tĩnh đừng nóng, nói vậy nàng rất mau trở lại đến. Tiêu Mỹ Nương thuận miệng qua loa cầu, hiểu được nội tâm hắn quấn bách, cũng không làm khó hắn. Đối với Mỹ Nương, bố phường hiện tại làm sao? Có thể hay không bình thường sinh sản? Lý Huyền không muốn kẻ ngắt, chỉ do không thể đề tài tìm đề tài, miễn cho làm cho nàng lúng túng. Đã đi vào quỹ đạo, ngày gần đây dân nữ có thương tích trong người, cũng không được đi vào dò xét, tình huống cụ thể còn chưa biết được. Nói, Tiêu Mỹ Nương khẽ môi bật lên, trong mắt lóe ra một tia giả dối, nói, bệ hạ, dân nữ có thể hay không cầu người một chuyện, sẽ không làm người khó xử. Nhìn lời này của ngươi nói, không cần liên, có lời gì nói thẳng chính là, chỉ cần liên có thể làm được, nhất định sẽ không chối từ. Lý Huyền vẫn chưa suy nghĩ nhiều, mở miệng đáp ứng hạ xuống. Hiện tại thời gian không ngắn, dân nữ cũng nên bôi thuốc, không biết có thể hay không làm phiền bệ hạ. Linh phúc. Tiêu Mỹ Nương nói còn chưa dứt lời, thấy hắn đột nhiên phun ra hớp trà nước, ăn được nước mắt nước mũi rằng rùa, mặt tối sầm lại không nói gì nói, bệ hạ, ngài cho tới có phản ứng như thế à? Khắc cục. Cái này vẫn đúng là không thể đáp ứng, dù sao trai gái khác nhau thụ thụ bất thân, Lý Huyền trong lòng vạn mã buông đằng, tốt tốt tán gẫu cái này chính, sự tình, há có thể nghĩ đến nàng lại lôi trở về. Quả nhiên không ra dân nữ dự liệu, cũng không phải là thật làm cho ngài bôi thuốc, bất quá là thăm dò ngươi thôi. Tiêu Mỹ Nương đầy mặt thất vọng hạ đầu xuống, nội tâm có chút nho nhỏ thất lạc. Sau đó không nên đùa kiểu này, vừa mới liên muốn thật đáp ứng, ngươi nên làm như thế nào? Lý Huyền nội tâm đổ phá hoại không ngớt, bao lớn người, còn chơi loại này thiếu nữ siếp, không cảm thấy ấu trí. Tiêu Mỹ Nương nghe được hắn lời này, không khỏi lăng dưới, suy tư chốc lát đứng dậy, nói, vậy hạ hơi chút, dân nữ đi buồng trong bồi thuốc. Lý Huyền nhìn nàng rời đi bóng lưng, trong nháy mắt hiểu được đáp án, chính mình vừa mới nếu đáp ứng, nàng cũng là mượn sườn núi xuống lửa, để cho mình thay nàng bồi thuốc. Vẫn đúng là đừng nói, tại như vậy trong nháy mắt, thật là có chút tâm động, cũng còn tốt lý trí vẫn còn tồn tại, không phải vậy, thật lo lắng lầu không được hỏa. Nào ngờ, Tiêu Mỹ Nương muốn chính là cái này hiệu quả, để trong lòng hắn nơi sâu xa đối với mình sản sinh hứng thú. Chương 375, ngã chết châu cày Trịnh Quan Âm mang theo cung nữ tiến vào điện lúc, phát hiện Lý Huyền ngồi một mình ở trước bàn uống trà, không gặp Tiêu Mỹ Nương thân ảnh, trong lòng không khỏi có chút mê hoặc. Đem nồi lẩu cùng thịt dê rau xanh thả trên bàn, lại đi cho bệ hạ nóng trên bình rượu ngon, Chính Quan Âm thuận miệng dặn dò hai câu, xoay người ngồi xuống, nói: "Bệ hạ, Tiêu Di đi nơi nào?" "Yên tâm không đi, đi buồng trong bôi thuốc." Lý Huyền tiện tay chỉ phía phòng, ánh mắt đặt ở nồi lẩu bên trên, nghe quen thuộc hương vị, nước miếng không khỏi phân bố ra tốc. "Làm sao toàn bộ đều thịt dê, vì sao không làm điểm thịt bò ha ha?" Lý Huyền cái nào mắt đo món ăn, trong lòng không khỏi có chút mê hoặc, nhớ tới còn có thịt bò không ăn xong. Cứ việc đại đường cấm đoán giết châu cày, nhưng Lý Huyền là tốt rồi cái này, ngự thiện phòng chọn mua thái giám, luôn là có thể gặp được đột nhiên ngã chết châu cày. "Bệ hạ, ngươi liền đem liền điểm, nếu như bị toàn triều văn võ hiểu được, bệ hạ không lấy mình làm gương, đi đầu giết châu cày, lại nên dâng thư để ý gặp." Chính Quan Âm một mặt không nói gì nói. "Không nên nói lung tung, liên hướng về lấy mình làm gương, há có thể đi đầu giết châu cày, còn không phải thấy châu cày đột nhiên ngã chết, ném mất quái đáng tiếc." Lý Huyền không chút nào biết rõ xấu hổ, một mặt nghiêm túc nói: "Thật sao?" Vi thần nhưng nhìn đến, có người mang theo Triệu Vương, tươi sống đem châu cày ngã chết, an miệng đầy nước mỡ, Trịnh Quan Âm cũng không chịu hắn, trực tiếp bóp hắn gốc gác. "Chớ nói chi liên, ngươi không phải cũng không ăn rất thơm, còn nói nếu mỗi ngày trôi qua có thể ăn đến là tốt rồi." Lý Huyền thấy nàng không cảm kích chút nào, cũng lười cho nàng lưu mặt. Bắt đầu không phải là hiểu được, sau đó không phải là ở cũng không ăn, Trịnh Quan Âm chột dạ không ngớt, lại đem việc này quên đi, mất mặt, thật sự là quá mất mặt. "Ngươi ngược lại là muốn ăn, còn lại thịt bò không phải là bị Từ Tuệ mang đi, hiện tại Nguyên Bá còn bị cấm túc, thành thật dừng lại ở Triệu Vương phủ." Nói đến đây, Lý Huyền bày xuống tay, mắt nhìn sôi trào nồi lẩu, thuận miệng nói: "Không lôi những này, hay là lấp đầy bụng quan trọng." "Bệ hạ chớ đợi, Tiêu Di còn không có vào bàn, chờ một chút cũng không muộn." Chính Quan Âm thấy hắn khởi động, cũng lười nhiều lời, đứng dậy hướng phía trong phòng đi đến. "Cũng không phải ngoại nhân, không cần khách khí như thế, ngồi xuống ăn chính mình thôi." Lý Huyền sen lẫn lên hồ tốt tiện dê, chám điểm tương ớt liếm tiến vào trong miệng. "Bệ hạ nói không sai, cũng không phải ngoại nhân, không cần khách khí như vậy." Nói, Tiêu Mỹ Nương từ đi ra bụng trong, tẩy lấy tay đi tới trước bàn ngồi xuống đến, thuận miệng nói: "Thật tốt hương, loại này ăn uống phương thức hay là lần đầu nhìn thấy, hương vị không sai, chờ sau đó muốn bao nhiêu ăn chút." Cê át chủ hiệu, Lý Huyền mơ hồ không rõ lời nói, thầm nghĩ nếu là có điểm địa, vậy thì càng tốt bất quá. "Ăn ngon, thật ăn quá ngon." Tiêu Mỹ Nương ăn xuyến thịt, trước mắt nhất thời sáng ngời, loại này ăn phương pháp không riêng mới mẻ độc đáo, hương vị vị siêu tán. "Ăn ngon là hơn ăn chút, miễn cho bị bệ hạ toàn ăn sạch." Chính Quan Âm mắt nhìn cố lấy ăn Lý Huyền, không nói gì nói: "Bệ hạ, ngươi tốt ở cũng là đế vương, liền không thể chú ý dưới. Đế vương cũng là người, lại nói ở nhà mình, còn muốn bưng đế vương cái giá, vậy còn không mệt chết." Lý Huyền bày xuống tay, dường dưng như không nói. Lúc này, hai cái cung nữ hai tay dâng bầu rượu, chậm rãi tiến vào đại điện, hạ thấp người hành lễ nói: "Bệ hạ, chính đại nhân, rượu nóng tốt." "Thả trên bàn được, không cần tại đây hầu hạ." Chính Quan Âm bày xuống tay, cũng không còn để ý biết hai người, thuận lợi cung ba chén rượu, nói: "Món ngon mỹ tiểu, làm cùng uống một chén." Sau đó, ba người vừa ăn vừa nói chuyện, vừa nói vừa cười cùng ăn trưa, cuộc sống gia đình tạm ổn thoải mái không được. Sau một canh giờ, Lý Huyền đánh ở no, rời đi Trịnh Quan Âm cung điện, chậm rãi hướng về Thái Cực cung đi đến, chung quy cảm giác như là quên cái gì chuyện quan trọng. "Bệ hạ, ám hương các tháng này tiền tháng, muốn so với trước mấy tháng muốn ít, ngân lượng đã gửi cung đình nhà kho." Đi theo Lý Huyền phía sau Lưu Thế Cẩm, một mặt bình tĩnh nói: "Thiếu bao nhiêu bạc?" Lý Huyền khẽ cau mày, ám hương các phục vụ đối tượng không giàu sang thì cũng cao quý, hoàn toàn không bị mùa vụ khí hậu ảnh hưởng. "Thiếu 3 phần bạc." Bạch đại nhân nói: "Giang Nam các nơi mâu thuẫn ám hương các, tuy nhiên cường độ không lớn, nhưng là có chút ảnh hưởng." "Đây là chuyện tốt, nói rõ Giang Nam các nơi quan viên xứng chức." Lý Huyền mặt lộ vẻ ý cười, trong nháy mắt hiểu được xảy ra chuyện gì, đích thị là sách học viện cái nhóm này học sinh thủ bút. "Bệ hạ, ngài là có chỗ không biết, hiện tại trong cung chi tiêu đã không theo hộ bộ phát tiền, mà là từ cung đình nhà kho chi tiêu." Nói đến đây, Lưu Thế Cẩm liền không cần phải nhiều lời nữa, trong cung chi tiêu cử đại, nếu ám hương các tiền tháng giảm thiểu, trong cung hơn ngàn người chỉ có thể thắt lưng buộc bụng. Trong cung chi tiêu lớn như vậy, mỗi tháng muốn tiêu hao mấy trăm ngàn bạc. Lý Huyền có chút không bình tĩnh, không gặp có gì lớn chi tiêu, khó nói trong cung cũng là có sâu mọt. "Bệ hạ, ngươi chẳng lẽ là quên đi, 3 vạn cấm quân lương đồng, thế nhưng là từ cung đình nhà kho ra." Lưu Thế Cẩm con mắt ở ngoài lồi, cảm giác rất là thật không thể tin. "Có chuyện nói thẳng, không nên quanh co lòng vòng." Lý Huyền xem như minh bạch, cái này già trẻ túi vòng lớn, tất nhiên có khác biệt sự tình. "Bệ hạ anh minh." Lưu Thế Cẩm lúng túng tiếng cười, nói: "Mùa đông đến, trong cung nên dự trữ hàng tết vật chất, còn muốn cho bách quan nên xuân tiền mừng, cung đình nhà kho ngân lượng có chút thiếu." Hợp lấy nói lớn chồng phí lời, là chuẩn bị cho chấm đòi tiền, còn kém ít nhiều ngân lượng. Lý Huyền cũng là không nói gì, thầm than hắn cẩn thận quá mức. "Cũng không nhiều, kém 5 vạn lượng bạc." Lưu Thế Cẩm mò xuống mũi, trong lòng không khỏi có chút chột dạ, chỉ lo hắn cho là mình nhiều lời. Loại chuyện nhỏ này chính mình quyết định, ngày mai đi hộ bộ lấy tiền. Lý Huyền bày xuống tay, nhấc chân đi vào Thái Cực cung đại môn, tiến vào cửa trong nháy mắt, đột nhiên sửng sốt. "Bệ hạ, ngài xem như trở về, để vi thần chờ thật là khổ." Xài Thiệu ba người trong nháy mắt vây quanh, vẻ mặt đau khổ nói: "Bệ hạ, vi thần loại người là tới nắm binh phủ." "Ái khanh xin lỗi, vừa mới liên có việc cho trì hoãn, đang chuẩn bị phái người đưa đi." Lý Huyền lúng túng tiếng cười, nhìn thấy ba người trong nháy mắt, đột nhiên muốn tìm việc này. "Bệ hạ nói quá lời, là chúng thần quá gấp." Xài Thiệu cười đuổi ra tay, nơi nào biết không biết được hắn đem cái này quên, trong lòng cũng thẳng không nói gì, chuyện lớn như vậy đều có thể quên. "Thế gấm, đi đem binh phù đem ra." Lý Huyền bày xuống tay, thấy ba người cóng đến nét mặt giàn mua đỏ chót, không khỏi có chút chột dạ, trước đến thăm ăn uống, quên binh phù việc này. trước mắt tiến vào mùa đông, nhiều chú ý các tướng sĩ giữ ấm, mau chóng thích ứng biên quan điều kiện, cũng phải đề phòng đại thực quốc. Lý Huyền nhìn quét mắt ba người, dặn dò: "Bệ hạ yên tâm, vi thần chờ tự nhiên chú ý." Ba người trọng trọng gật đầu, Nưu Tiến Đạt ôm quyền hành lễ nói: "Bệ hạ, nhưng còn có những chuyện khác muốn giao cho. Tạm thời chưa có việc khác, có một cái ba vị ái khanh phải nhớ kỹ, chấm nếu tinh binh, không thể thất lễ." Lý Huyền một mặt nghiêm túc nói. Chương 376, tinh binh hãn tướng chấm yêu cầu không cao, huấn luyện được hãm trận doanh như vậy tinh binh, chấm cũng là hài lòng. Lý Huyền thấy Sài Thiệu ba người tràn đầy tự tin, tùy tiện cho bọn họ định ra cái mục tiêu. Nào ngờ, Sài Thiệu ba người nghe nói như thế về sau, sắc mặt trong nháy mắt đọc lại, tâm can sợ đến đi loạn, hãm trận doanh là đại đường lớn nhất tinh nhuệ quân đội, có thể so với cấm quân tồn tại, thậm chí so với cấm quân còn cường hãn hơn. Hãm trận doanh tướng sĩ, từ 30 vạn đại quân tuyển chọn tỉ mỉ, mỗi cái binh lính thân cao 8 thước, thân thể cường tráng như trâu, hiện hữu phân phối trọng giáp, liên nô, mạch đao, quả thực cường hãn đến khiến người ta sợ hãi. Vậy hạ, đây có phải hay không có chút làm người khác khó chịu, cũng không phải là vi thần năng lực không bằng tướng quân, mà là các tướng sĩ thân thể tố chất không được, hãm trận doanh tình huống, ngài hẳn là chỉ biết được. Sai Thiệu trầm mặc một lúc lâu, nhắm mắt nêu ý kiến, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ cay đắng, vừa nốt điều kiện gian khổ, bách tính mỗi ngày vì là khẩu phần lương thực buôn ba, có thể ăn no bụng tính cả thiên khai ân. Dưới tình huống này, vừa nốt bách tính thân thể tố chất có thể tốt đến đâu, tuy nói không đến nỗi đói bụng gầy cho xương, nhưng cũng chẳng tốt hơn là bao. Đối với mình phải có tự tin, hãm trận doanh tiên tiên điều kiện tốt chút, nhưng các ngươi thời gian sung túc, chớ còn cũng không tin, thời gian một năm, các ngươi vẫn chưa thể huấn luyện mạnh nhất tinh binh. Nói, Lý Huyền trở nên nghiêm túc, nhìn chằm chằm ba người trịnh trọng nói, việc này không thể hiệp thương thỏa hiệp, bất luận dùng làm gì cách nào, chớ chỉ cần tinh binh hãn tướng. Vì thần minh bạch, dùng hết toàn thân tài năng, huấn luyện được mạnh nhất tinh binh, Sài Thiệu ba người chắp tay hành lễ, nhưng trong lòng tại đánh cổ, nói thật, vẫn đúng là không thể lòng tin này. Đại thực quốc địa đại nhiều người, muốn không phải tinh binh hãn tướng, thật khó thuận lợi đem diệt quốc, liên tưởng phải đem sĩ, một lòng gặp phải huyết, liền sẽ biến thành khát máu mãnh hổ, mà không phải nga đỏ mắt tắc lang. Nói, Lý Huyền thả ra một luồng hào khí, ánh mắt kiên định nhìn về phía ba người, nói, biên quan điều kiện là gian khổ, nhưng luôn có thể có cách nào khắc phục, chớ có sợ khổ sợ mệt. Bệ hạ yên tâm, chúng thần nhất định phải đem dưới trướng tướng sĩ huấn luyện thành một đám khát máu mãnh hổ, ngày khác xuất chinh thời gian, nhất định phải đem đại thực quốc phá tan thành từng mảnh. Sai Thiệu ba người ôm quyền hành lễ, trong lòng quyết định, bất luận nhảy vào cỡ nào có thể khổ, nhất định phải khắc phục, huấn luyện được lớn nhất tinh mạnh nhất tướng sĩ. Có lòng tin là tốt rồi, thành nốt thu được chiến mã, ngưu dương, lương thảo, liên dự định chia đều cho các ngươi năm nốt, giúp ngươi chờ mau chóng huấn luyện được tinh binh hãn tướng. Lý Huyền đây là đắn đo suy nghĩ sau quyết định, chỉ cần có thịt có lương, các tướng sĩ thể chất tất nhiên cấp tốc đề bạn, vũ khí lạnh thời đại, chém giết chính là khí lực cùng thể chất, thứ hai mới là lợi nhận kinh giáp. Tạ bệ hạ, có những vật tư này, vi thần chờ càng thêm có tự tin. Sài Thiệu ba người mặt lộ vẻ vui mừng, cảm giác đặt ở trong lòng tảng đá lớn, trong nháy mắt bị rời. Phải biết, thành nốt thu được vật tư, thế nhưng là ba cái quốc gia toàn bộ vật tư, đủ bọn họ sử dụng, không nên 70 vạn đại quân, chính là nuôi 100 vạn đại quân cũng không là vấn đề. Không nên vội vàng kích động, liên nói rõ mất lòng trước được lòng sau, cho các ngươi tốt nhất tư nguyên, nếu không nhìn thấy tinh binh hãn tướng, coi như dù tiếp đến đâu, cũng phải chém các ngươi đầu. Lý Huyền một mặt nghiêm túc quét mắt ba người, kỳ thực trong lòng đang chảy máu, tam quốc vật tư muốn cung dưỡng đại đường, thế nhưng là ăn no mặc ấm mấy năm, chính thức làm được quốc thái dân an. Nếu huấn luyện không ra tinh binh hãn tướng, không cần bệ hạ độc thủ, chúng thần biết tự vẫn tạ tội. Sài Thiệu ba người ôm quyền hành lễ, trong lòng tràn ngập tự tin. Lúc này, Lưu Thế Cẩm nâng ba cái làm bằng đồng hộ phù, bước nhanh đi lên phía trước, hạ thấp người nói, bệ hạ, lao nô binh tướng phù đem ra. Người ba người cầm đi, Lý Huyền bày xuống tay, thấy ba người binh tướng phù ôm vào trong lòng, thuận miệng nói, mổ gà lấy trứng, không bằng lưu gà đẻ trứng, lưu dương nhiều hơn nữa, cũng có ăn xong thời điểm. Bệ hạ nói rất hay, vi thần hiểu được nên làm như thế nào. Sài Thiệu ba người sáng mắt lên, trong nháy mắt minh bạch hắn trong lời nói ý tứ, lương thảo không thể tái sinh, nhưng lưu dương là có thể. Thật muốn nuôi nốt hơn nửa súc vật, sau đó liền có ăn không hết ăn thịt, khi đó, tướng sĩ thể phách tất nhiên cần phải đến cải thiện, thậm chí đại đường toàn quân cũng không đang làm thức ăn phát sầu. Nếu minh bạch, chấp liền không cần phải nhiều lời nữa, ngươi sau đó đi chuẩn bị đi. Lý Huyền tùy ý vung xuống tay, nhấc chân hướng về đại điện đi đến, đối với một năm sau tràn ngập ước mơ. Cung tiễn bệ hạ. Vi thần xin cáo lui. Sai Thiệu ba người chắp tay hành lễ, xoay người hướng về ngoài cung đi đến, trong lòng lại càng là tràn ngập đấu trí, thầm hạ quyết tâm, không thể phụ lòng bệ hạ kỳ vọng cao. Lúc này, Thiên Nhiên Hồ. Lý Tích xuất lĩnh 8 vạn đại quân, tại Thiên Nhiên Hồ Tây Nam 50 dặm nơi cắm trại, quân doanh tả hữu là liên miên mấy dặm đại sơn, mặt sau là một tòa cao to mấy trăm trượng đại sơn, ngay phía trước là mảnh gò đất. Không. Như vậy địa hình, là Thiên Nhiên đóng quân cắm trại chỗ, ba mặt đại sơn biến thành tâm trắng thiên nhiên, đừng lo địch nhân biết trèo núi tập doanh. Ngay phía trước lại càng là tuyệt không thể tả, mấy chục dặm sa mạc hoang địa, địch nhân muốn từ chính diện cướp trại, cơ hồ là không thể khả năng này, trừ phi tuần doanh tướng sĩ tất cả đều là người mù kẻ điếc. Lý Tích ở chỗ này cắm trại mấy ngày, mỗi ngày thao luyện binh mã, thích ứng nơi đây hoàn cảnh ác liệt, chờ song phương khai chiến thời gian, không đến nỗi tổn hại lực chiến đấu. Đương nhiên, các doanh cấp tướng lãnh trừ luyện binh, còn muốn hạng nhiệm vụ trọng yếu, tự mình chỉ huy thám báo đi dò xét tây đổ hướng đi. Ngày qua ngày như vậy, cao cường luyện binh, các tướng sĩ thích ứng khí hậu ác liệt, mỗi cái làm nóng người, chờ đợi địch quân đến. Nhưng mà, ở sau 5 ngày hôm nay, bọn họ không đợi được tây đổ địch quân, mà là chờ đến 10 vạn biệt quân, lĩnh quân chính là Tiết Nhân Quý. Theo 10 vạn đại quân vào ở quân doanh, trong nháy mắt đem trước không đãng nơi đóng quân trấn lích, nhưng là không hiện ra chiến trúc, có thể nói vừa đúng. Đại doanh, xoay trướng. Tiết tướng quân một đường khổ cực, lũ quan đều sắp xếp thỏa đáng. Lý Tích thuận miệng quan tâm câu, hỏi ra trong lòng lo lắng, dù sao giam giữ 80 vạn tù binh. Thượng tướng quân yên tâm, lũ quan tất cả mạnh khỏe, mặt tướng điều động quanh thân quận huyện nha dịch, tổ chức thành bên trong bách tính hỗ trợ, nhưng cái tù binh lại không dậy sóng lớn. Nói, Tiết Nhân Quý ủi ra tay, hiếu kỳ hỏi, thượng tướng quân, bây giờ có thể có Tây Đột quyết hướng đi. Trước mắt đã qua 20 tiền, đừng ở xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Cũng không biết, Tây Đột nâng quá di chuyển, tốc độ hành quân tất nhiên thật chậm, cũng không thích hợp lặn lội đường xa, ngày hôm nay nhưng mà hồ chính là tốt nhất an cư chi địa. Nói, Lý Tích rơi vào trầm tư, suy tư một lát sau, nói, tự tin vậy thì tại đây mấy ngày, liền sẽ có Tây Đột đại quân tin tức. Thượng tướng quân, không cần để thám báo đẩy về phía trước tiến vào, chỉ do xét phương viên trăm dặm, có hay không khoảng cách có chút ngắn, bây giờ quân ta viện còn đến, thám báo lại càng là sung túc. Báo, phát hiện Tây Đột đại quân. Thái chồng chất lời còn chưa dứt, liền nghe được đại doanh bên ngoài truyền đến thanh âm, sắc mặt nhất thời vui vẻ, nói, thật sự là trời giúp quân ta, viện quân vừa tới, địch nhân liền đưa tới cửa lâu. Nghe đục đá đứng ở có tỷ ngày chương 377, đến muộn hạ lỗ khởi bẩm thượng tướng quân, rời ta nơi ngoài 50 dặm, phát hiện tiểu cổ Tây Đột kỵ binh, qua loa phòng trừng nên có 3000 kỵ binh địch. Thám báo tiến vào đại trướng về sau, bước nhanh về phía trước ôn quyền hành lễ nói, 3000 kỵ binh địch, chuyện này không có khả năng lắm. Đúng vậy a, vì sao chỉ có điểm ấy kỵ binh địch? Khó nói phát hiện quân ta ở đây mai phục. Không nên đi, quân ta phi thường bí mật, địch quân phải không có thể phát hiện, chỉ cần tới gần quân doanh mấy dặm bên trong là chạy không thoát lính gác con mắt. Địch nhân không thể phát hiện quân ta, không phải như vậy không sẽ phái 3000 kỵ binh địch, mà là phải lớn hơn quân ép tiến vào, mưu đồ quyết nhất tử chiến. Trong khoảnh khắc, ở đây tướng quân bắt đầu nghị luận, nói nửa ngày cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra, nhưng tâm lý rõ ràng một điểm, đó chính là trong quân địch bọn họ không xa. Mặc dù là cao hứng hụt một hồi, không lọt mắt 3000 kỵ binh địch, Linh 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 cho rằng không đủ nhét cái răng, nhưng là muốn trở nên coi trọng, quân doanh không thể sớm bại lộ. Không nên náo, nghe thám báo đem lời nói, Lý Tích ghép một chút cánh tay, ngăn lại chúng tướng thảo luận, quay đầu nhìn về phía thám báo nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra, địch quân có thể có dị thường cử động. Khởi bẩm thượng tướng quân, nhỏ nhóm phục mệnh dò ra phương viên trăm dặm, ở quân doanh tây bắc phương hướng, phát hiện địch nhân kỵ binh, bọn họ thật giống cũng không đề phòng, mà là xem bẩn gì. Lý Tích nghe đến đó, lông mày hơi nhíu lên, trong lòng thăng lên một tia mê hoặc, 3000 kỵ binh binh hành động thám báo, không khỏi quá chuyện bé xé ra to, như vậy là ở bẩn gì? Nhỏ lo lắng bại lộ, lặng lẽ ẩn náu lên bí mật quan sát, thỉnh thoảng nhìn thấy kỵ binh địch quay đầu trở về, nhỏ không dám tùy tiện theo vào, liền về doanh đăng báo tướng quân. Vậy thì kỳ quái, địch quân đây là ý gì, hay là nói 3000 kỵ binh binh là mồi nhử? Thái chồng chất mặt lộ vẻ mê hoặc, rất là khó hiểu địch nhân làm phương pháp. Thượng tướng quân, Tây Đột đại quân sợ là đã sớm đến, hơn nữa cách ta nơi đóng quân không xa, cái này 3000 kỵ binh địch hẳn là nên tiếp quân tiên phong. Nói đến đây, Tiết Nhân Quý hoàn toàn tỉnh ngộ, minh bạch địch quân ý đồ, cười nói, thượng tướng quân, mặt tướng đoán không lầm, địch quân hẳn là đang đợi quân tiên phong. Tây Đột quân tiên phong bị quân ta tiêu diệt, bọn họ không chờ được đến quân tiên phong, tất nhiên không dám tùy tiện tiến lên, dù sao nơi này là hắn quốc thổ, lại dẫn mấy triệu bách tính, không dám tùy tiện tiến lên. Lý Tích nghe được hắn lời này, không khỏi gật đầu, cảm thấy hắn phân tích có đạo lý, cả nước di chuyển, bách tính mang nhà mang người, có thể mang toàn mang tới, lương thảo xúc vật lại càng là không ít. Như vậy tới nay, tốc độ hành quân bị hạn chế, hạ lô mỗi lần quân lệnh trước đều muốn cân nhắc an nguy của bách tính, cân nhắc luôn mãi sau hạ lệnh, không thể nghi ngờ để hắn bó tay bó chân. Thượng tướng quân, mặt tướng cho rằng nên tăng số người thám báo cẩn thận đẩy về phía trước tiến vào, tìm kiếm địch quân đại doanh, lúc này coi như địch quân chưa chạy tới quân ta phụ cận, tin tưởng cũng sẽ không cách xa nhau quá xa. Nói xong, Tiết Nhân Quý chắp tay hành lễ, chờ mong nhìn về phía Lý Tích, hy vọng hắn có thể tiếp thu chính mình đề nghị, coi như dự phán sai lầm cũng sẽ không có làm gì ảnh hưởng, huống hồ tin chắc chính mình suy đoán không sai. Tiết tướng quân nói cũng không phải không có lý, chư vị nhưng còn có còn lại ý kiến cùng xem phương pháp. Lý Tích tán thành Tiết Nhân Quý quan điểm, nhưng còn muốn bận tâm những người khác cảm thụ, quân công hữu hạn, không thể được hưởng. Thượng tướng quân, mặt tướng cho rằng lúc này không thích hợp phải thám báo, mà là muốn xuất động làm kỵ, có thể tìm tới trại địch thì thôi, nếu không tìm được liền diệt trừ này cố kỵ binh địch, cũng tốt đánh ả địch quân con mắt. Vương tướng quân nói không sai, cái này tiểu cổ kỵ binh địch trước sau đều là tai họa, lẽ ra nên mau chóng diệt trừ, thật muốn chờ bọn hắn tìm được nơi đóng quân trước, tình huống kia nhưng là không ổn. Đúng vậy a thượng tướng quân, 3000 kỵ binh địch tuy không đủ quân ta nhét cái răng, nhưng bọn họ đối với ta quân nguy hại lớn, không thấp hơn 3 vạn ai tẻm hoàn mỹ kỵ binh. Thượng tướng quân, mặt tướng cho rằng không thích hợp phái kỵ binh, này cố kỵ binh địch bất quá là cực nhỏ lợi nhỏ, chính thức đối với ta quân có lợi, quân ta mục tiêu là hạ lỗ, không thích hợp sớm đả thảo kinh xả. Thêm Lý Tích nghe đến đó, không khỏi có chút khó làm, mỗi người nói đều có lý, trong lúc nhất thời không biết nên lựa chọn như thế nào, nhưng bất luận chọn cái nào đều là kế sách hay. Thượng tướng quân, mặt tướng cho rằng cái này tiểu cổ kỵ binh địch không thích hợp điểm qua, mà là muốn bung dây dài câu cá lớn, lặng lặng đợi hạ lỗ đại quân tới gần, như vậy liền có thể xuất toàn quân tấn công đánh lén. Tiết Nhân Quý thấy hắn do dự không quyết định, liền vội vàng tiến lên nêu ý kiến, tuy nói này cố kỵ binh địch nguy hại không nhỏ, nhưng là không phải không hữu ích, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, không thấp hơn nắm giữ 10 vạn hùng binh. Chư tướng không nên nhiều lời, vốn đem lòng bên trong có kế sách, Lý Tích ép một chút tay, ngăn lại mọi người tranh luận, thuận miệng nói, tăng số người thám báo đẩy về phía trước tiến vào trăm dặm, hành sự cẩn thận không nên bại lộ hành tung. Không cho tới cái kia tiểu cổ kỵ binh địch, tạm thời không cùng Lý biết, không phải bạn bất đắc dĩ, không được xuất binh càn quét, khiến truyền lệnh đại quân giảm thiểu ra doanh hoạt động, không nên làm ra quá lớn tiếng vang, để tránh khỏi bại lộ nơi đóng quân. Nói xong, Lý Tích vung xuống tay ra hiệu chư tướng lui ra, kỳ thực trong lòng cũng không chắc chắn, lo lắng phán đoán sai lầm, Hạ Lô từ những nơi khác tiến vào thổ phiên phục địa. Ngay tại Lý Tích loại người thương thảo đối sách lúc, Hạ Lô đại quân bắt đầu dựng trại đóng quân, địa điểm ngũ trọng núi lấy đông 300 dặm, cách đường quân đại doanh cách xa nhau 200 dặm. Lâm thời nhà trướng, chư vị ái khanh, ba cổ tang xuất quân tiến vào thổ phiên tiếp cận 2 tháng, nói vậy đã quét sạch quanh thân địch nhân, chúng ta tiến vào thổ phiên đã có 800 dặm, không gặp bất luận người nào khói. Muốn nhất cổ tác khí cầm xuống thổ phiên, rõ ràng đã không có khả năng lắm, dù sao mùa đông đến trời đông giá rét, không thích hợp lặn lội đường xa tác chiến, chúng ta nên ở nơi nào an cư. Nói xong, Hạ Lỗ nhìn quét chúng thần, trong lòng tràn ngập đắc ý, tuy nói lần này di chuyển tiêu hao của cải khổng lồ, nhưng theo như trước mắt tới nói đây đều là đằng giá. Cầm xuống thổ phiên, dễ dàng cho đại đường giao hảo, rời xa đại thực quốc con mánh hổ, không thể đại đường mắt nhìn chằm chằm, tây đột quyết tình thế một mảnh rất tốt. Kỵ binh khả hãn, mặt tướng cho rằng, lúc này đàm luận nơi nào định cư còn sớm, lẽ ra nên chờ ba cổ tam tướng quân khải hoàn lúc, lên tiếng hỏi tình huống cụ thể, 4.8 đang bàn luận cũng không mượn. Nói chuyện là Tả Hiền Vương, A Sử Naglu, Hạ Lỗ đồng bảo cùng một mẹ đệ đệ, tây đột thập đại bộ tộc nắm giữ thứ ba, EI tờ đáng tiếc trước bị đại thực quốc tiêu diệt một cái. Lu, ngươi đây là kỷ người lo thiên, ba cổ tang xuất lĩnh tây đột tinh nhuệ, không gì không phá ương sư đoàn, bình định nội đấu nửa năm lâu dài thổ phiên, hoàn toàn là điều chắc chắn. Chí cá, Hạ Lỗ trong lòng có chút khó chịu, từ khi cả nước di chuyển, Lũ luôn là yêu làm trái lại, trong lòng hắn đang suy nghĩ chuyện gì, chính mình có thể rõ ràng vô cùng. Đã như vậy, đều nhờ khả hãn làm chủ, chúng thần tự nhiên phụng mệnh làm việc, Lũ thấy hắn tâm ý đã quyết, cũng không tại nhiều nói, chẳng biết vì sao, trong lòng luôn là hoang mang rối loạn bất an. Chư vị ái khanh, các ngươi có thể hay không có đáng nghi? Hạ Lỗ thấy hắn chịu thua, khoe miệng lộ ra một vệt ý cười, nhìn về phía Văn Thần Võ Tướng nói. Chương 378, máu nhuộm tiên nhiên hồ. Văn Thần Võ Tướng nghe được hắn lời này về sau, thân thể đột nhiên một trận, rất nhanh phản ứng lại, trong lòng hiện ra lên thăng lên cay đắng, hiện tại đại cục chưa định, liền bắt đầu tranh quyền đoạt đất, cũng không phải là tốt manh mối. Khả hãn bệ hạ, lao thần cho rằng, trước mắt Hàn Nguyệt sắp tới, mà ta tây đột con dân trăm vạn khoảng cách, nếu là không giải quyết nước uống vấn đề, rất khó ở thổ phiên đặt chân. Nói Mạc Đại Nhĩ nhìn về phía Lũ, châm trước một lát sau, nói, Tả Hiền Vương, lòng đang tây đột chính dục hỏa trọng sinh, lẽ ra nên đồng lòng đoàn kết, không nên tính toán nhất thời được mất. Lao tế tự nói rất hay, vương đệ ngày gần đây cả người di động, không nên làm ra thân nhân đau kẻ thù sung sướng sự tình, như vậy huynh cha cũng chỉ có thể ra tay chừng giáo, đến lúc đó vương đệ chớ trách. Hạ Lỗ khỏe môi bật lên, nói chuyện cũng là quái gở, muốn không phải đại cục chưa định, đã sớm thu hồi Lưu binh quyền, há có thể dung hắn ở trước mắt ngày lên. Khả hãn bệ hạ, vì là quân giả muốn lòng dạ rộng rãi, bụng dạ hẹp hòi đấu kỵ năng thần, có thể nói không phải là tốt quân vương, ứng chiêu hiền đãi sĩ cổ vũ con dân văn võ năng thần, mới là kế hoạch lâu dài. Mạc Đại Nhĩ không chút lưu tình, trực tiếp đem Hạ Lỗ nội tâm đâm thủng, lại càng là không thể kiêng kỵ hắn đế vương thân phận, ở sâu trong nội tâm cho rằng, Lù muốn so với hắn càng thích hợp làm vương. Tây, ra muốn nói người này là ai, Tả Hiền Vương còn chưa xong, còn muốn Hạ Lỗ khả hãn, hắn chính là Tây Đột thần 20 đồng dạng tồn tại, qua tuổi 103, nhưng lại có 60 tuổi nhân thể phách. Đương nhiên, sinh hoạt thời gian lâu dài, không thể trở thành coi trời bằng vung tư bản, hắn còn có khác thân phận, trên một đời Tả Hiền Vương, Hạ Lỗ cùng Lù đại bá. Hắn một đời rất truyền kỳ. Khi còn trẻ chấp trưởng đột quyết binh quyền, Nam Trinh Bách chiến đặt xuống đột quyết Giang Sơn, đánh qua Dương Tiên, tiếp nhận Lý Uyên, hầu như ở đột quyết phong thần. Đương nhiên, khi đó Lý Uyên hay là tùy triều đại tướng, còn không có được sắc phong làm đường vương, còn cần trọng thay Dương Tiên bán mạng. Ngay tại hắn chuẩn bị triển khai kế hoạch lớn lúc, tùy triều Tiên Hoàng băng Hà Dương Quảng đăng cơ, sử dụng kế ly gián phân liệt đột quyết, từ đây đột quyết hai phần, trở thành đồ vật lượng bất chợt tới. Nạn lòng thoái chi phía dưới, cầm trong tay binh quyền giao cho bảo đệ, bắt đầu hắn truy cầu trường sinh bất lão đại nghiệp, tự phong vì là đại tế thi, không nhìn đồ vật lượng bất chợt tới nội chiến. Lão tế tự nói có lý, từ khi tiến vào thổ phiên, khả hãn liền bắt đầu quá đáng tự tin, quên thân ở nơi nào, lại càng là quên mình tây đột xỉ nhục. Đùa giỡn, loại này bỏ đá xuống giếng thời cơ, Lũ tự nhiên không muốn buông tha, nhưng không có nói ngoa, mà là đem nói thật đi ra. Hạ Lỗ sát thực biến, trở nên nói như rồng leo, làm như mèo mửa, ước mơ tây đột tương lai, nhưng quên bản chất chỗ, thậm chí còn cảm tạ đại thực quốc, không thể hắn đại quân áp cảnh, còn tìm không thấy lý do cả nước di chuyển. Cũng không thể nói Hạ Lỗ biến, mà là càng có dạ tâm càng có bá lực, làm sao thủ hạ thần tử không hiểu tâm hắn. Với ở hai con mánh hổ trong lúc đó cầu sinh sinh tồn, không bằng đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng lập khác lối thoát. Làm càn, Lù là thần ta là quân, đây là ngươi tuân thủ quân thần chi lễ. Hạ Lỗ sắc mặt tâm trầm, trong lòng thăng lên căm giận ngút trời, cũng không phải là khí Lù, mà là khí Mạc Đại Nhĩ. Ỷ vào thân phận địa vị cao, nhiều lần không tôn trọng chính mình, muốn không phải kiêng kỵ hắn rất được dân tâm, đã sớm kéo ra ngoài khai đao vấn chẳng há có thể dung hắn và bù loãng. Khả hãn chớ giận, vi thần cũng không phải là có ý thất lễ, mà là tâm hệ tây đột tương lai, đập vào khả hãn bệ hạ, mong rằng khả hãn trợ tội, Lù gặp con hành lễ. Thái độ thành khẩn nói, nhưng trong lòng không phản đối. Thôi, niệm tình ngươi cử chỉ vô tâm, lần này không đáng tính toán. Hạ Lỗ bày xuống tay, kỳ thực trong lòng cũng minh bạch, nhưng là chẳng muốn bạch trần hắn. Cách nơi này đất đông nam 50 dặm, có cái thiên nhiên hồ bạc, hồ nước ngọt ngào thấu triệt, sau đó chính là ta tây đột căn nguyên nơi, chư vị ái khanh có thể có đáng nghi. Hạ Lỗ cũng lời phí lời, chứ không có ý định di chuyển thổ phiên, mà là chuẩn bị xuất binh tấn công, sớm làm to lượng dò xét, không nghĩ tới lúc này phát huy được tác dụng. Muốn nói hắn là đáng thương, thủ phiên nội chiến tập trung ở La Ta thành một vùng, hắn nói phái ra thám báo mật thám, mặt đường cổ sơn đô không thể vượt qua, cũng sẽ không hiểu được tình huống thật. Khả hãn bệ hạ cao kiến, chỉ cần giải quyết nguồn nước vấn đề, cầm xuống thủ phiên giống như dễ như trở bàn tay, dễ như ăn bánh. Khả hãn bệ hạ thấy xa, xem ra đã sớm đối với thổ phiên có chỗ hiểu biết, phái được không thuận buồn xuôi gió xuôi dòng, nguyên lai khả hãn đã sớm xa chủ màn trướng. Lù nghe định nọ tâm thanh, trong lòng rất là không thoải mái, vô ý thức mắt nhìn Mạc Đại Nhĩ, thấy hắn mặt lộ vẻ cười yếu ớt hơi hít mắt, tàn nhẫn là nghiến răng. Chư vị ái khanh yên tĩnh, lúc này không biết thiên nhiên hồ làm sao, nhưng chờ tiền trạm kỵ binh sau khi trở về doanh trại, tất cả liền cũng toàn bộ biết được. Hạ Lô nói đánh gây định nọ tâm thanh, nghĩ thầm thật đúng là một đám dung thần. Nào ngờ hắn nóng trông trở về tiền trạm kỵ binh, chính rơi vào một hồi không công bằng giết chết 5 vạn kỵ binh, đối chiến 18 vạn đường quân, xuống sân có thể nghĩ. Nói đến coi như bọn họ xui xẻo, nếu là không ở bên hồ nghỉ ngơi, cũng không trở thành rơi vào trong vòng đây, 18 vạn đường quân, 3 tầng trong 3 tầng ngoài vây kỵ binh địch, đại đao trường mâu liều mạng bắt chuyện. Các minh đệ thêm chút sức lực, trước mắt địch quân không nhiều, giết sạch những kẻ địch này, bản tướng đại gia ăn thịt, thái gia một đao tức mất địch quân đầu, bay về bên người binh lính hét lớn. Tướng quân ngươi liền nhìn được rồi, thịt này nhỏ nhóm ăn chắc. Lời còn chưa dứt, đường quân ra tay càng thêm tàn nhẫn, cũng không biết là thèm ăn hay là thật đói bụng, lực chiến đấu trong nháy mắt để bạt mấy lần. Ba xiết hy hữu các ngươi cơ, Tây đột kỵ binh thống tướng, cũng là lần này dò xét thiên nhiên hồ chủ tướng, xuất lĩnh 5 vạn ưng sư đoàn kỵ binh. Giờ khắc này hắn, sắc mặt phi thường phức tạp, là sợ sệt, hay là hối hận, hoặc là không là kinh hại xoay sở, nói chung các loại phụ diện sắc thái liên tục chuyển đổi. Đây là vì sao? Vì sao biết có nhiều như vậy đường quân? Ba xiết hy hữu các ngươi cơ không cam lòng tiếng hô, vung lên loan đao trong tay, đột nhiên đem một tên đường binh bổ ra. Lực đạo to lớn, liền ngay cả ngư lân giáp không thể chống đỡ được một đao này, máu tươi nội tạng lưu một chỗ, dị thường máu tanh liệu. Bọn ngươi tránh ra, để bản tướng chém giết hắn. Thái Âm quát to một tiếng, trường đao đánh bụng ngựa, quay về hắn xông tới, hai chân ra tăng bụng ngựa, hai tay cầm đao chém bổ xuống đầu. Cong, hai đao chạm vào nhau, phát sinh chói tai tiếng kim loại va chạm, tia lửa ở lưỡi dao tỏa ra, vừa chạm liền tách ra. Ngươi tới ta đi, trong chớp mắt giao thủ mấy chục nhận. Chết. Thái Trọng chất gầm nhẹ một tiếng, dùng hết sức lực toàn thân, hai tay nắm chặt chuôi đao làm khoảng không chém xuống, khoe miệng dần hiện ra một vẻ ý lạnh. Leng keng. Theo loan đao gãy vỡ âm thanh, Thái Trọng chất trường đao lực đạo không giảm, trực tiếp đem ba xiết hy hữu các ngươi cơ chém thành hai đoạn, máu tươi phun ra một mặt. Chủ tướng đã chết, bọn ngươi xuống ngựa được bắt được, cũng không giết. Thái Phúc thuận thế chém thẳng trước mắt địch nhân, lôi kéo cổ họng ra sức quát tầm lên. Tướng quân vi vũ, giết sạch đám này nổ nát. Đường quân trong nháy mắt sĩ khí tăng mạnh, quay về rụt rè khí cùng một nơi địch quân một trận đao bữa phòng thái phách, đao đao thấy thịt, máu tươi tung tóe, chân tay cụt bay ngang. Chương 379, ngồi lợi địch nhân chịu chết theo chủ tướng chết, bị vây quanh nước chảy không lọt đột quyết kỵ binh, triệt để đánh mất đấu trí, nhìn khắp núi làm máu vung vẩy vũ khí đường quân, trong lòng thăng lên hàn ý sợ, thật sự là sợ. Đối mặt đường quân điên cuồng đồ sát, đột quyết kỵ binh thăng không dậy lòng phản kháng, giống như là đối mặt là ngục tu la, dồn dập xuống ngựa ném mất vũ khí trong tay. Cao quý đường quân, yêu cầu ngươi phát từ bi, chúng ta đầu hàng. Giơ cao đánh khẽ, chúng ta đầu hàng. Theo run thanh âm vừa ra, đại đột quyết kỵ binh xuống ngựa, không nhìn mặt đất thi thể, đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, cổ họng lớn tiếng gào lên. Nhìn quy được bắt được kỵ binh địch, Thái Trọng chất hơi lung túng một chút, còn không có chém giết tận hứng, có thể có điểm cốt khí mà, thật không hổ là không đánh mà chạy bộ mềm. Thượng tướng quân, những này tù binh nên xử trí như thế nào? Là toàn bộ chém giết, hay là trói nhốt lại? Thái gia cưỡi ngựa mà đến, không xác định nhìn về phía Lý Tích nói. Trước tiên phong thả giết, hỏi rõ ràng Hạ Lỗ đại quân ở nơi nào, sẽ đem bọn họ toàn bộ giết, bị thương chết đi chiến mã, toàn bộ kéo về quân doanh, cho các tướng sĩ thêm món ăn. Nói, Lý Tích bày truyền lệnh toàn quân quét tước chiến trường, mắt nhìn bị nhuộm đỏ mặt hồ, khoe miệng lộ ra một vệt bất đắc dĩ. Sau đó cũng lại không có ăn trộm máy bay thủ thắng thời cơ, đao thật súng thật chém giết. Thượng tướng quân, lần này có thể diệt sạch 5 vạn kỵ binh địch, vận khí chiếm rất lớn một phần, sau đó lại nghĩ đạt được thắng lợi, liền muốn đao thật súng thật chém giết. Tiết Nhân Quý đầy mặt phiền muộn, thiên nhiên hồ có thể có 5 vạn kỵ binh địch, nói do Hạ Lỗ đại quân cách nơi này không xa, trận chiến này tuy nói đạt được đại thắng lợi, nhưng là bại lộ hành tung. Nhưng cũng không hối hận, 5 vạn kỵ binh tại chiến trường tác dụng so với 10 vạn bộ binh còn muốn lớn hơn, đại chiến sắp tới trước, diệt sạch cái này 5 vạn kỵ binh địch, tương đương với chặt đứt Hạ Lỗ một cái cánh tay. Nào ngờ, cái này 5 vạn kỵ binh là hắn yêu thích, bây giờ toàn bộ tổn hại ở đây, không phải là chặt đứt hắn một cái cánh tay, mà là gỡ hắn một cái bắp đùi. Có thể diệt sạch này cố kỵ binh địch, quân ta đã nắm chắc phần thắng, đánh bại Hạ Lỗ chỉ là vấn đề thời gian, cứ việc sau đó phải có đại chiến, thương vong người cũng biết rất nhiều, nhưng thắng lợi trùng quy thuộc về đại đường. Lý Tích đầy mặt tự tin, hiện tại chiến cục chưa mở, liền trọng thương Hạ Lỗ, chờ hắn phản ứng lại địch nhân là người nào lúc, chính là bắt đầu quyết chiến. Thượng tướng quân, sau trận chiến này sĩ khí quân ta tăng mạnh, không để phòng phái ra thám báo tìm kiếm trại địch, thừa dịp địch nhân một biết rõ một cảm thấy thời khắc, lấy tấn mà không kịp che hai tư thế tập doanh. Nói đến đây, Trương Siêu đầy mặt kích động, trong lòng lại càng là nhiệt huyết sôi trào, nếu tập doanh thành công, Hạ Lô đem không đáng để lo, coi như tránh né không chiến, Hạ Lô cũng chắc chắn thất bại. Quân tâm cùng dân tâm đại loạn, coi như hắn tự mình trấn áp cũng không làm nên chuyện gì, hoảng sợ còn hơn sợ hãi càng thâm nhập tâm, đến lúc đó đại đường liền có thể không đánh mà thắng binh lính. Tập doanh không thể làm, Hạ Lô cả nước di chuyển, nhân khẩu chí ít ở 100 vạn bên trên, chỉ chúng ta điểm ấy binh lực, tập doanh có thể tập minh mà cả. Lý Tích đầy mặt không nói gì, thật sự là thay hắn ai quy cảm thấy đáng lo. Đại tướng quân nói đúng, đúng mặt tướng sơ sẩy, Trương Siêu lúng túng cào phía dưới, sắc mặt bị tuyến đỏ chót, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thượng tướng quân, ngài cũng đừng oán giận, Trương tướng quân có thể nói ra nơi này, đã rất không dễ dàng, trước đây biết rõ một chữ, đó chính là giết, hai chữ chính là giết, giết, ba chữ là được. Nhân quý, tiểu tử ngươi cũng học cái xấu, không có chuyện gì cách ngụy lên xa một chút, đi theo hắn học không tới được, Trương Siêu cả đầu hất tuyến, rất là khó chịu đánh gây hắn. Trương tướng quân, lời này ngươi cần phải cho lão phu nói rõ ràng, nhân quý theo ta sao sẽ không học tốt, ngươi muốn không ra cái như thế về sau, hôm nay liền đánh cho răng rơi đầy đất. Nói, ngụy lên đánh lên tay áo, bày ra phó muốn hung bạo lên đánh người dáng vẻ, kỳ thực tâm lý cũng không tức giận, bao nhiêu lần xuất sinh nhập tử, đã sớm hơn hẳn thân huynh đệ. Được, lúc đó đợi còn ở lại chỗ này hồ đồ, mấy trăm ngàn tướng sĩ nhìn đây, các ngươi không giới hạn mất mặt, bản tướng còn ngại mất mặt đây. Lý Tích phất tay ngăn lại hai người, hiểu được bọn họ đây là đang nói đùa. Thượng tướng quân, có một tin tức tốt, còn có cái tin tức xấu, không biết ngài muốn nghe cái nào? Thái Âm nhanh chân đi đến bên người mọi người, cố ý thừa nước đục thả câu nói. Trước hết nghe tin tức xấu, sau nghe rõ tin tức, như vậy nội tâm cũng có thể tổng hợp một phen, miễn cho để tâm tình tả hữu phán đoán. Lý Tích liếc hắn một cái, cười khoát tay nói: Thượng tướng quân cao kiến, mặt tướng vừa học biết một chiêu. Lam Thạch Thái chồng chất thuận miệng đập câu định nói, chắp tay nói: Tin tức xấu là Hạ Lô thật cả nước di chuyển, nhân khẩu đạt đến 150 vạn, súc vật nhiều đến vô pháp tính toán, quân ta chính diện thủ thắng thời cơ là số không. Lý Tích nghe đến đó, sắc mặt nhất thời kéo xuống, 150 vạn nhân khẩu, sắp tới là đại quân gấp 10 lần, chính diện thủ thắng quả thực là nằm mơ, coi như sử dụng mưu kế thủ thắng, độ khả thi cũng bị linh. 10 người đánh một người, coi như người kia có nhiều hơn nữa trí tuệ âm mưu, ở tuyệt đối võ lực trước mặt, thủ thắng khả năng đều bị linh, nhiều nhất có thể đỏ ra mấy cái chịu tội thay. Tin tức tốt là, Hạ Lỗ đại quân ở phía bắc 200 dặm, ra tay binh lực không đủ 20 vạn, nếu ngoại trừ chém giết 5 vạn kỵ binh, trong tay hắn cũng là kỵ binh 3 vạn, bộ binh 11 vạn. Nói xong, Thái Chồng chất nuốt ngụm nước bọt, nhìn quét mắt mọi người, nói, liền hỏi ra đến nhiều như vậy, chư vị tướng quân muôn cái chủ ý, quân ta làm như thế nào ngăn địch? Chúng tướng nghe lệnh, các ngươi các mang 3000 kỵ binh minh, chạy tới ngoài 30 dặm sơn cốc, nơi đó là đến thiên nhiên hồ phải qua đường, mai phục hạ xuống chém giết ra doanh tìm kiếm địch quân linh. Trầm mặc sau một lúc lâu, Lý Tích nhìn quét mắt chúng tướng, truyền đạt tác chiến mệnh lệnh, trước mắt địch quân binh lực tuy ít, nhưng nhân khẩu đông đảo, chỉ có thể tiêu hao binh lực bọn họ, để cho sản sinh khủng hoảng. Mặt tướng tuân lệnh. Chúng tướng ôm quyền hành lễ, lập tức xoay người điểm đủ binh mã, nhanh chóng chạy tới sân cốc, cũng minh bạch thượng tướng quân dụ ý, đây là muốn tiêu hao địch nhân quân sự lực lượng, tạo nên bầu không khí căng thẳng. Thời gian lặng yên rồi biến mất, sau 2 canh giờ, chiến trường không nhìn thấy một bộ thi thể, muốn không phải màu nâu đất này, trong không khí bồng bềnh mùi máu tanh, cùng đỏ như máu hồ nước, thật khó tưởng tượng nơi đây trải qua chiến tranh. Lý Tích xuất lĩnh đại quân về doanh, lập tức hạ tướng bị thương không chừng trị cùng chết đi chiến mã, đưa đến hỏa đầu quân doanh trại, tuy nhiên thịt ngựa không phải là ăn thật ngon, nhưng dù gì cũng là thịt, ném quá đáng tiếc. Ngay tại quân doanh tung bay lên mùi thịt lúc, tại phía xa 80 dặm ở ngoài sân cốc, trình diễn quy mô nhỏ phạm vi lớn chiến đấu, quy mô nhỏ chiến đấu, giỏi nhất thể hiện chiến tranh khốc liệt. Lần này sơn cốc mai phục đường quân, tổng binh lực tiếp cận 5 vạn, phục kích phạm vi bao trùm mấy chục dặm sân cốc, mang binh là 16 vị doanh cấp tướng lãnh. Bắt đầu ra doanh tìm kiếm là thám báo, đường quân gần như không mất công sức liền toàn bộ chém giết, sau đó chính là kỵ binh kích thước không lớn, mỗi chi đội ngũ nhiều thì mấy trăm người, chậm thì khoảng hơn 100 người. Theo thời gian chuyển rời, tiến vào vòng phục kích địch nhân, đội ngũ giảm thiểu binh lực tăng nhanh, hiển nhiên đối phương ý thức được cái gì. Chương 380, đưa sữa bò đột quyết binh màn đêm buông xuống, hàn phong tiêu tiêu, tây bắc đại mạc tiên cách ở ngoài cao, ánh sao lấp lánh, trăng tròn treo cao, giống như một bức tinh không thanh danh tốt đẹp. Hạ Lỗ nơi đóng quân, trung tâm nhà trướng, thùng cơm, phế phẩm. Hạ Lỗ sắc mặt tâm trầm, nhìn quét mắt rủ xuống đầu võ tướng, tức giận nói, cái này cũng phái ra ít nhiều đám người, vì sao ngay cả một chút động tĩnh đều không có? Khả Hãn bệ hạ chớ giận, mặt tướng đã tăng số người binh lực, tin tưởng lần này tất có tin tức truyền đến. Khả Hãn kiên chỉ chờ đợi nửa canh giờ, bà giờ mồ hôi nhắm mắt nói, nội tâm cũng rất nhức nhối, trước sau phái đi ra hơn 30 đám người, cái này đều qua 2 canh giờ, không gặp bất luận người nào trở về, kế hoạch hạ xuống đạt đến 3000 người. Tốt lại cho nửa canh giờ, nếu bản Khả Hãn đang nhìn đến người, chém liền đầu người, thi thể ném hoang dã nuôi sói, Hạ Lỗ sắc mặt hắc như đáy nổi, mơ hồ có loại dự cảm không tốt. Bắt đầu cũng không để ý, hiện tại suy nghĩ cẩn thận, bọn họ tất nhiên gặp phải đột phát sự tình, hay là nói gặp phải địch nhân, nghĩ tới đây, Hạ Lỗ có chút không bình tĩnh. Nhưng lập tức lại tỉnh táo lại, coi như thật gặp phải địch nhân, còn có 5 vạn kỵ binh, sẽ không xuất hiện bất ngờ, coi như không địch lại cũng có thể trở về cầu cứu, đối với ương sư đoàn kỵ binh thực lực, vẫn rất có tự tin. Nghĩ thông suốt những này, 003 Hạ Lỗ treo lên tầm, vừa mới hơn nửa, vươn lên trên bàn bơ trà sữa, hút trượt đất uống. Nào ngờ, hắn coi trọng nhất kỵ binh, đã bị làm bàn thán, toàn bộ vào nồi không còn một ngống, cũng không thể trách hắn quá tự phụ, mà là ương sư đoàn kỵ binh thật sự có thực lực này. Chỉ là không đúng dịp, gặp phải 18 vạn địch quân, chờ phản ứng lại lúc, đã bị bao bọc vây quanh, tấn công mấy lần không thể phá vòng đây, xuống sân phi thường thê thảm. Theo thời gian trôi đi, bà giờ mồ hôi trong lòng càng là không chắc chắn, nhưng còn ôm một tia hy vọng, lúc này phải đi ra 5000 người, coi như gặp phải đột phát tình hình, cũng có thể trở về báo tin. Tâm đáng tiếc, bọn họ không biết được, Đường quân vận dụng 5 vạn binh lực, đem sơn cốc bố thành một cái cự đại đối áo, đi vào dễ dàng đi ra khó, sống sót đi ra ngoài gần như không có khả năng. Ngay tại bà giờ mồ hôi âm thầm cầu nguyện lúc, hắn phái đi 5000 binh lính, đã bị chém giết hầu như không còn, mấy vạn Đường quân đang đánh quét chiến trường. Ta nói chư vị, ở đây phục kích 2 canh giờ, cũng là thời điểm nên trở về đi, chém giết 8000 địch quân, bọn họ lúc này cũng cho phục hồi tinh thần lại. Không đội vã, chúng ta điều động 5 vạn đại quân, chém địch 8000 liền phải trở về, đây cũng quá mất mặt, dạ tâm phải lớn chút chút, ta có linh cảm, làn sóng tiếp theo địch quân chí ít trên vạn người. Ngươi đừng nha linh cảm, lần này linh cảm sẽ không chuẩn, còn nói chỉ có 3 lạng ngàn, không muốn là phản ứng nhanh, suýt chút nữa có địch nhân lao ra vòng phục kích. Chúng tướng nói chuyện tào lao, binh lính đem cản thi xử lý sạch sẽ, cũng còn tốt bóng đêm tương đối đen, rất khó nhìn rõ mặt đất vết máu, sơn cốc lại là cái đầu gió, gió lùa đem mùi máu tanh thổi tan. Đến, có đánh lượng địch quân tới gần. Không biết qua bao lâu, sơn cốc hai bên trên ngọn núi thấp truyền ra tiếng gầm nhẹ, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cây đuốc liền thành một vùng, có tới cách xa mấy dặm. Cũng lên tinh thần, không nên sớm bại lộ, cho dù có đi đáy, cũng phải cho bản tướng kìm nén, chờ tiết tướng quân đắc thủ về sau, cấp tốc sắp xuất hiện miệng nhập khẩu đóng kín, diệt sạch này cố địch nhân. Kỳ thực lời này có chút nhiều dư, trước sau phục kích gần 40 lần địch quân, sớm đã có hiểu ngầm, chỉ cần chờ tiết nhân quý văn giết chủ tướng về sau, trong khoảnh khắc sẽ đem địch quân vây chết ở sơn cốc. Sau nửa canh giờ, bà giờ mồ hôi xuất lĩnh bản bộ binh mã, đi tới Hàn Phong từng trận cửa vào sơn cốc, vô ý thức quá lên tay, ngăn lại đại quân tiến lên, cảnh giác đánh giá bốn phía. Loại địa hình này dễ dàng nhất bị mai phục, đêm nay quá nhiều kỳ lạ sự tình, không thể không cẩn thận đối xử, nhưng cẩn thận đánh lượng rất lâu, cũng không thể phát hiện dấu vết nào, chuẩn bị phái người lên núi nhìn. Tướng quân, thung lũng này có gì chỗ không ổn à? Đóa mộ các ngươi đầy mặt mê hoặc, cũng không phải là phát hiện sơn cốc không tầm thường, tuy nhiên yên tĩnh chút, nhưng cũng là hợp tình lý. Thung lũng này hai mặt núi vây quanh, trong lúc đó khoảng thời gian không lớn, sơn thể có phi thường thấp, là một mai phục địa phương tốt, còn cần cẩn thận đối xử. Đêm nay quỷ dị, xê át chủ biểu, sự tình quá nhiều. Bà giờ mồ hôi mắt nhìn bên người vạn phu trưởng, cảm thấy hắn hỏi vấn đề có chút ngốc nghếch, chuẩn bị khiến người ta lên núi kiểm tra. Tướng quân, khả hãn có thể có quân lệnh, như trong vòng một canh giờ không báo lại tin tức, liền sẽ chém tướng quân đầu. Trước mắt nửa canh giờ đẹp quá, không nên ở trì hoãn thời gian. Đóa mộ các ngươi nói nhắc nhở. Thôi, hy vọng là bản tướng cẩn thận quá mức. Bà giờ mồ hôi trầm tư chốc lát, lập tức vung tay lên, nói, tiếp tục tiến lên, nhanh chóng thông qua sơn cốc, cảnh giác bốn phía. Nói xong, bà giờ mồ hôi quật xuống ngựa bụng, trước tiên hướng về bên trong sơn cốc đi đến. Theo đại quân tiến bảo, trong lòng bất an cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Toàn quân nghe lệnh, nhanh chóng thông qua sơn cốc, nơi đây không thích hợp lâu. Vị. Theo tiếng xe gió, một mũi tên bắn nhanh mà đến, trong chớp mắt xuất hiện ở bà giờ mồ hôi trước mặt. Khi thấy mũi tên một khắc đó, nghĩ đến né tránh đã không kịp. Phúc. Mũi tên xuất tại sát mặt hắn, mũi tên từ sau não, cự đại lực đạo đem hắn bắn rơi dưới ngựa, sát chết ngã rầm trên mặt đất. Địch tấn công. Rút khỏi sơn cốc. Rút khỏi. Vị. Giết. Giết nha. Theo mũi tên bắn nhanh, mai phục tại lượng trên núi đường quân, cấp tốc đem nhập khẩu cùng xuất khẩu phá hỏng, vung lên vũ khí trong tay, hướng về dọa phát sợ vòng địch quân vây công đi qua. Không cam lòng, không cam lòng. Đóa mộ các ngươi lời còn chưa dứt, liền bị phá không mà đến mũi tên bắn rơi dưới ngựa, bước bạ giờ mồ hôi góc chân. Trong khoảnh khắc, song phương chém giết ở cùng một nơi, đao quang kiếm ảnh, chân tay cụt máu thịt tung tóe, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, trong nháy mắt đánh vỡ ban đêm yên tĩnh. Bọn ngươi chủ tướng đã chết, bó tay chịu trói có thể sống sót. Đường quân, vì sao là đường quân? Các minh đệ, đại đường chưa bao giờ muốn tù binh, chúng ta muốn sống, chỉ có thể ra sức chém giết, mở một đường máu tới. Tiết nhân quý sắc mặt có chút khó coi, nhìn chằm chằm không tốt chống lại địch quân, nhấc theo phương thiên hỏa kích gia nhập chiến đấu, hét lớn, toàn lực công kích, mau chóng giải quyết chiến đấu. Những cái doanh cấp tướng lãnh nhìn thấy tiết nhân quý đầu nhập chiến đấu, cũng không còn trưởng không toàn cục, cầm vũ khí xông tới giết. Theo chủ tướng gia nhập, đường quân khí thế tăng mạnh, bay về địch quân điên cuồng phát ra, đột quyết binh lính đối mặt hung hãn công kích, hiển nhiên có chút lực bất tòng tâm. Càng chết người là, những này mai phục đường quân tất cả đều là kỵ binh, còn không đợi tiếp cận đường quân, liền bị chiến mã đánh ngã, chết ở dưới vó ngựa. Mấy tấn công qua đi, đứng đột quyết binh lính không đủ 5000, mặt đất toàn bộ đều biến hình thi thể, phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ đều đột quyết thi thể, đường quân thi thể hầu như không nhìn thấy. Giết. Theo tiếng la giết, mấy bạn kỵ binh tấn công, giống như dòng lũ màu đen, trong nháy mắt đem 5000 địch quân nhân chìm, không thể kích lên bất kỳ bọt nước. Tấn công qua đi, mặt đất phủ kín thi thể, máu tươi vào suối quên chảy xuôi, giống như địa ngục buông xuống nhân gian. Chương 381, kẻ bên diệt vong tây đột thượng thế tây đột nơi đóng quân, nhà trướng bên trong. Hạ Lỗ năm ngón tay rất có tiết tấu đánh xoài án, trong mắt lập lòe mê hoặc quan mang, bà giờ mồ hôi rời đi nơi đóng quân gần 2 canh giờ, lúc này một chút động tinh không, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Chư vị ái khanh, quân ta ứng cho là tao ngộ địch nhân, phái tướng sĩ, sợ là đã lành ít dữ nhiều. Hạ Lỗ vắng lặng một lúc lâu, quét mắt văn võ đại thần chậm rãi nói. Trong lòng cảm giác nhức dái không ngớt, bà giờ mồ hôi có thể xuất lĩnh 2 vạn dũng sĩ, coi như là đã chìm biển lớn, cái này 2 vạn người cũng có thể đập ra sóng đến, một chút động tinh không, không khỏi có chút yêu dị. Khả hãn bệ hạ, không thể gặp phải địch nhân chứ? Dạ Cú Lô trong lòng kinh hoàng, trước sau đầu nhập một nửa binh lực, nếu thật là gặp phải địch nhân, thật là đáng sợ dường nào. Gần 8 vạn đại quân, là gì dạng địch nhân, có thể lặng yên không một tiếng động đem bọn họ đánh bại, thậm chí toàn bộ giết chết, vậy này không khỏi cũng quá đáng sợ. Trong lòng hắn nghi vẫn không người đáp lại, bởi vì ở đây người có đồng dạng mê hoặc, muốn biết rõ thế nhưng là 8 vạn đại quân, trước sau cũng là 5 canh giờ, đánh bại dễ dàng, toàn bộ chém giết vô cùng khó khăn. Khả hãn bệ hạ, trước sau thế nhưng là có 8 vạn tướng sĩ, là quân ta một nửa binh lực, thật nếu gặp phải địch nhân, cũng không thể là người thổ phiên, bọn họ không có thực lực. Nói đến đây, Dạ Cú Lô như mày, ánh mắt có chút lấp loé không yên, rất là khó hiểu bọn họ gặp phải kiểu gì địch nhân, có như vậy địch nhân ẩn tàng chỗ tối, không thể nghi ngờ là đem treo ở đỉnh đầu lợi kiếm. Thổ phiên không thể thực lực này, nhưng đại đường có thực lực này. Hạ Lỗ sắc mặt hơi khó coi, giờ khắc này đột nhiên minh bạch lại đây, mình có thể nhìn thấy thổ phiên chiến cơ, đại đường tự nhiên cũng có thể nhìn thấy, nói không chừng bọn họ thật sự là gặp phải đại đường mai phục. Khả hãn bệ hạ, chuyện này không có khả năng lắm đi. Lù đột nhiên kinh hãi, thật sự là khó có thể tin tưởng được, bọn họ sẽ gặp phải đường quân, nơi này chính là thổ phiên phủ, bọn họ sao dám một mình thâm nhập xa như vậy? Nghĩ đến đã là, trừ đại đường ra, người nào có diệt sạch 8 vạn dũng sĩ thực lực, là thổ phiên, hay là khác biệt không biết được nhân? Hạ Lô rất là khó chịu, nội tâm thì là bất an. Lù, là ngươi xuất lĩnh 5 vạn đại quân, ven đường cẩn thận tìm kiếm, mặc phóng quá dấu vết nào, bọn họ là tây đột dũng sĩ công thần, coi như là chết trận, cũng phải đem bọn hắn sát chết thu lại tốt. Nói, Hạ Lô vung xuống cánh tay, muốn tìm 5 vạn đương sư kỵ binh, trong lòng nhất thời đau như lao dạo. Kỵ binh là tây đột căn cơ sở tại, mỗi tổn hại một cái chính là cực lớn tổn thất. Hiện tại ngược lại tốt, 5 vạn kỵ binh toàn bộ tổn hại, trực tiếp giao động tây đột căn cơ, cũng có thể nói sụp xuống hơn nữa. Xem ra tây đột cần trải qua gian nan nhất khảo nghiệm. Là khả hãn bệ hạ, mặt tướng tức khắc điểm đủ binh mã ra doanh, đủ không bình hành lễ, xoay người hướng về đại trướng đi ra ngoài. Hiểu được giờ khắc này là thời kỳ mấu chốt, cá nhân được mất tính toán không được cái gì. Vạn sự cẩn thận một chút, không nên thể hiện xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hạ Lỗ theo dõi hắn bóng lưng, trên mặt tràn ngập quan tâm tâm ý. Bây giờ dưới trướng chỉ còn 10 vạn binh lực, không thể ở cho có mất mát gì, như vậy không thể nghi ngờ gặp phải hủy diệt tính đả kích. Chư vị ái khanh, truyền lệnh tam quân lên tinh thần, tuần doanh binh lực tăng cường, phạm vi cũng phải mở rộng, nói chung tất cả hành sự cẩn thận. Hạ Lỗ quét mắt mọi người một chút, thấy bọn họ đại thể mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, vẻ vải vung xuống tay, nói khẽ, thời gian không ngắn, chư vị ái thê lùi đi. Là khả hãn, chúng thần xin cáo lui. Mọi người khom lưng hành lễ, xoay người hướng về đại trướng đi ra ngoài, nhưng trong lòng quên bất an, thật muốn như hắn nói như vậy, có thể chiến thắng thực lực mạnh mẽ đại đường nha. Hiển nhiên trong lòng mọi người không chắc chắn, chớ nói chi là bọn hắn, liền ngay cả Hùng Tầm tràn đầy Hạ Lỗ trong lòng cũng thầm nói, thì là bất đắc dĩ, cục diện dưới mắt bất ngờ, càng không có nghĩ tới, mới vừa thoát đi bầy sói, nhưng một đầu đâm vào hang hổ, tây đột toàn thịnh thời kỳ, cũng không phải hai người thứ nhất đối thủ, huống hồ binh lực tiêu hao lớn giữa, nếu thật là gặp phải đường quân, ba cổ tang quân tiên phong, sợ là cũng bị đập thủ, không phải vậy, chính mình sẽ không gặp phải phục kích. Nghĩ tới những thứ này, Hạ Lỗ ở ngực khó chịu, thậm chí có chút không kịp thở khí, lần thứ nhất cảm thấy bó tay toàn tập, lại càng là đáng lo tây đột tương lai. Trời không giúp ta, thiên không phù hộ tây đột. Hạ Lỗ trong mắt lóe ra không cam lòng, chính mình còn chưa triển khai kế hoạch lớn, không cam lòng liền như vậy tiêu vong rách nát, tây đột còn có rất tốt tiền đồ, có thể nào dễ dàng buông tha, đế vương lại có thể nào lòng sinh hoảng sợ. Nghĩ tới đây, Hạ Lỗ tràn ngập đấu trí, mình còn có 100 vạn con dân, cũng không phải không có thời cơ, coi như lấy mạng cùng thi thể lấp, cũng phải ở thổ phiên đứng vững bước chân. Không, đây là duy nhất thời cơ, cũng là tây đột hy vọng cuối cùng, huống hồ hiện tại đã không thể đường lui, ở di chuyển một khắc đó lên, tất cả đường lui toàn bộ phá hỏng, chỉ có thể nhanh chân tiến lên. Hôm nay Hạ Lỗ trắng đêm chưa ngủ, tuy nhiên sắc mặt có chút tiểu tụy, nhưng trong mắt nhưng tràn ngập tự tin, lại khôi phục trước xa chủ màn trướng đế vương khí thế. Báo. Theo âm thanh trường âm, một tên binh tốt chạy vào đại trướng, không lưng hành lễ nói, khởi bẩm khả hãn, ở bên trong sơn cốc phát hiện quân ta đại lượng thi thể, chính là bạ giờ mồ hôi tướng quân bộ đội sở thuộc. Hạ Lỗ nghe nói như thế, cũng không có cảm thấy kinh ngạc, bởi vì cái này kết quả đã sớm dự liệu được, khoát tay nói, truyền lệnh lùi, ngay tại chỗ vùi lấp thi thể, về sau tức khắc trở về nơi đóng quân. Là khả hãn. Người đến khom lưng hành lễ, lập tức lui ra đại trướng, trong lòng không khỏi có chút mê hoặc, vừa mới vì sao hắn bình tĩnh như vậy? Không không, người đâu? Hạ Lỗ quay về món nợ ở ngoài gọi câu, mắt nhìn đi vào thân vệ, thuận miệng nói, truyền lệnh các bộ thủ lĩnh, mau tới nha trướng nghị sự. Nói xong, Hạ Lỗ bày xuống tay, đứng dậy hoạt động dưới gân cốt, ở thị nữ hầu hạ dưới, bắt đầu rửa mặt cùng ăn. Rất nhanh, các lớn bộ lạc thủ lĩnh tiến vào nha trướng, tiện tay bắn rất vai tuyết động, mắt nhìn dùng cơm Hạ Lỗ, hành lễ nói, chúng thần tham kiến khả hãn bệ hạ. Không cần đa lễ, cũng vào chỗ đi. Hạ Lỗ tùy ý bày xuống tay, nắm lên khăn mặt lau hạ miệng, ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, không khỏi sững sờ dưới, nói: Tuyết rơi, tuyết rơi có thể lớn hay không? Hồi khả hãn, tuyết rơi được không nhỏ, trên mặt đất đã có rất sâu tuyết động, không biết. Ha ha, trời cũng giúp ta, trận này tuyết đến quá đúng lúc. Hạ Lỗ cười to vài tiếng, trong mắt lập lòe vẻ kích động, tuyết lớn ngập núi, không thể nghi ngờ cho hắn thời gian làm chủ chuẩn bị. Sau đó, Hạ Lỗ nhìn quét trung tướng, trịnh trọng nói: Chủ tướng nghe lệnh, tức khắc chiêu mộ tân binh, thừa dịp tuyết lớn ngập núi thời khắc, gia tăng luyện binh, tạm chiêu binh 10 vạn. Khả hãn, như vậy tùy tiện chiêu binh, không có thể phát huy ra tác dụng quá lớn, hơn nữa thời gian nội bảng, không thích hợp chiêu mộ nhiều như vậy tân binh, mong rằng, không cần nhiều lời, bảng khả hãn tâm ý đã quyết, Hạ Lô nói đánh gây hắn, nhìn quét mọi người một chút, nói, sự tình liên quan tây đột sinh tử tồn vong, bọn ngươi mau chóng chiêu mộ tân binh huấn luyện lâu. Chương 382, nguyên đáng ngày hội ngay tại Hạ Lỗ chiêu mộ tân binh thời gian, đường quân đại doanh một mảnh bận rộn, mấy trăm ngàn tướng sĩ toàn thể điều động, quét tước nơi đóng quân bốn phía tuyết động, trọng điểm hay là nơi đóng quân trái, phải, hậu sơn trên tuyết động. Tuyết động nếu không quét tước, chờ hòa tan thời gian, tuyết thủy liền biết chảy vào nơi đóng quân, trời đông giá rét tất nhiên muốn kết băng, đến lúc đó cũng là không nhỏ phiền phức. Trong xoáy trướng, sinh lên mấy chậu than, hỏa diễm thả ra nhiệt độ, đuổi đi món nợ bên trong lạnh lẽo, ấm áp nhiệt độ xen lẫn cây ăn quả thiêu đốt thanh nhàn, khiến người ta rất là thoải mái. Lý Tích ngồi xếp bằng ở xoáy bị, phía sau lưng khoác cái này thảm, trước mặt xoáy án bên trên, bày đặt vài đạo tinh xào ăn sáng, một bình nóng thật mạnh rượu, hơi híp mắt rất là hưởng thụ. Mà ở hắn phía dưới, Tiết Nhân Quý bao gồm đem ngồi xếp bằng bàn về sau, bị tiểu thức ăn một dạng không ít, món nợ bên trong ấm áp nhiệt độ bên trên, không khỏi sinh sôi ra bên trong thân thể tính chờ, hai tay cắm vào ống tay chờ hắn phát biểu. Chư vị tướng quân, tối hôm qua cực kỳ khổ cực, đại chiến gần như một đêm, lấy linh tử vong chiến tích, chém giết 3 vạn địch quân, rất bị rượu nhạt cho chư vị công. Nói, Lý Tích mặt lộ vẻ ý cười, đưa tay bưng chén rượu lên, quay về mọi người gửi ra tay, nói, trận chiến này không tệ, sau đó còn muốn tiếp tục duy trì, bản tướng kính chư vị một chén. Thượng tướng quân khách khí, đều là mặt tướng việc nằm trong phận sự, không dám để cho tướng quân như vậy nâng đỡ. Mọi người bưng chén rượu lên đáp lễ, sau đó đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Không cần sốt sắng, chư vị cũng buông lỏng một chút, ngày gần đây cũng không có gì chiến sự, chỉ cần tuyết động một ngày không trưởng, quân ta liền thanh nhàn một ngày, trừ phi tuyết động toàn bộ trưởng. Nói, Lý Tích khỏe miệng câu lên một tia độ cong, nói, tính toán hạ lô số may, có trận này tuyết lớn trợ giúp, liền lại có thể sống thêm mấy ngày, có tu sinh dưỡng tức thời cơ. Trận này tuyết lớn đối với hạ lỗ mà nói là phi thường đúng lúc, nhưng đối với đại đường mà nói, không thể nghi ngờ nhiều sinh ra rất nhiều phiền phức, quyết chiến thời gian chuyển rời, đối với bọn họ rất là bất lợi. Sát thực băng tuyết ngập trời vô pháp hành quân đánh trận, giá lạnh khí hậu cong đến nhân thủ chân lạnh cả người, liền binh khí cũng bắt không kín, càng chớ nói chi ra trận chém giết, có thể không bị đông cứng chết đã là may mắn. Chính bởi vì cái này nguyên nhân, Lý Tích loại người mới dám uống rượu, không lo lắng hạ lô biết mang binh tập doanh, chỉ cần hắn không nghĩ tự chịu diệt vong, chỉ có thể thành thật ở nơi đóng quân đợi. Thượng tướng quân, coi như cái này có tuyết lớn trợ giúp, hạ lô cũng vô pháp thay đổi hẳn phải chết kết cục, liền để đầu hắn ở trên cổ chờ lâu mấy ngày. Nói, Trương Siêu nhếch miệng tiếng cười, bưng chén rượu lên nói, chư vị huynh đệ, mình trước đó đem lời nói cẩn thận, nếu xuất binh lấy địch thời gian, không nên cho huynh đệ ta cấp chủ công. Nhìn em ngươi gấp, tuyết này không có 3-5 ngày không thể hòa tan, ai ngờ về sau còn biết sẽ không dưới tuyết, hiện tại đi ra cấp chủ công, không khỏi quá sớm chút đi. Thái gia một mặt khó chịu nói, Thái huynh đệ, ngươi đừng ngồi nói chuyện không chê đau thắt lưng, trước vây quét kỵ binh địch nhiệm vụ, còn không phải bị ngươi cướp đi, không phải vậy, ta ha biết vội vã cấp chủ công. Trương Siêu mặt đen phản bác, cai vã thú vị à? Lý Tích mặt tối sầm lại căm tức hai người một chút, thấy bọn họ cúi thấp đầu, nói, chờ tuyết động hòa tan, khí trời chuyển tốt, toàn quân tấn công trại địch, đến lúc đó tất cả đều là chủ công. Nam trắng hát thật thượng tướng quân, ngại nhưng chớ có lừa gạt mặt tướng. Ngụy lên trong nháy mắt kích động, thực sự có người mọi người là chủ công, chính mình liền có thể kiếm lấy lượng lớn quân công, nếu có thể bắt giữ hạ lỗ, phong hầu phong tức không là vấn đề. Bản tướng lúc đó nói rất quá, các ngươi liền cầu nguyện đừng đang có tuyết rơi, chỉ cần khí trời chuyển được, chính là quyết chiến thời gian, đến lúc đó chư tướng cần phải ra sức giết địch. Lý Tích thấy chúng tướng tràn ngập đầu trí, khoe miệng lộ ra một vẻ ý cười, bày xuống tay nói, được, hôm nay không nói chuyện quân vụ, uống rượu nói chuyện tiếm, các ngươi đem muốn lập công tâm thu vừa thu lại. Vậy thì tốt, hôm nay chất vấn rượu thịt, mặc kệ quân vụ việc vặt. Trường An, Thái Cực Cung. Lý Huyền ngồi ngay ngắn ở chủ vị, Tư Tuệ chờ chúng nữ vây quanh bàn dài mà ngồi, trên bàn bày mặt món ngon thoải mái rượu, cộng đồng đoàn tụ tiết nguyên đán. Ở nửa tháng này bên trong, Lý Huyền phi thường bận rộn, lâm triều nhất thành bất biến, tan triều sau còn muốn đi công xưởng cùng công bộ, tuần tra vũ khí nấu lại lãnh tạo tiến độ, buổi chiều còn muốn xử lý quân vụ. Sai Thiệu ba người xuất lĩnh đại quân xuất phát, lưu lại lớn sạp hàng sự tình, vẫn cần chính mình tự mình xử lý, cũng còn tốt có Lý Tồn Hiếu cùng Tần Quỳnh hỗ trợ, ngược lại cũng mất đi không ít phiền phức. Nói đến hai bọn họ cũng đủ khổ rồi, từ khi nương nhờ vào Lý Huyền, mặc dù niệm vì là đại đường lập xuống công lao hắn mã, cũng phong vương phong tước, nhưng sự thực lại bị bỏ không, chỉ có tước vị không có thực quyền. Muốn không phải thật sự không giúp được, Lý Huyền sẽ không trọng dụng hai người, cũng không phải là lo lắng bọn họ sẽ làm phản, mà bọn họ là Lý Nhị số một mê đệ, mặc dù hắn chết hơn một năm, trong lòng vẫn là không thoải mái. Không muốn là không thể thích hợp lý do. Sớm đã đem Tần Quỳnh hai người giết, cái nào có thể tha cho bọn hắn tại chính mình cái này lĩnh lương đồng, rất sớm đưa lên cơ hội. Lý Huyền rất hiểu biết 24 công thần, trọng dụng đều là Huyền Vũ môn biến cố duy trì trung lập, những cái tích cực tham dự khăng khăng một mực, thì lại toàn bộ xuống bồi Lý Nhị uống trà, để bọn hắn chủ tớ đoàn tụ. Bận việc hơn nửa tháng thời gian, ở nguyên nhật ngày hôm nay, Lý Huyền rốt cục coi thường mạng sống bản thân hạ xuống, thực sự không phải là không có chuyện gì có thể bận điệu, mà là cho mình thả ngày nghỉ. Hôm nay nguyên đáng ngày hội, có thể cùng chư vị phu nhân đoàn tụ ở đây, chấm trong lòng thậm chí hài lòng. Nhan Nhi không thể uống rượu ở ngoài những người còn lại uống hết chén này. Nói, Lý Huyền cái nào mắt sở Nhan cao cao long lên cái bụng, nghĩ thầm lại quá 3 tháng, lại phải có đứa bé xuất thế, không biết là nam hay là nữ. Nhan Nhi muội muội có phúc lớn, tỷ tỷ rất ước ao, muội muội có thể đi đến tỷ tỷ phía trước. Dương Phi đưa tay đặt ở nàng trên bụng, trong mắt tràn ngập ước ao. Tỷ tỷ không cần ước ao, ngươi cho bệ hạ muốn cái long trùng không là tốt rồi. Sở Nhan nghịch ngậm tiếng cười, hai người ở chung thời gian không ngắn, đã sớm lẫn nhau có chỗ hiểu biết. Bệ hạ bất công cái này đây, sao có thể ta muốn, hắn liền sẽ cho. Dương Phi ngắm mắt Lý Huyền, thấp giọng ở bên tai nàng nói. Dương Phi, nói thì thầm, không cần lớn như vậy 4.8 âm thanh, liên lúc đó bạc đái quá ngươi, Lý Huyền không còn gì để nói, chính mình thế nhưng là rất ra sức khai khẩn gieo, chính mình không khai hoa kết quả, hoán niệm người khác. Vậy hạ, không nên Lý biết Dương muội muội, nàng chính là không biết lo lắng cái gì xấu đây. Nói, Từ Tuệ trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt, để sát vào Lý Huyền nói khẽ, vậy hạ, thần thiếp cùng ngươi thời gian cũng không ngắn, lúc đó cũng thưởng thần thiếp chút long trùng. Hôm nay sợ là không được. Đã có người cho chấm nói cẩn thận, Lý Huyền cười thần bí, muốn tìm lạnh nhạt hơn nửa năm âm phi, không đúng, âm chiêu nghi. Trước hoán nàng đến cộng đồng cùng ăn, lấy thân thể không khỏe từ chối, kỳ thực trong lòng cũng minh bạch, là không mặt thấy mình, sai phải phạt không sai, nhưng dù sao cũng là chính mình nữ nhân. Liền khiến người ta nói cho nàng, đêm nay ở nàng bên dưới cung điện giường, tại không quan tâm, sợ nàng nghĩ không ra hợp được. Chương 383, Lý Huyền, giờ khắc này rất vui vẻ ai mà, không biết bệ hạ hẹn người phương nào. Tư Tuệ đầy mặt hiếu kỳ, lập tức nhìn quét trong mắt, thấy các nàng đại thể nhìn trộm, trong nháy mắt minh bạch là ai. Ẩm Chiêu Nghi, Lý Huyền không có ẩn giấu, quay đầu liếc nhìn nàng một cái, nói khẽ, đều là chấm nữ nhân, môi hở răng lạnh, ngươi phải hiểu được chấm tâm. Thân thiết minh bạch, chỉ là tâm lý không thoải mái, Tư Tuệ có chút bất ngờ, cứ việc cũng đoán được, nhưng không nghĩ tới hắn chính mồm thừa nhận, tùy tiện nói láo cũng tốt, nói rõ quan tâm chính mình cảm thụ. Bây giờ lại nói thẳng cho biết, chỉ sợ thương chính mình tâm, hay là không để ý chính mình cảm thụ, nghĩ tới những thứ này, Tư Tuệ nội tâm tràn ngập mê hoặc. Không nên suy nghĩ nhiều, liên hội cho ngươi giao cho, ngày mai làm cho nàng cho ngươi châm trà bồi tội. Lý Huyền hiểu được nàng kéo không xuống mặt, dù sao hai người trước viên náo quá cương, chính mình ít nhiều cũng có chút trách nhiệm. Vậy cũng không cần thiết, bệ hạ có lòng này thuận tiện, đều là tỉ muội, cũng không thể viên náo quá cương, không phải vậy, bệ hạ lại muốn nói thần thiếp không phóng khoáng, Tư Tuệ mỉm cười, hoàn toàn thất vọng. Cũng không phải là thật không quan tâm, dù sao chịu hai cái bạc ai, lòng đang là không thể đánh trở về, nhưng không muốn dễ dàng tha thứ nàng, nhưng bệ hạ 20 không muốn nhìn thấy nữ nhân không cùng nội bộ mâu thuẫn, như thế phiền phức. Đừng giả bộ rộng lượng, trong lòng ngươi nghĩ, chấm rất rõ ràng, ngươi hoa nước liên minh mạch, sẽ giúp ngươi quản giáo nàng. Lý Huyền khỏe môi bình lên, lộ ra một vệt cười bị ổi. Bệ hạ làm sao quản giáo? Sợ là tốt thương nàng đi. Tư Tuệ tâm lý chua xót, thật muốn đau lòng chính mình, còn không bằng bồi thường cho mình làm một chút giáo dục. Ngươi muốn cảm thấy hứng thú, có thể mang ngươi cùng một nơi, bảo đảm hai người ngươi sau đó thân như tỉ muội. Lý Huyền tiện không tìm kiếm tiếng cười, bưng lên trên bàn chén rượu, nói, tới, chư vị nương tử uống hết chén này. Không dễ dàng, bệ hạ rốt cục muốn tìm chúng ta, Trương Xuất Trần lườm hắn một cái, rất là hiếu kỳ hai người vừa mới lẩm bẩm ủ cục đang nói làm gì. Các ngươi cũng phải thông cảm liên, quá nhiều người không thể tất cả đều chăm sóc đến. Lý Huyền nhìn mọi người một chút, trong lòng tràn ngập đắc ý, hoàng đế sinh hoạt đau cũng phải lạc. Ô bệ hạ, tuy nói bọn tỷ muội đông đảo, ngài không thể toàn diện chăm sóc đến, có hay không cũng nên chăm sóc một chút thần thiếp cùng tỷ tỷ, dù sao tiến cung thời gian không ngắn, cũng không thể chạm cũng không chạm. Hiểu bé gái, nói nhăng gì đấy, ngươi muốn là nghĩ, đừng nha mang tới tỷ tỷ. Vương Như Yên chừng nản một chút, nghĩ thầm tại sao có thể có ngu như vậy muội muội. Như thế chấm sơ sẩy, nhưng không có quên, Lý Huyền mắt nhìn tỷ muội hoa tâm muốn làm sao đem nàng hai người quên, loại này sinh chị em gái, có thể gặp không thể cầu. Không nói những này, chấm chính là vua của một nước, cùng ngươi trở đàm luận hố đầu sự tình, chẳng phải khiến người ta cười đi răng hàm. Lý Huyền tùy ý bày xuống tay, kỳ thực không nghĩ gây phiền toái trên người. Giả vờ chính đáng, không biết mới vừa rồi là người nào, trừng mắt song sắc reo reo con mắt, chính quan âm nói thầm âm thanh, minh bạch hắn không muốn trêu chọc phiền phức, chẳng muốn ngay mặt vạch trần hắn. Sau đó trong thời gian, mọi người ăn ăn uống, Lý Huyền uống chút rượu, nghe chúng nữ giống thì thầm đông lôi tây lôi, tình cờ xuyên vào mấy câu nói, cũng có khác phiên tư vị. Sau một canh giờ, chúng nữ trước sau vì là liên tiếp sẽ vỡ thất bại, sau đó thử lại thừa cơm thừa, trồng lên đông già thái cực cung. Thỉnh thoảng, Lý Huyền đi tới Âm Chiêu Nghi chủ ảnh trung, mắt nhìn cửa mục đích cha, tùy ý bày xuống tay nói, không cần tại đây hầu hạ, lui ra nghỉ ngơi đi. Tạ bệ hạ, nô tỳ xin cáo lui. Hai tên cung nữ mừng thầm, hạ thấp người hành lễ xoay người thối lui, cái này trời đông giá rét, ở bên ngoài đứng một lúc tay chân cong đến tê dại. Bệ hạ ngài thật đến. Sốt ruột chờ đợi Âm Chiêu Nghi, nhìn thấy Lý Huyền từ ngoài cửa đi vào, sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng, tâm treo trên cao cũng bừng ra. Há có thể nói không giữ lời, Lý Huyền bày xuống tay, xoay người ngồi xuống, nói, ngươi cũng ngồi, không cần ở đứng ở đó, trước vì sao không đi thái cực cung. Tạ bệ hạ, Âm Chiêu Nghi nội tâm có chút kích động, ở bên cạnh hắn ngồi xuống, nói, kỳ thực thần thiếp không mặt mũi đi, cũng sợ đi xấu đại gia nha hứng. Phí lời, liên cũng tha thứ ngươi, các nàng có gì không thể tha thứ. Lý Huyền trừng nàng một chút, nói tiếp, sau đó không nên trong một, liên thường ngày công vụ bể bộn, cũng là trọng yếu ngày lễ mời ngươi chờ gặp nhau, nếu ngươi tại không tham gia, sau đó không lâu xa lạ. Bệ hạ giáo huấn là, thần thiếp nhớ kỹ. Âm Chiêu Nghi mắt đục đỏ ngầu, trong lòng thăng lên một tia hổ thẹn, lúc đó sẽ không nên bị ma quỷ ám ảnh, cũng còn tốt bệ hạ rộng lượng tha thứ chính mình. Bệ hạ, thần thiếp biết sai, ngài có thể tha thứ thần thiếp vô pháp tha thứ chính mình, trước làm ra các loại quá đáng sự tình, còn có thể được bệ hạ chăm sóc thương yêu, tam sinh đã tu luyện. Như thế chớ nói chi, ngươi có lỗi liên đã trách phạt, đi ở trong lòng thuận tiện, sau đó đường còn dài, muốn nhìn về phía trước, không nên sống ở đi qua. Nói, bên trong thấy nàng đi lên nước mắt, đưa tay đem nước mắt cho nàng lau, nói khẽ, không nên khóc sướt mướt, ngươi nên cảm thấy cao hứng mới phải. Ừm ân, thân thiếp chính là rất cao hứng. Âm Chiêu Nghi dùng sức chút đầu, trong lòng tràn ngập ấm áp, không ngờ tới hắn sẽ nói ra lời này, có chút ra ngoài chính mình dự liệu. Nhưng là bởi vậy có thể thấy được, bệ hạ trong lòng là có bản thân, trước đây muốn không rõ, chính mình phạm vào tội lớn ngập trời, chỉ là xuống làm Chiêu Nghi, chỉ đứng sau phi tử tồn tại. Ngày mai ngươi đi Tử Tuệ chỗ ấy, cho nàng châm trà xin lỗi, trước sự tình liền là tiên, sau đó hay là không có gì giấu nhau hảo tỉ muội. Không không ba nói, Lý Huyền đứng dậy, đưa tay nắm lấy tay nàng, chậm rãi hướng phía trong phòng đi đến, thuận miệng nói, không nên có tâm lý gánh nặng. Liên đã nói cho Tử Tuệ, nàng sẽ không làm có ngươi. Thần thiếp cũng không phải là lo lắng việc này, mà là tại muốn như thế nào bồi tội, dù sao cũng là thần thiếp không đúng trước, còn kém chút hại nàng. Âm Chiêu Nghi khẽ lắc đầu, tâm treo trên cao bừng ra. Tuy nói đi vào bồi tội là nên, nhưng vẫn là lo lắng nàng biết làm khó dễ chính mình, dù sao mình rất quá đáng, nếu mình cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Không cần quá mức rườm rà, chỉ cần có tâm thuận tiện, Lý Huyền đi tới giường trước, xoay người ngồi xuống, nhìn chằm chằm nàng nói, phi tử thân phận, vẫn chưa thể cho ngươi hồi phục, dù sao trước ngươi là sai. Nói, Lý Huyền cố ý dừng lại, thấy nàng một mặt cẩn thận, thuận miệng nói, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, phi tử vị trí sớm muộn là ngươi, nhưng ngươi phải cho Liên Sinh hạ hoàng tử, như vậy mới thuận lý thành chương. Tạ bệ hạ quan tâm, thân thiếp hiểu được. Âm Chiêu Nghi hoan hỉ gật đầu, đem hắn áo khoác cởi ra, thấp giọng nói, bệ hạ, lúc này đêm tối cũng sâu, có hay không cho thần thiếp hầu hạ ngài? Để tâm điểm, đừng làm cho chấm thất vọng. Lý Huyền khẽ môi mỉm lên, đưa tay đưa nàng kéo qua, bắt đầu giải quyết đại sự. Âm Chiêu Nghi đặc biệt quý trọng cái này thời cơ, sử dụng tất cả vốn liếng làm hắn vui lòng, phục vụ rất đúng chỗ, Lý Huyền cũng rất hài lòng. Chương 384, mạnh dân sách, phú quốc kế ngày mai, sáng sớm. Lý Huyền sảng khoái tinh thần chạy tới Thái Cực Điện, muốn tìm Âm Chiêu Nghi để tâm hầu hạ, vẫn đúng là không muốn đi vào chiều sớm, làm sao hôm nay có đại sự muốn làm. Mới vừa vào Thái Cực cung trước cửa, nhìn thấy Lưu Thế Cẩm ở Thái Cực Điện sau chờ đợi, nhấc chân đi tới thuận miệng nói, văn võ ba quan đều đến đông đủ. Đã đến cùng, sẽ chờ bệ hạ vào chiều đây. Lưu Thế Cẩm khẽ gật đầu, con người theo hắn phía sau đi vào Thái Cực Điện, mắt nhìn chờ sốt ruột bách quan, khoe miệng né qua một tia bất đắc dĩ. Chư vị ái khanh đợi lâu, liên mới vừa có sự tình trì hoãn, Lý Huyền thuận miệng nói bậy câu, chậm rãi đi tới trước ghế rồng ngồi xuống, khoát tay nói, vào chiều, chư vị ái khanh có thể có vốn khởi bẩm. Chúng thần bái kiến ngô hoàng, nô hoàng và thuế. Tục lễ qua đi, hộ bộ thượng thư Lưu Hy tiến lên hành lễ nói, khởi bẩm bệ hạ, kho lúa còn thừa lương thảo không nhiều, miễn cưỡng đủ đầu xuân tác dụng, nhìn bệ hạ hàng chỉ bổ sung lương thảo. Sai Thiệu ba người mỗi người mang đi nửa năm lương thảo, cũng không phải là chỉ là dưới trướng 5 vạn người, cũng đem muốn chiêu mộ 5 vạn tân binh khẩu phần lương thực cũng coi như đi vào, trực tiếp đem kho lúa hầu như chuyển khoảng không. Chuẩn, từ quốc khố xuất tiền, mua thương nhân lương thực trong tay mới lương, không cần đem thiệt thòi khoảng không ba kín, có thể đủ trinh phạt cao cú lệ, cùng với khẩn cấp chỉ dùng thuận tiện. Lý Huyền không hề nghĩ ngợi đồng ý, lương thực tầm quan trọng, mình tại rõ ràng bất quá, nếu xuất hiện thiếu hiện tượng, thật muốn xuất hiện đột phát tình huống, tất nhiên dẫn lên tai họa. Vì thần tuân lệnh, tan triều về sau tức khắc mua lương thảo, Lưu Hy chắp tay hành lễ, lập tức lui về trong đội nhóm, đặt ở trong lòng thạch đầu cũng bị rời đi. Vi thần có bản khởi bẩm. Lời còn chưa dứt, binh bộ thị lang Cao Uy tiến lên hành lễ, nói: "Khởi bẩm bệ hạ, bây giờ binh bộ vũ khí khố thiếu hụt binh khí khải giáp, đã không đủ xuất trình cao cú lệ tác dụng, còn bệ hạ hàng chỉ. Binh khí khải giáp việc đã làm cho công bộ, công xưởng toàn lực chế tạo, đầu xuân trước nhất định có thể bù đắp chỗ trống, ái khanh không cần quá vội vàng." Nói xong, Lý Huyền thấy hắn đứng bất động, chút nào không muốn lui ra ý tứ, hơi nhíu mày, tò mò hỏi: "Cao ái khanh, ngươi nhưng còn có những chuyện khác khởi bẩm?" Bệ hạ thánh minh, thần sắc thực còn có là khởi bẩm. Cao Uy vô ý thức kinh ngạc dưới, rất nhanh phản ứng lại, nói: "Đầu xuân trước, vũ khí khố sở hữu vũ khí, liền có thể toàn bộ nấu lại lãnh đạo, bởi sắt thép đề thuần, dẫn đến vũ khí mấy lượng còn lại. Việc này liên hiểu được, đã truyền lệnh nhiều chế tạo đồ dự bị vũ khí, ngươi liền đem tâm thả trong bụng." Lý Huyền tùy ý bày xuống tay, quét mắt trong đó đại thần, nói: "Vị nào ái khanh còn có vốn khởi bẩm?" "Bệ hạ, vi thần có việc khởi bẩm." Lời còn chưa dứt, Lý Hiếu cung tiến lên hành lễ nói: "Khởi bẩm bệ hạ, hiện tại Trường An binh lực trừ 3 vạn cấm quân cùng 3 vạn hãm trận doanh ra, binh lực bất quá 8 vạn, thần cho rằng cần làm chiêu mộ tân binh. Năm nốt sắp tới, không thích hợp chiêu mộ tân binh." Hoàng tưởng muốn phủ quyết hắn, suy tư sau một lát, nói: "Ngươi cùng Tần Ái Khanh các thống lĩnh 40.000 binh mã, tiến hành nửa năm luyện binh, vô sự cũng không dùng tới chiều." "Tạ bệ hạ, vi thần tuân lệnh." Lý Hiếu cung cao hứng xấu, không nghĩ tới có như vậy kinh hỉ, minh bạch lần này luyện binh dụng ý, chuẩn bị chiến đấu chinh phạt cao cú lệ. "Nhìn bệ hạ yên tâm, vi thần nhất định phải huấn luyện được mạnh nhất tinh binh, trên chợ mở ra cương khuyết chương vực, dưới bảo vệ lê dân bách tính ngang hàng." Thần Quỳnh vui mừng khôn xiết, đội vã đi ra đội ngũ biểu dương quyết tâm. "Rất tốt, có Tần Ái Khanh lời này, liên yên tâm nhiều." Lý Huyền bày ra phó yêu quý ngươi dạng, nhưng trong lòng rất khinh bỉ, lớn tuổi như vậy cũng không biết thận trọng điểm. Hai vị ái khanh tạm thời lui ra, sau đó biết ban xuống binh phủ. Lý Huyền bày xuống tay, chẳng muốn có Lý biết hai người, quay đầu nhìn về phía Ngụy Chính nói: "Ngụy ái khanh, liên đăng chiêu mấy ngày, nghĩ đến mạnh dân sách, phú quốc mà tính, ngươi mà nghe được hay không?" Bệ hạ nói: "Vi thần ổn thỏa dựa hai lắng nghe." Ngụy Trinh nghe nói như thế đột nhiên sững sờ dưới, nghĩ thầm bệ hạ lại có gì ngạc nhiên suy nghĩ, mang theo nghi hoặc tiến lên hành lễ nói: "Xuyên cầu tâm, chân muốn đại đường bách tính chăn nuôi súc vật, gà, vịt, bò, dê, theo thiếu một thứ cũng không được, trên đường không cho phép buôn bán giết, tốt nhất có thể chăn ngựa hoặc là lửa, cuối cùng cũng phải nuôi đầu loa tử." Nói, Lý Huyền mắt nhìn bách quan phản ứng, nói tiếp: "Thế gia thương nhân đến tiền môn đạo rất nhiều, cũng không hy vọng trồng trọt trợ cấp gia dụng, liên dự định thu lên khế ước, đem thổ địa phân phát cho bách tính." Bách quan nghe nói như thế, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi, thật muốn như vậy thực thì, không thể nghi ngờ đem toàn đại đường có tiền có thế người cho đắc tội, tất nhiên sẽ sinh ra mầm họa. "Bệ hạ, động tác này tuyệt đối không thể, bách tính tuy là lập quốc vốn căn, nhưng thế gia thương nhân là lập quốc căn cơ, tuyệt đối không thể thu hồi khế ước." Ngụy Trinh sợ kẻ ra quần, đội ba nói ngăn lại, lúc này mới càng an ổn mấy ngày, bệ hạ lại bắt đầu làm yêu, thật muốn thực thi ra, đại đường cần phải đại loạn không thể. Kỳ thực trong lòng cũng minh bạch, bệ hạ tất nhiên trải qua đắn đo suy nghĩ, cũng rõ ràng trong đó lợi cũng tệ, nếu đưa ra việc này, không có ý định thu hồi, chuẩn bị quả bá. "Thuật, ngày, ue ái khanh chớ đội." Trước hết nghe chấm nói hết lời, Lý Huyền nguyết hắn một cái, thầm than lão này là thế nào, hôm nay vì sao như vậy đầu góc châm chạp, chẳng lẽ không hiểu chính mình gọi hắn đi ra ý tứ. Tuy nói thu hồi bọn họ khế ước, nhưng liên cổ vũ bọn họ buôn bán, trừ đại đường nhân khẩu không thể buôn bán, bất kỳ vật đều tại mua bán trong phạm vi cũng có thể đối với dị tộc buôn bán. Triều đình không chỉ không ngăn lại bọn họ, trái lại cung cấp trợ giúp phục vụ. Đương nhiên, những này cũng không phải cho không chỗ tốt, cần nộp lên thuế vụ, mỗi tháng tổng lợi nhuận 10. Nói xong, Lý Huyền nhìn về phía Ngụy Trinh, cười he he nói, "Ái Khanh, ngươi nói liên đề nghị này khả tâm hay không?" Không cần phải gấp trả lời, nghĩ kỹ lại nói. Hệ sinh Ngụy Trinh nghe được hắn lời này, nơi nào biết không đây là ý gì, trong lòng tràn ngập cay đắng, xem ra cái này cần tội nhân việc xấu, lại muốn rơi vào trên đầu mình. "Bệ hạ, thần lấy, tốt, vì thế kế rất tốt, như vậy tới nay, thương nhân thân phận tăng cao, bọn họ tự nhiên vỗ tay khen hay, ruộng đất đối với bọn họ tới nói, có cũng được mà không có cũng được mặc kệ trọng yếu. Cho tới những cái môn phiệt thế gia, nói vậy cũng có thể tiếp thu, dù sao mất mặt thể diện, đều là hạ nhân người hầu buôn bán, chỉ cần cho hắn cái hư cấp bậc, đại lực cổ vũ buôn bán, bọn họ tự nhiên đồng ý." Nói xong, Ngụy Trinh chắp tay hành lễ, không tình nguyện nói, "Vi thần rất được hoàng ân, đương nhiên phải tương ứng bệ hạ hiệu triệu, mong rằng bệ hạ thu hồi ban cho thần ruộng đất." Giường cột, Ái Khanh giường cột nước nhà. Lý Huyền giả bộ kinh hỉ, đứng dậy đi xuống long thai, đưa tay nắm lên tay hắn cánh tay, nói, "Nếu Ái Khanh tâm hệ đại đường, liên tự nhiên không thể bạc đãi, đặc xá Ái Khanh bổng lộc tăng cường 3 phần." "Bệ hạ, lão thần nhận lấy thì ngại, đây là đại đường ngàn cân treo sợi tóc, thân là thần tử làm xuất lực, sao dám lại để cho bệ hạ ban thưởng?" Ngụy Trinh lần thứ 2 hành lễ, nghĩa chính ngôn tử cự tuyệt nói tam. Chương 385, mượn cơ hội tức bỏ thuộc địa đáng chết Ngụy Trinh, vì là định hót, vẫn đúng là cam lòng dốc hết vô liếng. "Ta thiên, nơi nào là lâm triều nghị sự, rõ ràng là tài sản bóc lột biết. Xong đời, ruộng đất sợ là không gánh nổi, lão bất tử Ngụy Trinh, vì là lấy lòng thánh thượng, dĩ nhiên không tiếc đắc tội toàn triều văn võ. Ngưu bức, thật rất ngưu bức, lão bất tử kia thật bá lực, không lạ được có thể sâu thành ý." Toàn triều văn võ trong lòng mắng to không ngừng, thận xông lên giết hắn, nếu ánh mắt có thể giết người, phỏng chừng hắn đã đầu thai mấy lần. Đồng thời cũng khâm phục hắn bá lực, động tác này tất nhiên rất được bệ hạ yêu thích, cũng có thể thu lấy sóng lớn dân tâm, quan trọng tăng cao đồng lộc, đây chính là làm thần tử tha thiết ước mơ. Đồng lộc càng cao, càng sâu được bệ hạ yêu thích, đồng liêu lại càng là tôn kính hữu gia, bách tính càng coi hắn quan tốt, bởi vì kỳ thực có người đại tài, không phải vậy, có thể nào được bệ hạ thưởng thức. Bách quan đối với Ngụy Trinh hận thấu xương lúc, ai có thể thể biết nội tâm hắn cảm thụ, thật muốn đem nói thật đi ra, đi đầu giao ruộng cũng không phải là vỗ mông ngựa lấy lòng thánh thượng, mà là hắn ra hiệu mình làm. Đương nhiên, lời này hắn không dám nói, cái này nổi phải quăng lấy, có thể thay hoàng thượng gánh oan, đã không phải là tổ phần bốc lên khói xanh, mà là tổ phần nổ. "Bệ hạ, vì thần yêu cầu thu hồi ban thưởng ruộng đất, Tần Quỳnh là một người rõ ràng, Ngụy Trinh đi đầu giao ruộng, tất nhiên có người noi theo 003, chính mình mới vừa được trọng dụng, lúc này không biểu hiện chờ đợi lúc đó." Di Vạn Nộ kỳ thực cũng minh bạch, coi như không chủ động giao ra ruộng đất, cũng sẽ bị tình thế bức bách, với kỳ tâm không cam lòng không muốn giao ra, không bằng hào phóng điểm chủ động nộp lên, cũng có thể tranh thủ bệ hạ yêu thích. "Lão tướng quân, ngươi đây là hà tất?" Lý Huyền giả bộ bất đắc dĩ muốn xuống đầu, lập tức nhìn quét bách quan, chính trọng nói, "Liên do gió thanh minh, tuyệt không thu hồi chúng ái khanh ruộng tốt ý tứ. Các ngươi cũng không nghĩ một chút, liên ban thưởng đồ vật, nào có thu hồi để đến, đây không phải tại đánh liên mặt, việc này đừng vội nhắc lại, đừng vội nhắc lại." Nói xong, Lý Huyền cho Ngụy Trinh đưa ánh mắt, thật lo lắng tinh tướng trang quá đầu, văn võ bá quan ở tin, vậy coi như làm trò cười. Ngụy Trinh nhìn thấy hắn ánh mắt về sau, trong nháy mắt minh bạch ý hắn, giờ khắc này thật muốn biến thành người mù, như vậy cũng không cần thay hắn mang tiếng oan. "Bệ hạ, lời ấy vi thần tuyệt đối không thể đồng ý, cũng không phải là bệ hạ muốn thu thưởng lại thưởng đồ vật, mà là vi thần hiện tại không chấp nhận ban thưởng, muốn dùng bệ hạ ban thưởng ruộng đất, tạo phúc đại đường bách tính." Nói, Ngụy Trinh chắp tay hành lễ, nói, "Bệ hạ chớ giận, tha thứ vi thần nói thẳng, nếu xê át chủ bài, bệ hạ ban thưởng cho hơi trên liền nô bối thần, đó chính là vi thần đồ vật, hiện tại vi thần dùng nó tạo phúc bách tính, lại cùng bệ hạ có quan hệ gì đâu?" "Tốt ngươi Ngụy Trinh, đây là hãm liên bất nghĩa." Lý Huyền giả bộ phẫn nộ, lập tức nhìn về phía bách quan, thua tay nói, "Chư vị ái khanh, không nên nghe hắn nói, muốn không những chuyện khác, ngươi liền tan chiều đi." "Bệ hạ, vi thần thân là đại đường quan viên, có quyền tạo phúc bách tính, nguyện lấy ra bệ hạ ban tặng ruộng tốt, phân cho bách tính gieo, coi như là vì là đại đường tận chút sức mọn." Tần Quỳnh ôm quyền hành lễ, một mặt cao thượng nói, kỳ thực tâm lý vui mừng mở lời, bệ hạ càng là tức giận, càng nói rõ mình làm đúng. Quan lại khác nghe nói như thế, suýt nữa không thể phun ra huyết đến, liền ngươi Tần Quỳnh cũng tạo phúc bách tính, giết người so với ngươi cứu nhiều, định hót liền định hót, nói hết chút mánh lưới ba não. "Lão tướng quân, ngươi có thể đại đường công thần, liên há có thể để ngươi được quan ức, đã ngươi tâm ý đã quyết, chớp cũng không thể thuận dân ý, cho ái khanh thêm vào hai thành bổng lộc." "Bệ hạ, thần thân là Lý thị tông thân, đương nhiên phải vì là đại đường cân nhắc, thân là Lý gia nhi lang, chỉ cần tâm hệ đại đường bách tính, thần nguyện đem." "Nhân phạm, ngươi cũng tới theo liên sướng tương phản, còn không mau lui ra." Lý Huyền mặt tối sầm lại, phất tay đánh gãy Lý đạo tông, trong lòng thầm than không hưởng công hoàng minh trọng dụng ngươi trợn. "Bệ hạ, vi thần chính là Lý thị tông thân, đương nhiên phải vì là đại đường xã tắc cân nhắc, khẩn bệ hạ đáp ứng thần đệ, đem quý phủ ruộng đất phân phát cho bách tính." Lý đạo tông một bước cũng không nhường hành lễ nói, "Nhân phạm, đừng vội nhiều lời, chẳng coi như không nghe ngươi." Lý Huyền giả ra phó vô cùng phẫn nộ dáng vẻ, kỳ thực làm dáng vẻ cho người khác xem. Lý đạo tông là giang hạ vương, nếu hắn nộp lên ruộng đất, vậy thì không phải là tạo phúc bách tính, mà là tại tức bỏ thuộc địa, tuy nói đây là chính mình bản ý, nhưng là muốn làm đủ dáng vẻ. "Bệ hạ, nhân phạm lời ấy có lý, thần thân là Lý thị tông thân, đương nhiên phải vì là đại đường xã tắc cân nhắc, thần nguyện đem quý phủ ruộng đất và nhà cửa phân cho bách tính gieo." Lý Hiếu cung tiến lên hành lễ trịnh trọng nói, "Hiếu cung, ngươi vì sao còn theo hồ đồ, hai người ngươi giao ra ruộng đất và nhà cửa, để những người khác phiên vương làm sao đối xử, cho rằng chấm đây là tại tước bỏ thuộc địa, đây không phải hãm liên lục thân bất nhận. Nói xong, Lý Huyền bày xuống tay, nói, hai người ngươi lui ra, việc này không thể nhắc lại, chấm coi như không nghe, Ngụy Ái Khanh cũng không cần nhiều lời. Lý Huyền thấy Lao tiểu tử dọa phát sợ vòng, có ý nhắc nhở hắn một câu, nên bắt đầu ngươi biểu diễn, không nên đang giả ngu mạo sừng lăng, ở liên cái này không dễ xài. Ngụy Trinh nghe nói như thế, khoe miệng không khỏi chịu sát, đắc tội toàn triều văn võ không sợ, nếu đắc tội những này phiên vương, mặc dù không đến nỗi giết chính mình, đánh cho một trận miễn không. Thần cho rằng lời ấy thiếu sót, Giang Hạ Vương cùng Hà Giang Vương chính là tiên đế sở phong, ban thưởng ruộng đất cũng là tiên đế ban thưởng, bệ hạ là không có quyền quá đáng. Ngụy Trinh ngươi làm cản, ngươi cái này hãm bệ hạ bất nhân bất nghĩa ơi, không nên vì thu được đặt tên đồng thanh, đưa bệ hạ thể diện không để ý. Ngự bộ thượng thư Trương Hậu Duệ cũng lại không cách nào nhịn được, nảy ra pháo vang Ngụy Trinh, trước tiên không nói hắn hôm nay khác thường, chỉ cần phiên vương nộp lên ruộng đất, bọn họ ngự bộ liền không thể đáp ứng. Đùa giỡn, ngự bộ chức trách giữ gìn hoàng uy, xử lý hoàng thất tông thân sự vật, nếu là thật tức bỏ thuộc địa, vậy còn muốn ngự bộ làm chi? Trương đại nhân, bản quan nơi đó nói sai, bệ hạ sau khi lên ngôi, trừ sát phong Triệu Vương, lên ngôi Tề Vương, nơi nào còn phong quá vương thưởng quá ruộng. Ngụy Trinh bắt đầu quấy nhiễu, cũng không sợ nháo ra chuyện đến, ngược lại có bệ hạ chỗ dựa, chính mình làm như thế, cũng là hắn bày mưu đặt kế. Ngụy Trinh, ta xem ngươi mỡ heo mông tầm, hoàng thất tông thân sự tình, cũng là ngươi có thể hỏi đến, ngươi đây không phải ép buộc bệ hạ tức bỏ thuộc địa, như vậy gây xích mích hoàng thất tông thân. Trương đại nhân, ngươi cũng đừng chụp mũ lung tung, đây đều là hai vị vương gia tự nguyện, còn lại vương gia nếu là không đồng ý, tự nhiên sẽ không có người ép buộc. Nói đến đây, Ngụy Trinh sắc mặt âm trầm lại, bị bệ hạ bắt nạt cũng là tôi, nếu đang bị ngươi bắt nạt, thật đúng là sống ngổn phí. Trương đại nhân, ngươi loạn cho bản quan chủ mũ, giống như là gì mục đích, hay là nói ngươi thân là thần tử, không nghĩ thay đại đường phân ưu, chỗ ở của ngươi ruộng tốt mấy ngàn mẫu, có thể từng trồng tới. Nói xong, Ngụy Trinh quay về Lý Huyền chắp tay hành lễ, lớn tiếng nói, bệ hạ, thần muốn kết tội Trương Hậu Duệ, thân là quan to tam phẩm, không nghĩ vì là đại đường phân ưu, vu hại đồng liêu thật sự là trọng tội. Chương 386, bị chơi hỏng đại thần độ phộng. Cái này Ngụy Trinh thật rời ạ vô sỉ. Văn võ bá quan thấy hắn trả đũa, tâm lý âm thầm bạo câu chửi tụng. Đương nhiên, coi như trong lòng bọn họ chơ chén, cũng sẽ không lên tiếng lên nói, chắc chắn hai người đánh đến không thể tách rời ra, như vậy bọn họ cũng không cần tán tài. Ngụy Trinh đừng quá vô sỉ, bản quan hay là vu hại ngươi. Trương Hậu Duệ trợn mắt lên, suýt chút nữa không thể khí ra tốt xấu tới. Trương đại nhân, ngươi thật sự là quý nhân hay quên việc, mới vừa lời vừa nói nhanh như vậy liền quên, không muốn cho bản quan điểm ra đến à? Ngụy Trinh hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý cái này kẻ hồ đồ. Bệ hạ, ngài cần phải cho lão thần làm chủ. Ngụy Trinh ngang ngược không biết lý lẽ bấy nhiêu, vu vi thần hãm hại đồng liêu, hắn tất nhiên mang trong lòng gây rối. Được, hai người ngươi không nên cãi vã, đều là châm trang bảng cánh tay phải, không nên vì việc này thương hòa khí. Lý Huyền nói đánh gây hắn, thầm mắng hắn không có nhãn lực giá, không hiểu chính mình thâm ý kỳ thực không thể trách Trương Hậu Duệ, mà là Lý Huyền hái quá sạch sẽ, trừ Ngụy Trinh ra, trên triều đình bách quan không người nhìn ra ý hắn đổ. Bệ hạ, chúng thần cống hiến ruộng tốt, chính là tạo phúc bách tính, thân là đại đường quan viên, đương nhiên phải vì bách tính tạo phúc, không phải vậy sẽ không xứng tại triều làm quan. Nói, Ngụy Trinh chắp tay hành lễ, nghĩa chính ngôn từ nói, nhìn bệ hạ thông cảm đại đường bách tính, liền đáp ứng chúng thần yêu cầu, so với lên dân giàu nước mạnh, danh dự cá nhân tính là gì? Hay lắm. Lý Huyền nghiêm mặt liên tục nói chuyện, trang đủ dáng vẻ về sau, lớn tiếng nói, đã ngươi chờ cũng nguyện tạo phúc bách tính, chấm tự nhiên không thể ngăn, tức khắc lên, thu hồi ban thưởng ruộng tốt. Bệ hạ thánh minh, như vậy đến đại đường bách tính chắc chắn giàu có. Ngụy Trinh bày ra phó mừng như điên vẻ mặt, hành lễ nói, vi thần có tội, hãm bệ hạ bất nhân bất nghĩa bên trong điện. Ta tiên, người có thể nào như vậy không biết xấu hổ? Bách quan tâm lý cái kia hận, hiện tại bệ hạ đã mở miệng, ruộng đất là không gánh nổi, hay là muốn mau chóng nêu ý kiến, lộ đem mặt tranh thủ tốt danh tiếng. Bệ hạ, vi thần nguyện tạo phúc bách tính, cống hiến ra quý phủ ruộng tốt. Bệ hạ, vi thần. Trong khoảnh khắc, bách quan tranh nhau chen lấn tiến lên tiếng nói, chỉ lo rơi vào người khác mặt sau, tài sản là không gánh nổi, không bằng tranh thủ tốt danh tiếng. Chư vị ái khanh, các ngươi để liên rất khó làm. Lý Huyền giả ra phó bất đắc dĩ biểu hiện, dừng lại một lát sau, khoát tay nói, thôi, nếu ái khanh tâm ý đã quyết, liên cũng không thể phản bác, dù sao đều là lòng tốt, vì là đại đường làm cống hiến. Ngụy Ái Khanh, việc này là ngươi đi đầu đưa ra, chấm liền toàn quyền giao cho ngươi phụ trách, có gì khó xử cứ mở miệng. Lý Huyền trong lòng mừng thầm, rốt cục đem việc này quyết định. Bệ hạ yên tâm, vi thần đợi lát nữa mau chóng chứng thực. Trinh trong lòng nhức dai không nớt, đây cũng không phải là chuyện tốt, cứ việc cực kỳ ló mặt, nhưng là đắc tội một số đông người. Chư vị Ái Khanh hùng hồn giúp tiền, thay đại đường xã tắc phân ưu, liên cũng không thể quá cao đồng lộc dâng lên hai thành, để bày tỏ liên trong lòng hổ thẹn. Nói xong, Lý Huyền nhìn quét mắt bách quan, thấy đại thể mặt lộ vẻ vui mừng, tâm treo trên cao kết thúc hạ xuống, trước vẫn đúng là lo lắng bách quan bởi vậy chưa đầy. Xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều. Toàn triều văn võ cũng là miễn cưỡng vui cười, tâm lý đối với Ngụy Trinh hận thấu xương, liền ngay cả hắn cấp dưới cũng không ngoại lệ, hận không nỡ đánh mục cái khuôn mặt kia miệng. Thượng thư tỉnh tức khắc gián thông báo công văn, đại lực bách tính nuôi nốt súc vật, phân phát ruộng đất, đồng thời cổ vũ bách tính khai hoang nơi một năm không thu thu thuế. Lý Huyền vừa dứt lời, bách quan hoàn toàn thay đổi sắc mặt, nếu thực như thế làm việc, một năm về sau đại đường, dù sao nên đón toàn diện được mùa, bách tính không chỉ không cần chịu đói, ra ra còn muốn có lương thực dư. Đây không phải quan trọng, mấu chốt là nuôi nốt súc vật, như vậy trải qua không ra thời gian 2 năm, bách tính liền có thể ăn thịt, hơn nữa còn không cần bỏ ra tiền mua, chính mình nuôi cũng ăn không hết. Cứ tiếp như thế, bách tính không chịu đói, đón đến có thịt ăn, thể chất thọ mệnh tăng cường rất nhiều, thật sự làm được mạnh dân kế sách. Nguồn mộ lính đến từ bách tính, khi đó đại đường binh tốt, mỗi cái thân thể như trâu, lực chiến đấu trên diện rộng dâng lên, binh cường thì lại nước mạnh thì lại quốc phú, cách thịnh thế không xa. Kỳ thực đây cũng không phải là Lý Huyền bản ý, tự cho là cho bách tính phong phú tư nguyên, chính là muốn nhân khẩu, chỉ cần nhân khẩu tăng cường, mới có thể trị lý đánh xuống địa bàn. Dù sao đối với dị tộc phương trầm, toàn bộ chém giết không giữ lại ai, như vậy để chống đại lượng quốc thổ, liền lấy thổ phiên tới nói, hiện tại biến thành nơi không người ở, không nhân khẩu là không được. Bệ hạ thánh minh, này sách một lòng thực thi, bách tính giàu có quốc khố thì lại giàu có, quốc khố giàu có đại đường thì lại giàu có, đại đường giàu có bách tính thì lại phong phú hơn đủ, bách tính phong phú hơn đủ đại đường thì lại vĩnh sương. Ngụy Trinh đầy mặt kích động, giờ khắc này rốt cục minh bạch, bệ hạ vì sao phải thu hồi ruộng đất, đây là mạnh dân giàu nước to lớn mà tính, 3 năm dưới đại đường dù sao cường thịnh không chỉ mấy lần. Thái Khanh, trước tiên không nên kích động, bắt đầu biết bất và chút, ngươi muốn làm tốt đánh trận chiến dài chuẩn bị. Lý Huyền thấy hắn kích động toàn thân run rẩy, không nhịn được nhắc nhở hắn một câu. Bệ hạ yên tâm, vi thần cho dù chết cũng không hoàn thành bệ hạ cho nhiệm vụ. Ngụy Trinh đầy mặt đấu trí, giờ khắc này cũng không cảm thấy oan ức, cùng đại đường hương thịnh so ra, cá nhân có thể tính được là cái gì. Bách quan nghe được Ngụy Trinh lời nói này về sau, trong lòng không thăng bằng không nỡ lòng bỏ, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung, này sách chính là có thể bảo vệ đại đường vĩnh xương kế sách. Không không, chư vị ái khanh, hạ xuống trong vòng 2 năm, nhiều khổ cực một ít, này chính sách 2 năm về sau liền có thể đại thành, chỉ cần bách tính nếm trải ngon ngọt, tự nhiên sẽ cùng theo triều đình đi. Nói, Lý Huyền đứng dậy, tùy ý bày xuống tay, nói, thời gian không ngắn, nếu không thể còn lại chuyện quan trọng, liền như vậy tan triều. Chúng thần cung tiễn bệ hạ. Bách quan chắp tay hành lễ, chậm rãi lui ra đại điện, trong lòng lại càng là đấu trí sục sôi, trong cơ thể như là có dùng không hết sức lực. Chỉ cần đại đường có thể nên đón tình thế, nhóm người mình cũng sẽ lưu lại tầng tầng một số, đại đường cường thịnh dã tâm từ trướng, danh giới cũng là càng lớn, thăng quan tiến tức nhiều cơ hội là. Lúc này, Lý Huyền đi tới Thái Cực Cung, mắt nhìn treo cao Thái Dương, hơi hít mắt, nói, thế gấm, ngươi nói liên hôm nay quyết định biện pháp, có thể hay không quảng bá ra. Vậy hạ, ngài có thể hỏi ở Lao Nô, loại này chính vụ chuyện quan trọng, Lao Nô không hiểu, Lưu Thế Cẩm hơi không lời, kỳ thực tâm lý hất lên sóng lớn, kế này sách chính là thượng sách. Muốn kẻ dối trá, Lý Huyền mít hắn một cái, nơi nào biết không biết được, hắn giờ khắc này so với ai khác cũng minh bạch, nếu hắn không muốn nói, cũng không tại nhiều hỏi. Chậm rãi đi vào cung điện, mắt nhìn ngồi nghỉ ngơi Trịnh Quan Âm, xoay người làm được nàng bên cạnh, thuận miệng nói, Thái Khanh, đến cho liên nào nằm bay, Thế Gấm đi chuẩn bị cơm trưa. Là bệ hạ, Lao Nô vậy thì đi vào. Trịnh Quan Âm mắt nhìn rời đi Lưu Thế Cẩm, đứng dậy đi tới Lý Huyền phía sau, đưa tay thả ở trên vai hắn, nào nằm nói, bệ hạ, vì sao mặt ủ mày chau có tâm sự? Lâu. Chương 387, buông dây dài câu cá lớn chấm có thể có làm gì tâm sự, chính là có chút mệt. Lý Huyền bày xuống tay, khép mắt bắt mắt hưởng thụ xoa bóp, nói, hôm nay tấu chương có những chuyện kia vụ, có thể có phải khẩn cấp xử lý? Cũng không khẩn cấp sự vụ, hôm qua là Tết Táo Quân, quần thần bẩm tấu lên thăm hỏi bệ hạ, ngày lễ quá như thế nào là không xứng tâm. Chính Quan Âm thuận miệng hồi đáp, tâm lý trung quy cảm giác hắn có tâm sự, nếu không muốn đối với mình nói, cũng không muốn hỏi nhiều, chờ hắn muốn nói lúc, tự nhiên biết tự nói với mình. Nói như thế, hôm nay liên có thể ung dung một ngày, không cần đang thẩm lý tấu chương. Lý Huyền khoe miệng lộ ra một vẻ cười yếu ớt, nghĩ buổi chiều nên làm gì tiêu xái. Ngài sợ là ung dung không, hôm qua cho mình nghỉ, để ép không ít tấu chương, ngài không có ý định thẩm tra xử lý. Chính Quan Âm mắt trợn trắng, nào có chỉ mới nghĩ chính mình ung dung chơi đùa đế hoàng. Hôm qua còn lại tấu chương không nhiều, rất nhanh liền có thể thẩm tra xử lý xong, buổi chiều ngươi chuẩn bị đi làm chuyện gì? Lý Huyền thăng lên hiếu kỳ, mấy ngày gần đây nàng rất sớm rời đi, hiếu kỳ nàng đều tại làm chuyện gì? Năm nuốt sắp tới, vi thần cũng phải có chuẩn bị, miễn cho Tết đến lúc vắng ngắt. Chính Quan Âm vô ý thức kinh ngạc dưới, không rõ hắn vì sao đột nhiên quan tâm từ bản thân, nhưng cũng không để ý ngươi có gì chuẩn bị cẩn thận, trong cung không phải là đã đặt mua thỏa đáng, ngươi cần gì phải theo mù quáng làm việc. Lý Huyền không còn gì để nói, bây giờ cách Tết xuân còn một tháng nữa, không biết nàng sốt ruột cái gì. Bọn họ sơ ý bất cẩn, rất nhiều chi tiết đồ vật không chuẩn bị, vi thần nếu là không chuẩn bị, ngài liền đợi đến quặng cuế Tết đến đi. Chính Quan Âm hắn một chút, nghĩ thầm không giúp đỡ cũng coi như, còn ở lại chỗ này nói một chút phong lượng, thật sự là ngồi nói chuyện không chê đau thắt lưng, tức chết người. Coi như ngươi không chuẩn bị, liên cũng sẽ không quản khu é Tết đến, cách Tết đến còn có thời gian rất lâu, hiện tại liền bắt đầu bận việc, ngươi thật là chuẩn bị bao nhiêu thứ. Nói, Lý Huyền nhìn thấy Lưu Thế Cẩm nhấc theo hộp cơm đi vào đại điện, đứng dậy khoát tay nói, được đừng theo, chúng ta đi qua dùng nữa. Vậy hạ, vi thần sẽ không tại đây ăn, từ muội muội sớm chào hỏi, buổi trưa đi nàng nơi đó dùng cơm, vi thần không thể cùng ngươi. Nói đem, Chính Quan Âm cũng mặc kệ hắn có đáp ứng hay không, hơi nợ hạ thấp người tử, nhấc chân hướng về đi ra ngoài điện. Ngươi cứ như vậy đi, vậy ai đến tiếp liên dùng cơm? Lý Huyền thấy nàng đi ra đại điện, trong lòng nhất thời nhức dái không ngớt, đi tới trước bàn ngồi xuống đến, bắt đầu dùng cơm. Uy Quốc, Bình Thành Kinh, Hải Cảng. Thần Long Hào chiến hạm dựa vào cảng gần 2 tháng, tới đây tham quan Uy Quốc bách tính, mỗi ngày nối liền không dứt, như là xem không đủ, cũng giống là có đường mục đích, nói chung có chút khác thường. Uy Quốc người là tự mâu thuẫn nhân chủng, bọn họ sùng bái cường giả, đồng ý theo cường giả học tập, nhưng nội tâm nhưng xem không lên bất luận người nào, thời khắc nghĩ đem siêu việt giẫm nát dưới chân. Tướng quân, mỗi ngày đến nhiều như vậy Uy Quốc bách tính, sớm nên xem phiền xem đủ, bọn họ nhưng làm không biết mệt, không có đường mục đích chứ. Hoàng Kế Phát nhìn chằm chằm trên bờ đoàn người, nếu mày nói, rộng lượng, coi như bọn họ có khác biệt ý đồ, chỉ cần không leo lên chiến hạm, từ vẻ ngoài nhìn ra huyền cơ đến, không nên lý biết chính là, Trình Giảo Kim vung vung tay bình chân như bạn nói, hay là muốn cẩn thận mới là tốt, không nên coi thường bất luận người nào. Số không đứng dậy đi tới thuyền một bên, cẩn thận quét mắt trên bờ đoàn người, rất nhanh liền phát hiện manh mối. Thật là có mưu đồ gây rối người, số không khỏe môi bật lên, mắt nhìn ăn trộm biết uy quốc người, cười nói, hết ngồi đáy giếng cũng dám si tâm vọng tưởng. Làm sao đại nhân? Là phát hiện chỗ không ổn à? Trình Giảo Kim nghe được hắn nói sững sờ dưới, đứng dậy đi tới, cẩn thận đánh giá trên bờ đoàn người. Thỉnh thoảng, phát hiện đám người bên trong có mấy người, cầm giấy bút vẽ viết cái gì, thỉnh thoảng đánh lượng mắt chiến hạm, tiếp theo sau đó vẽ viết. Không quan trọng lắm, phát hiện vài con chuột nhỏ, không tạo nên được sóng gió lớn, số không trên vẻ môi, không lo lắng uy quốc học trộm chiến hạm, bởi vì chỉ nhìn vẻ ngoài vô dụng, nội bộ mới là hải tâm. Đại nhân, nếu không phải người đem mấy người này bắt. Hoàng kế phát khẽ to mày, trong lòng thăng lên một tia lửa giận, chiến hạm là thủy sư đặt chân căn bản, không thể chứa có bất kỳ sơ thất nào. Của con cá con bắt lại làm chi, phải hiểu được bông dây dài câu cá lớn, số không dần hiện ra nụ cười thần bí, trong lòng đông nhiên sinh ra cái kế sách. Đại nhân, không biết ngươi có gì cao kiến. Hoàng kế phát kiến hắn như vậy, trong nháy mắt đến hứng thú, tuy nói con ruồi không ăn thịt người, nhưng nó cực kỳ đáng ghét, sớm giải quyết sớm ung dung. Hiện tại bọn hắn chỉ là mô phỏng theo bề ngoài, tiếp xúc không tới chiến hạm hải tâm, liền sẽ muốn phương thiết lập phạt đèn lên chiến hạm, khi đó mới là lúc động thủ. Không nói, số không mắt nhìn rơi vào mơ hồ Trình Giảo Kim, nói, làm sao Trình tướng quân? Nhìn ngươi dáng dấp này là có tâm tư, không để phòng nói ra nghe một chút, cũng không thể làm gì đại sự, đột nhiên minh bạch trước không nghĩ ra sự tình. Trình Giảo Kim khỏe miệng hiện ra lên một tia bất đắc dĩ, giận dữ nói, giờ khắc này cuối cùng minh bạch, chúng ta song phương đều tại trì hoãn thời gian, bọn họ là vì là chiến hạm, chúng ta chính là nhiệm vụ, thật đúng là có hiểu ngầm. Tướng quân không cần buồn rầu, coi như bọn họ hiểu được chúng ta có mưu đồ khác, cũng bắt chúng ta không thể làm gì, bọn họ muốn cho chúng ta lưu lại tâm, cao hơn chúng ta muốn lưu lại tâm. Nói, số không hơi ngưng lại, trầm tư chốc lát nói, gần 2 tháng qua, ra ngoài thám tử toàn bộ trở về, uy quốc địa hình nắm giữ cơ bản, giờ khắc này chính vẽ hoàn chỉnh địa đồ. Đại nhân lợi hại, trách ngươi gần nhất thần bí như vậy, nguyên lai đã đem nhiệm vụ hoàn thành, nói như thế, chúng ta nên trở về đại đường. Trình Giảo Kim đầy mặt kinh hỉ, đồng thời cũng kinh hãi không ngớt, hắn mỗi ngày cùng mình uống rượu pha trà, thật sự là không dám nghĩ, lén lút lại đem nhiệm vụ hoàn thành. Tham dò địa hình, hiểu biết uy quốc binh lực, chỉ là nhiệm vụ một nửa, chúng ta còn có một nửa vì hoàn thành, số không thấy hắn đầy mặt kích động, nói để hắn tỉnh táo một chút. Đại nhân, trước tiên không nói còn có làm gì nhiệm vụ, uy quốc địa hình binh lực, ngươi cũng toàn bộ nắm giữ. Trình Giảo Kim có chút không tin, lại càng là cảm giác thấy hơi không thể tưởng tượng nổi 4.8. Uy quốc trái 4 đảo quốc, phải có lông chiếm nước, tuy nói hai nước quốc lực không bằng đảo quốc, nhưng muốn liên hợp vây công uy quốc, hậu quả chỉnh tướng quân nên rõ ràng. Cho tới uy quốc binh lực, có thể chia làm hai bộ phận lớn, uy quốc thiên hoàng tay cầm 8 vạn bộ binh, 2 vạn kỵ binh cùng 3 vạn vương cung vệ quân. Hệ Hạ Y Hư Dị Dồ nắm giữ uy quốc 10 vạn thủy sư, Hạ Nguyên Hùng thứ 2 nắm giữ 2 vạn kỵ binh, hai người là cha tư quan hệ, gần 2 năm qua muốn khởi binh tạo phản. Trình Giảo Kim nghe đến đó, đối với hắn thăng lên một tia hoảng sợ, rất khó tưởng tượng, ở đây sao trong đoạn thời gian, hắn dĩ nhiên hiểu biết như vậy thấu triệt, thật là khiến người ta sợ hãi. Bây giờ uy quốc có thể nói nội ưu ngoại hoạn, Thư Minh Thiên Hoàng hiện hữu yêu cầu đại đường, càng muốn thừa này thời cơ thu nạp binh quyền, chuyện này với chúng ta thân thiện, số không một mặt âm hiểm cười nói. Chương 388, một hòn đá hạ ba con chim kế sách đối với chúng ta mới có lợi. Trình Giảo Kim nghe nói như thế về sau, trong nháy mắt nhíu mày, rất là không hiểu hắn trong lời nói hàng nghĩa. Thư Minh Thiên Hoàng thu hồi binh quyền, uy quốc nội đấu liền biết tiêu dừng, không chỉ bất lợi cho đại đường dụng binh, lại càng không lợi cho bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, tại sao chỗ tốt nói chuyện? Đại nhân, ngươi chẳng lẽ là hồ đồ, uy quốc Thiên Hoàng thật muốn thu nạp binh quyền, không chỉ bất lợi cho đại đường, càng trở ngại chúng ta làm việc, từ đâu tới chỗ tốt câu chuyện? Trình Giảo Kim một mặt mê hoặc nói, binh quyền không phải là hắn muốn thu hồi liền có thể thu hồi, không làm được sẽ phát sinh binh biến, khi đó đối với chúng ta đối với đại đường đều có chỗ tốt cực lớn. Nói, số không khỏe môi bật lên, nhìn quét mắt hai người, nói, coi như hắn có thể thuận lợi thu hồi binh quyền, chúng ta muốn tận lực cản trở, tốt nhất duy trì hiện trạng, hoặc là phát động binh biến. Đại nhân, ngươi làm muốn. Trình Giảo Kim không dám tiếp tục nói, thật muốn theo ý hắn, uy quốc chắc chắn rơi vào nội đấu, rất lớn tiêu hao uy quốc thực lực, chờ đại đường xuất binh lúc, liền biết thuận lợi nhiều. Lại nội đấu cũng không tốt cho lên, bọn họ đều cũng có không phải người ngu, không làm được sẽ đem chúng ta ném vào. Số không 20 hạ đầu xuống, minh bạch hắn suy nghĩ trong lòng. Nếu không phải là chọn lên nội đấu, vậy đại nhân vừa mới ý tứ là. Trình Giảo Kim đông nhiên trở nên khẩn trương lên, hiểu được hắn lời kế tiếp, chắc chắn hất lên một hồi một trường máu me. Chọn lên nội đấu không hiện thực, nguy hiểm hệ số cũng quá cao, nhưng có thể trong bóng tối một người, để hắn tới làm uy quốc thiên hoàng, coi như lên binh nào, cũng sẽ không có người hoài nghi chúng ta trên đầu. Mấy ngày gần đây, ta một mực ở xem xét nhân tuyển, phát hiện này A Y Huyền Dị Dỗ thích hợp nhất, hắn muốn ngồi thượng hoàng vị, nhất định phải diệt trừ Thư Minh Thiên Hoàng, còn có hắn cái kia tiện nghi nhạc phụ. Hắn muốn làm thiên hoàng, trước phải diệt trừ Hạo Nguyên Hùng 2, tập trung binh lực đối chiến Thư Minh Thiên Hoàng, còn hắn có hay không có thể đủ thủ thắng, chúng ta thì không cần quan tâm, đại chiến qua đi, uy quốc thực lực tổn thất nặng nề. Coi như hắn văn thao vũ lực, bằng vết thương nhỏ vong đại giới ngồi trên hoàng vị, uy quốc ở ngoài còn có 4 đảo quốc cùng lông chiếm nước, chỉ cần đem uy quốc nội chiến tin tức tiết lộ ra ngoài, hai nước tất nhiên sẽ xuất binh. Nói xong, số không ho nhẹ âm thanh, một hơi nói nhiều lời như vậy, cổ họng thật là có chút không thoải mái, không nhìn kinh hãi xoay sở hai người, đi tới trước bàn ngồi xuống uống lên trà tới. Ta nữa a. thật sự là thật đáng sợ. Một lúc lâu lấy lại tinh thần Trình Giảo Kim, ép không được nội tâm hoảng sợ, phát sinh âm thanh cảm thán. Đại nhân, ngươi cái này đầu óc là thế nào dài đến? Trình Giảo Kim nhanh chân đi đến trước bàn ngồi xuống đến, một mặt khâm phục nhìn số không. Xưa nay không nghĩ tới, hủy diệt một cái vương triều biết đơn giản như vậy, xông pha chiến đấu cực nhanh tiến tới ngàn dặm giết địch, quả thực quá tiểu nhi khoa. Tướng quân, ngươi cái này ở khen ta, vẫn là tại mắng ta? Số không một mặt không nói gì, sở dĩ nói cho hắn biết kế hoạch, mà là có nhiệm vụ giao cho hắn, không nhặt đêm hay nói, hắn lại có thể nào tâm động? Coi như Vi quốc phát sinh nội đấu, nhưng dù sao lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, bốn đảo quốc cùng lông chiếm nước không hẳn dám động thủ. Tất nhiên xem chừng một quãng thời gian, chiến cục trôi qua liền qua, há có thể tha cho bọn hắn cân nhắc? Thật muốn chờ Vi quốc nội chiến lắng lại, tất nhiên biết xuất thủ trước, vô luận là bốn đảo quốc hay là lông chiếm nước, duy nhất cũng không phải Vi quốc đối thủ, coi như nội chiến cũng song bạo hai nước. Thủ Tây Á đương nhiên, bây giờ còn chỉ là số không cấu tứ thiết tượng, còn chưa làm bày ra hành động, nói dễ, thật muốn áp dụng, nhưng khó như lên thiên. Đương nhiên là khuyết đại người, Uy quốc hành trình có đại nhân tại, lão phu thế nhưng là bất việc nhiều, tất cả những thứ này toàn dựa vào đại nhân. Trình Giảo Kim thích xấu, chính mình thế nhưng là trên danh nghĩa đặc sứ, biết rõ hắn không có mấy người. Nếu như tất cả xem hắn nói, chính mình có thể trắng thiên đại công lao, không chỉ ở đồng liêu trước mặt ló mặt, cũng có thể tranh thủ bệ hạ tín nhiệm thưởng thức, quan trọng, có thể được phong phú phong thưởng. Tướng quân nói quá lời, ngươi và ta cần đồng tâm hiệp lực, mới có thể đem kế hoạch thực thi. Số không cười ủi ra tay, trong mắt lóe ra một tia giả dối, nghĩ thầm là ngươi mắc câu, có thể đoán niệm không được người khác. Vậy là tự nhiên, chỉ cần dùng đến lao phu cứ mở miệng, thân là đại đường thần tử, đương nhiên phải vì là đại đường phân ưu. Trình Giảo Kim vô bộ ngực, một bộ một cách rong rạc nói. Tướng quân đại nghĩa, tại hạ vạn phần khâm phục. Số không đối với hắn giơ ngón tay cái lên, tiếp theo bày ra phó nghiêm túc dáng vẻ, trịnh trọng nói, thật là có đất cần làm phiền tướng quân, nhiệm vụ này vụ cũng không phải ngươi không thể. Nghiêm trọng như thế, chính là làm gì nhiệm vụ cần lao phu? Trình Giảo Kim lông mày thượng tiêu, đột nhiên có loại mắc lửa cảm giác, cho là hắn cố ý dẫn trên mình câu. Tướng quân đừng căng thẳng, chờ Uy quốc nội chiến lúc, ngươi cần thăm viếng còn lại hai nước, làm hết sức nói nghiêm trọng chút, cũng tốt dụ dỗ bọn họ xuất binh, cuối cùng vô luận là ai lấy được thắng lợi, thực lực tất nhiên đại đại bị hao tổn. Tam quốc hôn chiến, có thể thủ thắng người, vô luận là quốc lực hay là binh lực, cũng về cự đại tiêu hao, không có 3 năm rưỡi không thể khôi phục, thêm vào quốc thổ tăng cường, phải có cần phân tán binh lực. Không chờ hắn tu sinh dưỡng tức khôi phục thực lực trước, ta đại đường thủy sư liền có thể tự thân tới, gỡ xuống cái này to lớn quốc thổ, quả thực như dễ như trở bàn tay, đến lúc đó tướng quân chính là đại công thần. Số không sợ hắn không đồng ý, cố ý cho hắn phân tích rõ ràng, tin tưởng hắn có thể phân rõ lợi và hại, cũng minh bạch nên lựa chọn như thế nào. Nghe đại nhân một lời nói, để lão phu tự nhiên hiểu ra, Trình Giảo Kim kích động, thật muốn lời như vậy, chính mình chính là tiêu diệt 3 cái địch quốc công thần, thật là bực não binh diệu. Cho là hắn cố ý dẫn trên mình câu. Tướng quân đừng căng thẳng, chờ Uy quốc nội chiến lúc, ngươi cần thăm viếng còn lại hai nước, làm hết sức nói nghiêm trọng chút, cũng tốt dụ dỗ bọn họ xuất binh, cuối cùng vô luận là ai lấy được thắng lợi, thực lực tất nhiên đại đại bị hao tổn. Tam quốc hôn chiến, có thể thủ thắng người, vô luận là quốc lực hay là binh lực, cũng về cự đại tiêu hao, không có 3 năm rưỡi không thể khôi phục, thêm vào quốc thổ tăng cường, phải có cần phân tán binh lực. Không chờ hắn tu sinh dưỡng tức khôi phục thực lực trước, ta đại đường thủy sư liền có thể tự thân tới, gỡ xuống cái này to lớn quốc thổ, quả thực như dễ như trở bàn tay, đến lúc đó tướng quân chính là đại công thần. Số không sợ hắn không đồng ý, cố ý cho hắn phân tích rõ ràng, tin tưởng hắn có thể phân rõ lợi và hại, cũng minh bạch nên lựa chọn như thế nào. Nghe đại nhân một lời nói, để lão phu tự nhiên hiểu ra, Trình Giảo Kim kích động, thật muốn lời như vậy, chính mình chính là tiêu diệt 3 cái địch quốc công thần, thật là bực não binh diệu. Đại nhân yên tâm, lão phu nhất định phải không có nhục sứ mệnh, khuyên bảo hai nước xuất binh. Trình Giảo Kim đầy mặt tự tin, trong lòng không không ba ấn xuống quyết định, vô luận là khó khăn đến mức nào, cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Tướng quân, ngươi hiểu nhầm ta ngoài ý muốn nghĩ, đến lúc đó ngươi không cần khuyên bảo hắn cửa xuất binh, mà là đem chiến hạm tới gần cảng cầu, nói Uy quốc chiến hỏa liên thiên sinh linh đồ thán, phải vào thành thu mua nguyên liệu nấu ăn, trở về đại đường. Số không cũng là không nói gì, trước nhìn hắn nghe thông minh, vì sao hiện tại đột nhiên biến buồn, hắn cửa vốn có xuất binh suy nghĩ, để ngươi vừa nói như thế, liền biết triệt để tắt xuất binh suy nghĩ. Thử nghĩ, một cái nước ngoài đến thần, để ngươi điều động toàn quốc binh lực, tấn công quốc gia khác, ở ngốc đế vương, cũng hiểu được trong đó có vấn đề, thú hổ, có thể ngồi trên vua của một nước nào có ngu ngốc. Đúng đúng, là lão phu sơ sẩy, hay là đại nhân kế sách cao minh. Trình Giảo Kim gật đầu liên tục, trong nháy mắt minh bạch hắn dùng ý, trong lòng không khỏi có chút lung túng. Tướng quân phải nhớ kỹ, mỗi đến một cái nước không thể ở lâu, không thể nghi ngờ để lộ ra về đại đường điều binh, giải cứu nằm ở nước sôi lửa bỏng Uy quốc bách tính, dù sao đại đường cùng Uy quốc quan hệ thông gia, xuất binh hợp lý hợp tình. Số không đầy mặt âm hiểm cười nói, tin tưởng lời này vừa ra về sau, hai nước quân vương tự nhiên ngồi không yên, giường bên dưới để người khác ngủ say. Đại nhân ngươi thật là một bụng ý nghĩ xấu, ta lão Trình so với ngươi, quả thực không đáng nhắc tới. Trình Giảo Kim dựng thẳng lên ngón cái cười bị ổi nói. Chương 389, đóng cửa đánh chó tướng quân, lời này coi như là ngươi tán thưởng tại hạ. Số không vô sỉ tiếng cười, cùng ra sao nhân tướng, liền cùng hắn có đồng dạng tính cách yêu thích, đây là đặc công nhập môn lớp phải học. Giờ khắc này phát hiện, ngươi và ta đều là người đồng đạo, muốn không phải tuổi cách xa quá lớn, thật muốn cùng đại nhân kết bái huynh đệ khác họ. Trình Giảo Kim sáng mắt lên, một bộ gặp lại hận muộn đường hầm. Tướng quân, ngươi và ta đều là bệ hạ hiệu lực, đã sớm trở thành huynh đệ, làm sao đến kết bái câu chuyện? Số không thuận miệng che giấu được, thân phận mình là thủ, không thích hợp cùng đại thần đi quá gần. Nhìn lão phu lời này, nói thật là không có trình độ, Trình Giáo Kim cười bày xuống tay, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, người này thân phận thần bí, lại là bệ hạ khâm điểm người, tương lai thành tựu tất nhiên phi phàm. Vừa mới muốn kết bái, bất quá tìm thực lực hùng hậu minh hữu, tại triều đường trên cùng tiến lùi, lấy hắn tài trí thủ đoạn, chiếm giữ quyền thần không phải không khả năng. Tướng quân, đại nhân, những cái vây xem uy quốc bách tính tán, nhưng có mấy người lén lén lút lút, sợ là không có ý tốt. Lúc này, đứng ở thuyền một bên theo dõi Hoàng Kế Phát, nhìn thấy trên bờ đoàn người tản đi, nhưng có mấy người đánh lượng bốn phía, thỉnh thoảng nhìn về phía chiến hạm. Chuyện tốt, xem ra cá muốn cắn câu, số không khỏe môi bật lên, quay đầu nhìn về phía Trình Giáo Kim, cười nói, tướng quân, ngươi không phải nói ngày gần đây quá nhàn, hoạt động gân cốt cơ hội tới. Đúng vậy, rất lâu không thể hoạt động, tay chân cũng không quá lưu loát, đang có ý giãn gân cốt. Trình Giáo Kim khỏe miệng co quắp đỡ, trong mắt lóe ra một tia âm ngoan. Đừng xem Trình Giáo Kim thân thể mập mạp, bình thường một bộ cổn đao nhục diễn xuất, nhưng hắn là thiện dùng ngựa khế đại gia, có thể tại đại đường cảnh nội đứng vào top 5. Kỳ thực hậu thế đối với Trình Giáo Kim có sự hiểu lầm, hắn cũng không phải là chỉ biết tam bản phủ người ngu ngốc, cũng không có tại Ngọa Cương trại từng làm hoàng đế, mà là làm phiêu kỵ tướng quân, một cây ngựa lê khiến đến xuất thần nhập hóa. Đương nhiên, hắn hôn thế ma vương xưng hảo là ở trên chiến trường tu đến, bởi vì người này không theo lẽ thường ra bài, làm người so sánh vô lại muốn rồi, cũng chính là hai nghịch ngợm. Lúc đó hôn thế ma vương cũng không phải là tốt danh tiếng, mà là ám chỉ một loại xúc vật, ý mắng hắn uổng là người, là xúc sinh loại hình. Trình tướng quân, đêm nay nhưng là nhìn ngươi, không nên buông tha bất kỳ tặc gấu, nhưng là đừng cũng toàn giết, lưu lại 3 năm cái người sống, cũng tốt bắt đầu chúng ta kế hoạch. Nói, số không đứng dậy, lay động dưới vòng eo, thuận miệng nói, tướng quân tạm thời bài binh bố trận, ta đi nhìn địa đồ vẽ làm sao. Dẫu lượng, mặc kệ tối nay tới bao nhiêu người, bảo đảm bọn họ có đến mà không có về. Trình Giảo Kim đầy mặt tự tin, cũng không phải là bởi vì hắn võ lực cao bao nhiêu siêu, mà là bởi vì trên chiến hạm có 3000 thủy sư, 50 tên thiên nhu vệ, đủ để trấn áp xâm lấn kẻ xấu. Sau đó, Trình Giảo Kim điều động 3000 thủy sư, bày xuống thiên la địa võng, mà hắn thì lại xuất lĩnh 50 tên thiên nhu vệ, mai phục tại bồng tàu dưới quan kín. Lúc này chiến hạm, trừ trọng lâu trên đứng trạm canh gác binh lính, mấy cái tính chất tượng trưng tuần tra binh lính, lại cũng không nhìn thấy những người khác, như là bốc hơi khỏi thế gian giống như. Thời gian như thoi đưa, 5 tháng trôi qua, nhật nguyệt giao thế, màn đêm buông xuống. Lúc này cảng khẩu quát lên hàng phòng, bọn nước cái này tiếp theo cái kia đánh bãi biển, nguyệt quang tung trên mặt biển, khắp nơi sóng nước lấp loáng một mảnh. Đáng tiếc, xinh đẹp như vậy cảnh sắc không người thưởng thức, liền ngay cả trọng lâu trên đứng trạm canh gác binh lính cũng lười liếc mắt nhìn, bởi vì ở trên biển chờ 3 tháng, đã sớm nhìn chán lệnh ra. Lúc này, trong đêm tối bóng người lay động, những người này phía sau lưng trường đao, trên người mặc bó sát người y phục dạ hành, toàn thân bao phủ ở miếng vải đen bên trong, hai con mắt ôm vào bên ngoài. Động tác phải nhanh, động tính muốn tiểu không nên kinh động trên chiến hạm được quân, tiềm thủy du đi qua. Theo hết sức đệ thấp uy quốc trong lời nói, mấy trăm nhị dạ lặng lẽ ẩn nút hải lý, cấp tốc hướng về Thần Long Hào chiến hạm đi qua. Trong nước biển có động tĩnh, xem bộ dáng là kẻ địch đến. Thật đúng là, dựa theo tướng quân dặn dò làm. Lời còn chưa dứt, trọng lâu trên đứng trạm canh gác binh lính, ngồi xếp bằng làm thành cái vòng, trung gian sinh lên chậu than, đem bên hông bầu rượu lấy ra, ở xung quanh vẩy lên chút rượu, ôm bầu rượu đánh lên khó khẻ. Liên tại bọn hắn ngụy trang rất tốt không lâu, mấy tên mang theo tay đâm chân đâm nhị dạ, thả người nhảy một cái rơi vào bong tàu, rút ra cóng lấy trường đao, cấp tốc hướng về trọng lâu chạy đi. Lúc này, nị dạ leo lên chiến hạm, rút ra trường đao chạy về phía chiến hạm các nơi, nhưng rất mở chạy về phía các nơi nị dạ, toàn bộ vòng trở lại. Hỗn đàn, bọn ngươi trở về làm chi, tuần tra đứng trạm canh gác đường quân cũng giải quyết. Hệ hạ y bì chi thấp giọng gào thét nói, trong lòng cũng tràn ngập mê hoặc, đường quân không thể không đỡ nổi một đòn. Tướng quân chớ giận, đường quân cũng uống say liền, ngủ được theo lợn chết giống như, vừa mới nhỏ đá nhất cước, cũng không được đem hắn đá tỉnh. Đúng vậy a tướng quân, đường quân trong lồng ngực ôm bầu rượu, ba, năm ngồi vây quanh một đoàn tiếng ngay bốn lên, mặt đất tung toàn bộ đều rượu. Tướng quân, trọng lâu đứng trạm canh gác đường quân cũng đều say rượu, bọn họ sinh nổi lửa buồn, vừa mới nhỏ nắm than lửa một người trong đó, hắn cũng là xoay người, say bất tỉnh nhân sự. Hệ hạ y bì chi rượu nghe nói như thế, thuận lợi đem mặt nạ kéo xuống đến, hơi mút dưới mũi, liền nghe đến nhàn nhạt mùi rượu, khoe miệng không khỏi chết lần, trong mắt lóe ra vẻ khinh bỉ. Đường quân vẫn đúng là tự đại, đem nơi này xem là đại đường. Hệ hạ y bì chi tiếng hừ lạnh, lập tức vung tay lên, nói, tiến vào khoang thuyền, không nên kinh động đường quân. Nói xong, hệ hạ y bì chi trước tiên hướng về khoang thuyền đi đến, trong lòng vô cùng kích động hưng phấn, vốn tưởng rằng muốn phí chút sức lực, không nghĩ tới biết dễ dàng như vậy. Nhiệm vụ lần này quá dễ dàng, quả thực xem về nhà mở dạng, trước còn lo lắng phải có trận đánh ác liệt, bây giờ nhìn nhiều dư lo lắng. Thật đúng là, trước đại tướng quân có lệnh, tại không kinh động đường quân điều kiện tiên quyết hoàn thành nhiệm vụ, trước còn buồn rầu, bây giờ lại. Câm miệng các ngươi ngu, khó nói hướng về kinh động đường quân à? Hệ hạ y bì chi rượu gầm nhẹ câu, tuần tra đứng trạm canh gác đường quân là say rượu, nhưng còn có đường quân đang nghỉ ngơi, kinh động bọn họ đừng nói hoàn thành nhiệm vụ, nhóm người mình rất khó còn sống rời đi, làm không, triệu hảo cho uy quốc mang đến tai nạn. Ngay tại nhị giả tiến vào khoang thuyền trong nháy mắt, giả bộ say rượu đường quân bỏ lên, rút ra bên hông vũ khí, lặng lẽ tay niếp chân hướng về khoang thuyền nhập khẩu chạy đi. Rất mãi mãi, dám lao tử, thù này không báo lao tử sẽ không gọi vương lao tam. Một tên đường quân hùng hùng hổ hổ dưới trọng lâu. Nhỏ giọng một chút, không nên kinh động bọn họ, không phải vậy liền dã tràng xe cát, đừng nói báo thủ, liền ngay cả có thể hay không tìm tới người còn chưa biết. Đang khi nói chuyện, mọi người đi tới bong tàu, nhìn thấy cẩn thận vây kín quá huynh đệ, trong lòng nhất thời dũng khí tăng nhiều, hận không được hiện tại liền vọt vào đi, tiêu diệt địch tới đánh. Hơi ai? Theo một đầu tiếng ma sát, Trình Giảo Kim nhấc theo lều cỏ đi ra khoang kín, hắn phía sau theo 50 tên thiên nhu vệ, sát khí đằng đằng đi tới. Bọn ngươi theo bản tướng đi vào, không nên để một người trốn, có thể bắt sống tốt nhất, thật sự không được toàn bộ giết. Trình Giảo Kim vung tay lên, nhấc chân bước vào khoang thuyền thất. Chương 390, một tổ toàn đoàn tốc độ vẫn rất nhanh, như vậy vội vã đi đầu thai, Trình Giảo Kim khỏe môi bật lên, mang theo thiên nhu vệ dưới tầng 2 khoang thuyền, mới vừa dưới cái thang, liền nhìn thấy người áo đen lặng lẽ tay niết chân trước được. Từ đâu tới bọn chuột nhắt, dám ở lão phu địa bàn ngang ngược. Trình Giảo Kim hét lớn một tiếng, đột nhiên vọt lên phía trước vài bước, giơ tay lên bên trong ngựa lê đâm ra. Phúc. Theo tổ nhọn vào thị tâm thanh, một tên xui xẻo nhị dạ bị đâm thủng ngực mà qua, không chờ hắn phát ra tiếng kêu thảm, liền bị chọn để bạt bay ra ngoài. Hệ A Y Y Chi Diệu nghe được tình lình xảy ra quát tầm âm thanh, thân thể vừa dừng lại trong lòng kinh hoàng, trong nháy mắt hiểu được trung đường quân gian kế, chú ý không được nội tâm phẫn nộ, liền vội vàng xoay người muốn nhắc nhở mọi người. Cũng không có chờ hắn mở miệng, nhìn thấy một tên thuộc hạ bị chọn để bạt lại đây, giận dữ hét, đề phòng, chúng ta trúng kế, giết sạch đường quân lao ra. Giết. Hắn tiếng nói bất quá vừa ra, bốn phía tiếng giết đột nhiên lên, tiếp theo nghe được giày đặt tiếng bước chân, nhiều đội vũ trang đầy đủ đường quân từ hai bên thuyền thất lao tới. Cột bó tay chịu trói bọn ngươi có thể sống, phản kháng chỉ có một con đường chết. Trình Giảo Kim thấy địch nhân bị vây quanh, khoe miệng lộ ra vẻ đắc ý, dùng xuống cái nhọn máu tươi, trương cuồng lớn tiếng nói: bị ổi đường nhân, chúng ta sẽ không đầu hàng. Hệ A Y Y Chi Diệu mặt tối sầm lại hừ lạnh nói, mắt nhìn chu vi hơn 1.000 đường quân, trong mắt lóe ra một tia bất an. Ngu xuẩn không thay đổi, thật quá ngu xuẩn. Trình Giảo Kim sắc mặt lạnh dần, lập tức giơ tay lên, lớn tiếng nói: chúng không không bảy tướng sĩ nghe lệnh, người đầu hàng không giết, người chống cự ngay tại chỗ đánh chết. Tuân lệnh. Theo tiếng giống to, đường quân nắm chặt vũ khí cùng bước trước cất bước, co rút lại vòng đây, đồng thời cảnh giác nhìn chằm chằm trước mắt đi ra, chỉ cần hơi có dị động, không chút do dự ra tay đánh chết tốt. Tướng quân, chúng ta nên làm như thế nào? Cả tỏ thương hùng nắm chặt đông dương đao, nhìn từ từ áp sát đường quân, trong mắt lập lòe lo lắng quan mang. Nghe được hắn đây lời này, hệ A Y Y Chi Diệu cũng khó khăn, vây kín đường quân quá nhiều, nếu muốn giết ra gần như không có khả năng, quan trọng theo vòng vây thu nhỏ lại, đường quân vây quanh. Còn không có cân nhắc được, là cậu thả mạng sống, hay là thê thảm chết đi. Trình Giảo Kim một mặt trêu tức, muốn không phải lưu bọn họ có tác dụng lớn, đã sớm hạ lệnh toàn bộ đánh chết, cái nào còn cần đến phiền toái như vậy. Đường quân thủ lĩnh, chỉ cần buông tha chúng ta, tất nhiên biết phong thưởng đánh lượng tài bảo. Ta Tùng Sơn nghĩa quân giữ lời nói, hệ A Y Y Chi Diệu dùng đông cứng tiếng hắn nói. Bây giờ sự tình bại lộ, tuyệt không bại lộ thân phận, như vậy không những đối với uy quốc tạo thành tai nạn, hệ A Y Y gia tộc cũng sẽ nhận đả kích, vì là lắng lại đường quân lửa giận, tất nhiên để gia tộc gánh oan. Nghĩa quân. Trình Giảo Kim khẽ môi bật lên, mắt lạnh nhìn quét bọn họ lời nói, bọn ngươi cũng không cần ẩn giấu, các ngươi nội tình, lão phu thế nhưng là rõ ràng vô cùng. Đường quân thủ lĩnh, ta không rõ ngươi trong lời nói ý tứ, hệ A Y Y Chi Diệu nghe nói như thế về sau, tâm lý lạc điệu một tiếng, cảm thấy hắn có thể là đang lừa gạt chính mình, ngàn vạn không thể lên làm. Lão phu chẳng muốn phí lời, nếu là không biết rõ bọn ngươi nội tình, có thể nào thiết kế mai phục bọn ngươi, thức thời một chút mau chóng đầu hàng, miễn cho làm bẩn lão phu chiến hạm. Nói Trình Giảo Kim bày xuống tay, không nhịn được nói, chúng tướng nghe lệnh, trong ba hơi thở không gặp người đầu hàng, toàn bộ đánh chết không giữ lại ai. Là tướng quân. Đường quân thủ lĩnh chấm đã, cho thêm chút thời gian cân nhắc, hệ A Y Y Chi Diệu nội tâm rất loạn, cần sửa sang lại dòng suy nghĩ, cân nhắc hơn thiệt có hay không muốn đầu hàng được bắt được. Người khi này là chợ bán thức ăn, còn có thể có kẻ mặc cả. Trình Giảo Kim khỏe miệng lộ ra vẻ đắc ý, minh bạch hắn có ý đầu hàng, chỉ là còn không dám bảo đảm có hay không an toàn. Tướng quân, chúng ta chưa dùng tới nhiều người như vậy, nếu bọn họ không muốn đầu hàng, vậy trước tiên giết chết một nửa, cũng mất đi không ít phiền phức. Nói, số không mang theo thủ hạ chậm rãi mà đến, nhìn quét mắt thân thể hãm trùng bay lý ra, khí cười nói, các ngươi chết sống bản quan không để ý, vô luận là sinh hoạt vẫn là chết, đối với chúng ta ảnh hưởng không lớn. Đường quân, xê át chủ hiệu, thủ lĩnh, ngươi có thể bảo đảm không giết chúng ta. Hệ A Y Y Chi Diệu có chút tâm động, cũng không phải là rất sợ chết, mà là không muốn chết như thế bất ức, quan trọng không muốn để cho gia tộc bị tổn thất. Bọn ngươi thành thật nghe lời, bản tướng có thể không giết, nếu là dám chơi hoa nhận, chỉ có thể dưới trướng đồ đao, chém các ngươi đầu. Trình Giảo Kim trong lòng cười gần không ngừng, chỉ cần bọn họ tước vũ khí đầu hàng, có giết hay không đều nhờ một câu nói sao, quay về địch nhân không cần giữ chữ tín. Tốt chúng ta nộp lên trên vũ khí, hệ A Y Y Chi Diệu không cam lòng, trước khi đến hoàn toàn tự tin, bây giờ lại bị trở thành tù nhân, còn không biết vận mệnh an bài như thế nào. Ngươi cái này quyết định rất sáng suốt, cũng cho chính mình mạng sống thời cơ. Trình Giảo Kim trên quẹt môi, tùy ý hoành động dưới đại thủ, nói: chúng tướng sĩ tiến lên, đem bọn hắn cho trói. Tướng quân, chúng ta thật đầu hàng đường quân. Cả tỏ thương hùng đầy mặt chấn động, cảm giác rất thật không thể tin, hướng về sát phạt quyết đoán thủ đoạn độc các thủ lĩnh, sao còn có chịu thua ngày nào đó? Chúng ta không đầu hàng, chỉ có một con đường chết. Đường quân đã sớm chuẩn bị, hiển nhiên làm bạn toàn chuẩn bị, không làm được còn hiểu được thân phận chúng ta. Nói, hệ A Y Y Chi Diệu bày xuống tay, quét mắt cấp dưới, nói: tạm thời đầu hàng đường quân, tìm kiếm thời cơ thoát đi địch hạm. Nói tiếng người, nếu dám lại nói tiếng chim, đem bọn ngươi toàn bộ đánh chết. Trình Giảo Kim nghiêm mặt giận dữ hét, cứ việc không biết hắn nói là cái gì, nhưng là có thể đoán ra một, hai. Bọn họ dễ dàng như vậy đáp ứng, tất nhiên có khác biệt mục đích, hoặc là tùy thời chạy trốn, nói chung bọn họ lòng không cam tình không nguyện đầu hàng, đích thị là có đường đánh tính toán. Đường quân thủ lĩnh hiểu nhầm, là để bọn hắn vừa mới vũ khí, dù sao đại đa số không thông đường ngữ, hệ A Y Y Chi Diệu che giấu được, tin tưởng hắn nghe không hiểu ý quốc. Làm đâu? Trình Giảo Kim thấy hắn ném mất vũ khí, lập tức vung tay lên, nói, đem bọn họ trói chặt bó được, không nên để bọn hắn nhân cơ hội trốn. Là tướng quân. Lời còn chưa dứt, Đường Quân như ong vỡ tổ xông lên, nhấc lên đao gác ở nhị dạ trên cổ, một trận quyền đấm cước đá, từ bên hông gỡ xuống dây thừng, đem bọn hắn trói vô. Đại Đường thủ lĩnh, chúng ta như là đã đầu hàng, vì sao còn đánh nhau nhục nhã chúng ta? Hệ Hạ Y Y Chi trong mắt lóe ra sắc mặt giận dữ, cưỡng chế lửa giận nói: Tù nhân liền muốn có tù nhân giác ngộ, từ đâu tới phí lời nhiều như vậy? Quân ta bắt được đi trước, đều biết đặc biệt chăm sóc một phen. Nói đến đây, Trình Dạo Kim bày xuống tay, nói: Đem hắn đến bong tàu, chặt chẽ trông giữ không nên đi công tác ao. Tướng quân, chúng ta dùng đến nhiều người như vậy, 300-400 tù binh, mỗi ngày tiêu hao lương thực cũng không ít. Theo ta thấy trước giết chết một nửa. Số không khỏe môi bật lên, nhẹ nhàng mà nói: Chủ ý này hay, trước là ta cân nhắc không chu toàn. Trình Dạo Kim sáng mắt lên, tùy ý bày xuống tay, nói: Kéo dài tới bong tàu ở ngoài giết chết một nửa, chớ đem chiến hạm cho làm bẩn. Vô sỉ Đường Quân, lật lọng tiểu nhân hèn hạ. Hệ A Y Y Chi dịu lôi kéo cổ họng nổi giận mắng. Chương 391, pháo anh bình thành kinh người đến, đem hắn miệng đập nát, nhìn hắn làm sao mắng. Người phòng Trình Dạo Kim trong mắt lóe ra một tia đủ tuổi, mặt âm trầm đi qua, hừ lạnh nói: Không nên biểu bản tướng tức giận, khó bảo toàn sẽ làm ra chuyện gì đến, xuống sân không phải là ngươi có thể chịu được. Đường tướng, ngươi đây cũng quá bị ổi, thủ đoạn làm người khinh thường, chúng ta đã đầu hàng, vì sao phải có nâng lên đồ đao đao? Hệ A Y Y Chi cố nén lửa giận, nhìn thẳng hắn đạo. Trong lòng thăng lên hối hận, phải sớm biết rõ là kết quả này, kiên quyết sẽ không đáp ứng hắn, chết cũng muốn chết có cốt khí, mà không phải bị người trói chặt tay chân chờ chém đầu. Ngươi nói quá nhiều, bản tướng cũng không cần thiết trả lời ngươi. Trình Dạo Kim khoe môi bật lên, ánh mắt lộ ra vẻ hài hước, khoát tay nói: Động thủ đi, bản tướng không nghĩ ở nghe có người miệng lưỡi. Đường tướng ngươi tốt bị ổi, đây là thiên quốc. Đúng. Đến đây hành hình thiên lưu vệ, không chờ hắn đem nói một chút xong, cướp lên cánh tay tầm tầm cho hắn một bạt hai, thuận thế nhấc lên trôi đao quay về miệng hắn đánh tới. Ầm. Ai u bà cả. Đáng chết đường nhân, các ngươi cũng chết rồi điện. Ầm ầm. Người hành hình thấy hắn giang bị đánh, vẫn như cũ há mồm mắng to, nhất thời cảm giác thật mất mặt, cướp lên trôi đao đánh liên tục mấy cái, cho đến đem hắn miệng đầy răng xóa sạch. Hệ A Y Y Chi Dịu vẫn như cũ kiên cường, căm tức nhìn Trình Dạo Kim phun máu mắng to, chỉ tiếc hắn nói không người nghe hiểu, chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng. Rất con bà nó, ngươi miệng vẫn đúng là cứng rắn. Trình Dạo Kim giơ tay biến mất sắc mặt vết máu, mặt tối sầm lại nói: Đem ngựa y tìm đến, đem hắn đầu lưỡi cắt xuống, không nên để hắn chết. Tướng quân chế nộ, hà tất theo người sắp chết độc khí, nếu cảm thấy chưa hết giận, có thể tự mình động thủ giết hắn. Số không một mặt không nói gì, rất khó lý giải hắn tính tình làm sao lớn như vậy. Đại nhân nói rất hay, ngược lại là lao phu tướng, đem bọn họ kéo ra ngoài chém, thi thể ném đến hải lý nuôi cá. Trình Dạo Kim đầy mặt âm hiểm, cười khoát tay nói: Tướng quân, nhỏ cả gan muốn hỏi, muốn giết ít nhiều muốn lưu ít nhiều. Một tên giáo úy có chút choáng váng, không biết cụ thể đáng chết nhiều người. Tự mình nhìn làm, ở thêm thiếu không đáng kể. Đại mục đích người nghe hiểu, chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng. Rất con bà nó, ngươi miệng vẫn đúng là cứng rắn. Trình Dạo Kim giơ tay biến mất sắc mặt vết máu, mặt tối sầm lại nói: Đem ngựa y tìm đến, đem hắn đầu lưỡi cắt xuống, không nên để hắn chết. Tướng quân chế nộ, hà tất theo người sắp chết độc khí, nếu cảm thấy chưa hết giận, có thể tự mình động thủ giết hắn. Số không một mặt không nói gì, rất khó lý giải hắn tính tình làm sao lớn như vậy. Đại nhân nói rất hay, ngược lại là lao phu tướng, đem bọn họ kéo ra ngoài chém, thi thể ném đến hải lý nuôi cá. Trình Dạo Kim đầy mặt cười khoát tay nói: Tướng quân, nhỏ cả gan muốn hỏi, muốn giết ít nhiều muốn lưu ít nhiều. Một tên giáo úy có chút choáng váng, không biết cụ thể đáng chết nhiều người. Tự mình nhìn làm, lưu ở thêm thiếu không đáng kể. Trình Dạo Kim bày xuống tay, ra hiệu bọn họ dẫn người lui ra, nhìn về phía số không nói: Đại nhân, lão phu cảm thấy nên làm ra chút độc tĩnh, không phải vậy, bọn họ cảm thấy chúng ta dễ ức hiếp. Tướng quân dự định thế nào kiếm chút độc tĩnh? Số không quán dị liếc hắn một cái, vừa mới trong lòng cũng đang suy nghĩ việc này, không nghĩ tới càng cùng hắn không như mà hợp. Động tĩnh đương nhiên càng lớn càng tốt, như vậy tới nay chẳng những có thể uy hiếp vi quốc, cũng có thể triển lãm ta đại đường quốc lực. Nói, Trình Dạo Kim trên mặt trồng lên cười bị ổi, nói: Chiến hạm có thể có không ít đại bác, không biết là uy quốc thành môn kiên cố, hay là chúng ta đại bác sắc bén. Tướng quân là muốn pháo vanh thành môn. Số không lông mày thượng tiêu, đối với hắn đề nghị này có chút bất ngờ, không nghĩ tới hắn sẽ lớn gan như vậy, dám pháo vanh nước kinh đô. Pháo vanh thành môn không có lời, không bằng trực tiếp pháo vanh thành lầu, như vậy có thể nổ chết không ít uy quốc binh, cũng coi như không phí công đạn tháo. Trình Dạo Kim hạ đầu xuống, đầy mặt kích động nói: Bất kể là pháo vanh thành môn hay là pháo vanh thành lầu, đối với chúng ta chỗ tốt không lớn, không chỉ không thể để cho ta sản sinh sợ hãi, trái lại sẽ làm bọn họ càng thêm đoàn kết. Lo nói, số không khỏe môi bật lên, trong mắt lóe ra âm sói vẻ, âm hiểm cười nói: Pháo vanh thành chỉ không đủ đại khí, nếu có thể pháo vanh hoàng cung, càng có thể biểu dương đại đường thực lực. Cắt. Pháo vanh uy quốc hoàng cung. Trình Dạo Kim bị sợ xấu, thật sự là không thể tin được, hắn lá gan sẽ lớn như vậy, dám pháo vanh uy quốc hoàng cung. Đúng vậy, là muốn thừa này pháo máy vanh uy quốc hoàng cung, như vậy không chỉ triển lãm đại đường quốc lực, còn có thể nói cho bọn họ biết, đại đường muốn diệt vong uy quốc, bất quá là bắt vào tay. Ngoài ra, cũng có thể uy hiếp thư minh thiên hoàng, đối với đại đường lòng sinh hoảng sợ, mặt khác, cũng có thể hướng về người khác lan truyền tin tức, đại đường không thể xâm phạm, lại càng là không thể chiến thắng tồn tại. Chỉ có như vậy, kế hoạch chúng ta mới có thể thuận lợi thực thi, hệ hạ ý của gì rồi mới biết càng thêm tín phục, càng lợi cho chúng ta sau đó làm việc, thậm chí nâng đỡ khôi lỗi làm thiên hoàng. Nói đến đây, số không hiện ra vẻ kích động, quay đầu nhìn về phía Trình Dạo Kim, nói: Tướng quân, lần này còn đi dựa vào ngươi sông pha chiến đấu, chỉ cần có thể đánh vào uy quốc hoàng cung, kế hoạch cũng là thành công. Đại nhân, không phải là lão phu sợ, chỉ dựa vào 3000 thủy sư rất khó tấn công vào uy quốc hoàng cung, một lòng thủ thành binh mã vây kín, chúng ta rất khó đột phá vòng đây, thậm chí toàn quân bị diệt. Trình Giảo Kim nhức dai không ngớt, vốn cho là mình đủ điên cuồng, nhưng cùng hắn so ra, quả thực không đáng nhắc tới, người này hoàn toàn là người điên, 100 không hơn không kém người điên. Không, tướng quân cứ yên tâm đi, chỉ cần quân ta công phá thành môn tấn công hoàng cung, thủ thành binh mã tự nhiên có người ngăn cản, nhưng là không muốn thương tới Thư Minh Thiên Hoàng tính mạng, xuất binh công thành chỉ là muốn cái thuyết pháp. Số không có cái này tự tin, Hạ Nguyên Hùng hai có thể cùng Thiên Hoàng tranh hùng, tất nhiên có cái này thủ đoạn phi thường, không phải vậy, liền hắn nắm giữ 2 vạn kỵ binh, sớm đã bị Thư Minh Thiên Hoàng diệt. Số không dự đoán không kém chút nào, thủ thành binh mã một nửa bị Hạ Nguyên Hùng hai thu mua, sở dĩ chậm chạp không động tay, cũng không phải là không có hoàn toàn chắc chắn, mà là không nghĩ uy quốc phát sinh nội đấu. Dù sao uy quốc tả hữu đang nằm 2 con sói đói, chỉ cần uy quốc phát sinh dung chuyển, hai nước tất nhiên sẽ chọn xuất binh, đến lúc đó coi như là có thể ngồi trên vương vị, quốc lực cũng tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Không không, đại nhân đã như vậy khẳng định, lão phu hãy theo ngươi điên cuồng một lần. Trình Giảo Kim quyết tâm trong lòng, quyết định buông tay một kích, chỉ cần có thể đủ thành công, chính mình chính là đại đường công thần lớn nhất. Nếu tướng quân quyết định ra đến, vẫn cần mau chóng ra lệnh, nhân màn đêm sắc đánh vào uy quốc hoàng cung, cũng tốt sớm khai triển kế hoạch. Nói đến đây, số không hơi thêm thẳng ngắn, trầm tư sau một lát, nói, nếu xuất hiện đột phát tình huống, không thể ở tham công liều lĩnh, ứng đúng lúc thu binh trở về chiến hạm. Trước bất quá trong lòng suy đoán, nếu xảy ra bất chắc, không chỉ ảnh hưởng kế hoạch khai triển, lại càng là sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí cho đại đường mang đến phiền phức. Đại nhân rộng lượng, lão phu hiểu được nên làm như thế nào. Trình Giảo Kim trọng trọng gật đầu, hiểu được sự tình tầm quan trọng, càng thêm quý trọng tính mạng mình. Nếu tướng quân trong lòng hiểu rõ, ta cũng sẽ không trong nhiều nói, ngươi và ta lập tức phân công nhau hành động, nửa canh giờ xuất phát, nhất cổ tác khí giết tiến vào uy quốc hoàng cung. Nói xong, số không không có lý biết hắn, nhấc chân hướng về khoang thuyền dưới thành đi đến. Nói thật trong lòng cũng không chắc chắn, lại càng không biết uy quốc sẽ có kiểu gì phản ứng. Thật sự là lão, không thể trước hùng tâm trang trí. Trình Giảo Kim nhìn số không rời đi bóng lưng, không khỏi câu cảm thán, nghĩ thầm nếu chính mình khi còn trẻ, tất nhiên muốn theo hắn điên cuồng đến cùng. Cảm khái thì cảm khái, chính sự hay là muốn làm. Trình Giảo Kim thu khởi động đãng phức tạp tâm, chỉ huy thiên như vệ tháo dỡ lại bát, chuẩn bị công thành sự vụ lâu.